Chương 122, không tên Chu Ngang nghe được Thuần Vu Quỳnh nói như vậy, đã không còn gì để nói được rồi. Vì vậy tiểu hạ lệnh, lại để cho Lữ Tưởng Lữ Khoáng mang người đi ra ngoài tiêu diệt thành bên ngoài U Châu quân. Lữ Tưởng Lữ Khoáng dẫn đầu cái này 3 vạn kỵ binh, là hiện tại Viên Thiệu dưới trướng duy nhất một chi kỵ binh. Tốt trở thành phi bưu kỵ. Cái này phi bưu kỵ tuy nhiên thành lập không lâu, nhưng lại là do Viên Thiệu tại đánh bại Lưu Ngu về sau mới lấy được những cái kia ngựa tạo thành toàn bộ kỵ binh bộ đội. Viên Thiệu thế nhưng mà có thể ngựa số lượng, tại hắn toàn bộ đại quân chính giữa, tinh chúng tuyển tinh, lúc này mới tổ kiến 3 vạn tinh kỵ phi bưu kỵ. Cho nên phi bưu kỵ tuy nhiên thành quân không lâu, nhưng là sức chiến đấu lại cũng không tệ lắm. Viên Thiệu thậm chí cho rằng rồi, bọn hắn nếu so với Lưu Bân Ú Châu thiết kỵ, cũng là không chút thua kém. Mà xuất lĩnh phi bưu kỵ cái này chi ký châu duy nhất kỵ binh bộ đội người, tự là Lữ Khoáng Lữ Tưởng hai người, mà không phải Hà Bắc Bốn Đỉnh Trụ bất cứ người nào. Tuy Lữ Tưởng Lữ Khoáng hai người võ nghệ không bằng dùng Nhan Lương cầm đầu Hà Bắc Bốn Đỉnh Trụ, có thể Lữ Khoáng, Lữ Tưởng đồng dạng cũng là Hà Bắc nổi danh quỷ đạo xả thương. Thanh danh chỉ so với Nhan Lương bọn hắn Hà Bắc Bốn Đỉnh Trụ thấp một chút. Hơn nữa bọn hắn trước kia đã ở trên thảo nguyên sinh hoạt qua, đối với kỵ binh tác chiến rất có kinh nghiệm. Cho nên Viên Thiệu mới có thể bổ nhiệm bọn hắn thống lĩnh phi bưu kỵ đấy. Lúc này đây muốn tiến công U Châu, mà Bột Hải lại là tiến công U Châu tuyến đầu, cho nên thì đem bọn hắn phái đã tới. Lữ Tường hai người nhận được Thuần Vu Quỳnh mệnh lệnh về sau, cũng là mừng rỡ, cho rằng cái này là mình hai người lập công dương danh lập vạn đại thời cơ tốt. Chỉ cần mình bọn người trong trận chiến đấu này biểu hiện xuất chúng, như vậy về sau danh tiếng của mình, tiêu cũng không so Nhan Lương bọn hắn cái này mấy cái Hà Bắc Bốn Đỉnh Trụ kém cỏi. Chúa công đối với bọn họ cũng sẽ biết tín nhiệm có ra, trắng trận trọng dụng đấy. Tóm lại, cái này là một hồi đại phú quý đưa đến huynh đệ mình trong tay. Lữ Khoáng, Lữ Tưởng tại hưng phấn nghĩ đến. Nhanh, 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 tiếng thúc giục càng là không ngừng theo trong dân cư truyền ra. Thế nhưng mà đợi đến lúc bọn hắn ra khỏi thành về sau, chuẩn bị hướng địch nhân khởi xướng công kích thời điểm, đối phương bộ đội đón đầu tiểu là làm cho một cú. Lữ Tưởng Lữ Khoáng bộ đội lúc ấy tiểu ngã xuống một mảnh. Tại Lữ Tưởng cùng Lữ Khoáng còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm, U Châu trong quân tiểu vang lên Triệu Vân thanh âm, các huynh đệ, địch nhân đi ra, bọn hắn phát hiện kế sách của chúng ta rồi, nhanh lên chạy nha. Nói cách khác, tiểu mất mạng. Nói xong cũng mang theo đại quân bắt đầu lui lại rồi. Lữ Tưởng Lữ Khoáng hai người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, trước mắt tiểu chỉ nghe được một hồi điếc hai tiếng vó ngựa, còn có tiểu là ngựa chạy vội thời điểm, khiến cho đầy trời cho bụi. Lữ Khoáng chứng kiến loại tình huống này, lập tức tiểu đánh thức, không tốt, địch nhân cái này là muốn chạy trốn. Nếu để cho địch nhân chạy, chính mình hai huynh đệ đã có thể không có gì công lao rồi. Vì vậy Lữ Khoáng quát lớn, các huynh đệ, địch nhân sợ hãi, truy kích cho ta. Lữ Tưởng cũng đồng thời quát to một tiếng, truy, không muốn thả chạy địch nhân. Trong chốc lát, vừa mới bởi vì địch nhân mũi tên đôi lông vũ mà thả chậm tốc độ phi bưu kỵ lại bắt đầu toàn lực chạy nước rút, ý đồ đuổi theo địch nhân, gặp cái cao thấp cao thấp. Đáng tiếc, phi bưu kỵ truy kích tốc độ rõ ràng không bằng Triệu Vân xuất lĩnh bộ đội tiến lên tốc độ, đuổi không kịp nha. Hay nói giỡn, bọn hắn đương nhiên đuổi không kịp rồi. U Châu quân sử dụng chiến mã đều là trải qua chọn kỹ lửa khéo đi ra tốt đẹp chiến mã, bất kể là tốc độ hay vẫn là sức chịu đựng đều là nổi tiếng đấy. Mà những người khác theo U Châu lấy được chiến mã đều là U Châu quân chọn lựa còn lại chiến mã, trên lệch tự nhiên rất lớn rồi. Cứ như vậy, còn không phải là người nào cũng có thể theo U Châu đạt được chiến mã đấy. Bất quá đuổi không kịp còn chưa tính, đáng hận nhất chính là cái này chi đột nhiên tập kích bộ đội còn không toàn lực chạy trốn. Thủy Trung vượt lên đầu lấy Lữ Khoáng, Lữ Tưởng xuất lĩnh phi bưu kỵ một mũi tên xa. Cái này thật đúng là một cái chết tiệt khoảng cách. Phía trước bộ đội đang không ngừng hướng về sau hồi trở lại bắn, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng dẫn phi bưu kỵ đang không ngừng mà xông về trước, kết quả tạo thành cung tiễn cùng phi bưu kỵ chiến sĩ đụng nhau. Một mũi tên khoảng cách bị trong lúc vô hình rút ngắn. Phi bưu kỵ binh sĩ bị không ngừng bắn xuống mã lai. Thế nhưng mà, tới trái lại, phi bưu kỵ bộ đội bắn ra cung tiễn, bởi vì phía trước bộ đội không ngừng chạy trốn, cái này một mũi tên khoảng cách lại bị trong lúc vô hình kéo dài. Căn bản đối với phía trước bộ đội sinh ra không được bất luận cái gì uy hiếp. Triệu Vân xuất lĩnh cái này chi bộ đội, toàn bộ đều là cung kỵ binh, khoảng cách gần chém giết có lẽ không bằng U Châu kỵ binh hạng nặng, nhưng là khoảng cách dài đuổi giết, đây chính là cung kỵ binh sở trường trò hay nha. Đây chính là Lưu Bân dựa theo đời sau Mông Cổ quân kỵ binh bộ đội cố ý tổ kiến đấy. Uy lực của nó đương nhiên không phải thời đại này kỵ binh có khả năng so sánh với đấy. Mà Triệu Vân lúc này đây mang theo cung kỵ binh tới, đương nhiên không phải là vì cùng ký châu quân quyết chiến được rồi. Nhiệm vụ của bọn hắn là hấp dẫn ở chủ lực của địch nhân bộ đội, lại để cho bọn hắn không dành hắn chú ý. Triệu Vân lúc này đây với tư cách tiên phong, dẫn theo tiên quân, không phải cùng với ký châu quân quyết chiến, mà là lại để cho bọn hắn còn tưởng rằng U Châu phòng ngự hư không, tiếp tục kiên định ý nghĩ của bọn hắn. Triệu Vân vi cùng Lưu Bân cùng nhau lớn lên, cũng là vũ dung hơn người, nhưng là hắn không phải Lưu Bân, hắn không có Lưu Bân cuồng vọng như vậy. Hắn là người cẩn thận, tự nhiên là sẽ không cầm 3 vạn kỵ binh, tiểu dám công kích hơn 10 vạn trượng binh cái kia thối thành trì. Đương nhiên, Triệu Vân lúc này đây đến, cũng không phải hoàn toàn đều diễn trò đấy. Hắn hàng đầu mục tiêu chính là muốn tiêu diệt phi bưu kỵ, cái này chi ký châu trong quân duy nhất kỵ binh bộ đội. Tuy phi bưu kỵ thành lập không lâu, sức chiến đấu cũng không bị U Châu quân nhìn ở trong mắt mặt, nhưng là kỵ binh dù sao cũng là kỵ binh, hắn tính cơ động cùng tính linh hoạt, đối với U Châu quân kế tiếp hành động, hội sẽ sinh ra trở ngại đấy. Cho nên tại biết được Viên Thiệu đem phi bưu kỵ đặt ở Bột Hải thành về sau, Triệu Vân bọn hắn liền chuẩn bị tiêu diệt bọn hắn. Nếu không muốn bạo lộ thực lực chân chính cùng mục đích, như vậy muốn tiêu diệt bọn này phi bưu kỵ, tự nhiên là không thể tại mọi người trước mắt làm việc rồi. Cho nên Triệu Vân mới có thể tại Lữ Khoáng Lữ Tường bọn hắn lúc đi ra, tự chủ động lui lại đấy. Muốn nói cách khác, dùng U Châu Thiết Kỵ tính cách, không chỉ nói đối mặt 3 vạn phi bưu khởi, tự là đối mặt địch nhân hơn 10 vạn đại quân, cũng là sẽ không lui lại đấy, chớ đừng nói chi là sợ hãi. Triệu Vân hiện tại ý định trước đem những này người dẫn tới một ít rời xa thành trì, so sánh nhận nấp địa phương, sau đó tại tiêu diệt bọn hắn. Mà sở dĩ không khoái mã dơ roi, đó là lo lắng những này phi bưu kỵ đuổi không kịp bọn hắn, lo lắng bọn hắn hội sẽ nửa đường lui lại rồi. Mà sở dĩ một mực dùng mũi tên bắn bọn hắn, đây là vì khiêu khích 20, bọn hắn lửa giận trong lòng, không đến mức phát hiện bọn hắn ý đồ chân chính, không đến mức đuổi một nửa, tiểu dừng lại không đuổi. Lữ Khoáng tuy nhiên tức giận đối phương loại này vô sỉ đấu pháp, thế nhưng mà Lữ Khoáng trong nội tâm cũng minh bạch, chính mình sao đánh tiếp cũng không phải là biện pháp, làm bị đánh còn không được tay. Cái này muốn là mình lại truy kích xuống dưới, dùng không được bao lâu, đối phương chỉ sợ liền người nào đều không cần tổn thất, chính mình mang đi ra điểm ấy bộ đội tiểu toàn bộ đã xong. Đến lúc đó tiểu là mình vừa chết, chỉ sợ cũng khó có thể đối mặt chúa công. Vì vậy Lữ Khoáng lớn tiếng quát, đình chỉ truy kích. Bảy trận. Lữ Tường nghĩ cách cùng Lữ Khoáng không sai biệt lắm. Thế nhưng mà Lữ Tường rõ ràng hơn mà ý thức được đối diện quân đội cường đại. Thuần một sắc cung kỵ bộ đội nha. So với chính mình cái này chi vừa mới thành quân không lâu bộ đội mạnh nhiều lắm. Chính mình chi bộ đội kỵ binh, tuy nhiên là từ 50 vạn đại quân chính giữa lửa đi ra tinh nhuệ. Thế nhưng mà huấn luyện thời gian dù sao quá ngắn. Hiện tại thì ra là có thể ngồi trên lưng ngựa tiến hành xung phong liều chết, bổ chém. Về phần lập tức cưỡi ngựa bắn cung vậy thì thật là kém đến quá xa rồi. Đừng nói là cưỡi ngựa tại chạy như bay chính giữa chạy bắn, tự là song phương đứng vững vàng đối sạng, cạnh mình chính xác cũng kém được nhiều lắm. Mà có thể có lợi hại như vậy cung kỵ bộ đội đấy, U Châu quân đệ nhất thiên hạ quân danh tiếng, quả nhiên không phải hư danh nói chơi đấy. Phi Bưu kỵ dần dần dừng bộ pháp, sửa sang lại bộ đội, chuẩn bị ngay tại chỗ ngoan cố chống lại. Lữ Khoáng cùng Lữ Tường đều không có ôm hy vọng chạy trốn, tốc độ của đối phương rõ ràng còn hơn cạnh mình, chỉ cần mình bộ đội vừa chạy. Vậy bọn họ ở phía sau tiến đi đánh lén. Cái kia chính mình điểm ấy bộ đội thật có thể toàn bộ được giao cho tại đây rồi. Còn không bằng gượng chống thoáng một phát, tùy thời mà động, chưa chừng còn có thể bắt đến cơ hội cùng đối phương đọ sức thoáng một phát. Chỉ cần bộ đội của mình có thể kiên trì đến nội thành đại quân phát hiện tình huống không đúng, đi ra tiếp ứng chính mình những người này. Cái kia chính mình cái này chi bộ đội còn có thể có một đường hy vọng. Hiện tại Lữ Khoáng, Lữ Tường cơ hội là đồng thời hối hận chính mình chi bộ đội không có việc gì chạy nhanh như vậy, chạy xa như vậy làm gì. Nếu như gần chút nữa thành trì địa phương, chính mình còn có thể mượn nhờ nội thành quân coi giữ hỗ trợ, hiện tại chính mình bộ đội chờ đợi cứu viện thời gian sẽ dài hơn. Lữ Khoáng, Lữ Tường ở chỗ này bày trận, chuẩn bị thủ vững đại viện binh. Có thể Triệu Vân dẫn đầu bộ đội lại chuẩn bị một chút cũng chưa cho cơ hội của bọn hắn. Bây giờ cách Bột Hải thành đã có một khoảng cách rồi, trong thành quân coi giữ hẳn là nhìn không tới tình hình nơi này rồi. Bạo lộ một chút thực lực cũng là không có vấn đề gì đấy. Tại Triệu Vân dưới sự chỉ huy, 3 vạn cung kỵ binh có như nước chảy mây trôi đồng dạng phân lượng chi bộ đội, phản quay đầu lại hướng Phi Bưu kỵ hai bên lách đi qua. Nếm qua một hồi thua lỗ, Lữ Khoáng, Lữ Tường cái kia còn có thể lại bên trên cái này đem làm. Lập tức Minh Đệ nhìn chăm chú liếc, tất cả mang một bộ phận binh mã tiểu nên đón tiếp lấy, chuẩn bị cùng cái này chi bộ đội tiến hành chém giết, không thể gọi tên giá hỏa này bắn chính mình hai cánh rồi. Đáng tiếc, Lữ Khoáng, Lữ Tường nghĩ đến rất tốt, có thể Triệu Vân bọn hắn lại tuyệt không phối hợp. Căn bản là không cùng Lữ Khoáng, Lữ Tường bộ đội tiến hành dây dưa, đến khoảng cách khai mở cùng bắn tên về sau, nghiêng đâm ở bên trong tiểu vào tới, rất nhanh, lại tạo thành bọn hắn ở phía trước chạy, Lữ Khoáng, Lữ Tường mang theo phi bưu quân ở phía sau truy, hơn nữa đang không ngừng lần lượt bắn cục diện rồi. Triệu Vân nghĩ thầm, nói đùa gì vậy, ta dẫn đầu chính là cung kỵ binh, cũng không phải trọng trang kỵ binh. Tại sao phải cùng các ngươi dây dưa nha? Mặc dù nói chính mình những người này cận chiến năng lực, cũng muốn so với bọn hắn những này chó má phi bưu kỵ cường đại, mình cũng tôn trọng chiến trường chém giết, thế nhưng mà đó là đối với lực lượng ngang nhau đối thủ, các ngươi những người này còn không xứng. Rõ ràng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt các ngươi, chúng ta tại sao phải mạo hiểm cùng các ngươi khoảng cách gần chém giết nha? Ta đầu góc lại không có bệnh, ta cũng không có tự làm khổ đích thói quen. Hơn nữa, sư minh thế nhưng mà nghiêm khắc yêu cầu qua đấy, cung kỵ binh không thể thể hiện, không thể khoảng cách gần chém giết, nếu như bị hắn đã biết, ta đây về sau còn có ngày tốt lành sao? Cho nên chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Chương 123, không tên Lữ Khoáng vậy thì thật là khí tam thi thần bảo khiêu, vũ lôi hảo khí bay lên không. Hắn một bên gọi trước mặt nhau nhau mà đến điêu linh tiễn, một bên chửi ầm lên nói, nhát gan vì loại. Đã biết rõ chạy trốn. Có loại cùng nhà của ngươi ra vượt qua hai chiêu. Lưu lại cái cổ tay, danh hảo. Lữ Khoáng lớn như thế uống, đây chẳng qua là nổi giận ở dưới tự nhiên phản ứng. Căn bản là không chuẩn bị đối phương hội, sẽ, ứng chiến. Tất càng như thế có lợi cục diện, ai hội, sẽ, đơn giản buông tha cho không cần, mà cùng chính mình tiến hành đơn đả độc đấu loại này cố sức không định nọ sự tình. Lữ Khoáng lớn nhất hy vọng tiểu là thông qua chính mình quá mắng, làm thấp đi thoáng một phát đối phương, phỉnh cạnh mình sĩ khí. Dễ dùng cạnh mình bộ đội có thể có lòng tin tiếp tục đánh tiếp. Thế nhưng mà, Lữ Khoáng tuyệt đối không nghĩ tới. Theo chính mình nói xong, đối diện lại đột nhiên có người đáp lại nói, phương nào nhân sĩ miệng phun cùng luôn. Đãi một nhà nào đó để giáo huấn ngươi. Theo một tiếng này gào to, phía trước bộ đội đột nhiên dừng lại tiến lên phương hướng. Phía bên trái phải tản mở đi ra, một hồi giống như mũi tên đuôi lông vũ bắn ở đầu trận tuyến, khiến cho Lữ Khoáng, Lữ Tường bộ đội ngừng lại. Đáng thương nha. Cứ như vậy lượn mấy cái vòng công phu, Lữ Khoáng, Lữ Tường xuất lĩnh phi bưu kỵ đã chưa đủ 2 vạn người rồi. Đứng tại đối phương trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy. đại hai bên đội ngũ dừng lại ổn định. Cái này chi phiêu dũng tiện xạ cung kỵ bộ đội chính giữa loẹt ra một kỵ. Chỉ thấy người này ngân món trụ, ngân giáp, tố lạc bào, dưới hắn ngựa bạch long, tay cầm ngân lượng bản long thương. Duy nhất đáng tiếc, tự là cái này viên quan tướng diện mục thấy không rõ lắm. Chỉ vì hắn dùng chính là ưu châu đặc sản chế thức mũ bảo hiểm, thừa diện có một cái che mặt mặt quỷ, chặn dung mạo, khiến cho hắn nhìn về phía trên đằng đằng sát khí, thấm người gan quặp lông. Không cần phải nói, cái này dĩ nhiên là Triệu Vân rồi. Triệu Vân vốn là không muốn để ý tới bọn hắn đấy, bất quá người này đã tiêu ngạo như vậy, khẩu khí cuồng vọng như vậy, nói không chừng còn có mấy phần buồn sự đấy, cho nên Triệu Vân liền hướng thử một lần bọn hắn. Dù sao dựa theo kế hoạch, mình cũng không thể đem những này người giết sạch, còn muốn lưu mấy cái người sống trở về, cho Viên Thiệu chuyển lời, lại để cho Viên Thiệu những người kia tiếp tục kiên định Vũ Châu hư không tin tưởng đây này. Triệu Vân nghĩ như thế nào đấy? Lữ Khoáng, Lữ Tường nào biết đâu rằng, bọn hắn còn tưởng rằng đụng phải một người ngu ngốc đốt tiền rồi. Lữ Khoáng lao ra chợt đến, cười ha ha nói, mày có thể chết tại gia gia quỷ đao Lữ Khoáng thủ hạ. Sau khi ngươi chết coi như là có thể nhắm mắt. Nói xong, Lữ Khoáng thúc mã vung mạnh đao tiểu chạy Triệu Vân bổ tới rồi. Khoan hay nói, Lữ Khoáng hai câu này thật đúng là đem Triệu Vân hụ sức sở. Dù sao Triệu Vân từ nhỏ hãy theo Lưu Bân rồi, căn bản là chưa có chạy qua mấy ngày giang hồ. Đã đến U Châu quân chỗ đó đụng phải cao thủ lại chỗ nào cũng có. Đặc biệt là hắn từ nhỏ đã bị Lưu Bân trà đạp, lại để cho hắn hiểu được không thể tiểu xem thiên hạ anh hùng. Lúc này bị Lữ Khoáng cùng nôn vừa nói, thật đúng là cho rằng Lữ Khoáng là cái khó lường cao thủ. Nhất là Triệu Vân gặp Lữ Khoáng thúc mã cầm đao tư thế, người mượn mã lực, mã giúp người uy, hắn một đao kia đao thế đúng tại giống như ra không ra tầm đó, nói không nên lời quỷ dị. Sắp thực là nhất phái cao thủ phong phạm. Triệu Vân thì càng không dám khinh thường rồi. Triệu Vân nhớ kỹ lão sư cùng sư huynh dạy bảo, mãnh hổ bắt tỏ, vẫn còn dùng toàn lực, không thể buông tha, dũng giả thắng. Triệu Vân lập tức cũng thúc mã tiến lên, chuẩn bị xong chính mình gần đây mới hoàn thiện thương pháp, thất thám bản xà thường đứng đầu thế, thất xã xảo tương phùng. Hơn nghìn thước khoảng cách, lưỡng con khoái mã chạy nước rút xuống, chợt lóe lên. Đợi Triệu Vân cùng Lữ Khoáng hai mã sai đăng tách ra, Triệu Vân lập tức tiểu đã hối hận. Chính mình làm sao lại khiến một chiêu này rồi hả? Khiến một chiêu này cũng không có sao, mình ở mã đánh gặp mặt thời điểm đột nhiên tăng tốc làm gì? Lại gọi người kia một thương cũng không có tránh ra. Như thế rất tốt, hắn đã chết hai thay mình chuyển lời cho Viên Thiệu đâu này. Cái này sư huynh giao cho nhiệm vụ của mình chẳng phải làm không được nha. Chính mình khả năng lại muốn thừa nhận sư huynh trả đạp rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Vân không khỏi oán hận Lữ Khoáng, không có bản lãnh lớn như vậy, nói lớn như vậy mà nói làm gì? Người chết không sao, đây không phải ngay cả ta cũng làm phiền hà nha. Nhưng sau đó, Triệu Vân lập tức nhớ lại lao sư dạy bảo, đây là còn là mình công phu không có luyện đến nhà nha. Thất xã xảo tương phùng, lập tức đâm ra bảy thương. Có thể chính mình phát hiện không đúng đích thời điểm, chỉ tới kịp cải biến sáu thương phương hướng. Cuối cùng một thương hay, vẫn là không có sửa lại phương hướng, thói quen thành tự nhiên tiểu một thương đem Lữ Khoáng cho mặc tâm rồi. Xem ra chính mình bộ này thương pháp còn không có chính thức đại thành, không có chính thức hoàn thiện. Chính mình còn cần siêng năng luyện tập mới được là nha. Nếu sư minh nhất định sẽ làm so với chính mình tốt. Sư minh tác chiến tuy nhiên chiêu thức cuồng bạo, nhưng là lực khống chế nhưng lại so với chính mình mạnh hơn nhiều rồi. Về sau còn muốn hướng sư minh học tập nha. Không đề cập tới Triệu Vân âm thầm hối hận tiếp, hai bên lược trận tên lính tướng lánh lại đều không có nhìn ra, vừa rồi tốc độ ánh sáng tầm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ, cái, thấy hai người sau khi tách ra tiểu không hề mã đánh xoay quanh hướng một khối cùng nhau. Cái kia Triệu Vân ngược lại là mặt ủ mày chau lại nhớ tới trong chiến trường, không biết nghĩ cái gì. Có thể cái kia Lữ Khoáng cũng tại lượn một vòng mấy lúc sau, vòng mã hướng buồn trận trở về rồi. Đợi Lữ Khoáng về tới buồn trận, Lữ Tường bọn người cái này mới phát hiện, không phải Lữ Khoáng chính mình vòng mã trở về đấy, Lữ Khoáng ngực một cái lỗ châu mai. Đã sớm chết đã lâu rồi, là con ngựa kia tại không có người khống chế phía dưới, chính mình trở về đấy. Lữ Tường một bên thúc mã tiến lên muốn hội chiến Triệu Vân, một bên bi thiết cao giọng hô, ca ca đi thong thả, tiểu đệ cái này đã tới rồi. Lữ Tường buồn ý là ca ca đi thong thả, tiểu đệ cái này báo thủ cho người đã đến. Thế nhưng mà Lữ Tường một thương tâm, cái này niệm đi vị rồi. Nhưng chỉ có Lữ Tường loại này đi vị đâu độc thoại, đến tình hình thực tế lại để cho Triệu Vân cả kinh. Triệu Vân đương nhiên không phải sợ hãi Lữ Tường rồi, mà là vì Lữ Tường thái độ. Kỳ thật cái này tuyệt không kỳ quái, Triệu Vân đối với cái mạng của mình an toàn đó là một cái cũng không sợ hãi. Có thể ngàn không nên bạn không nên, Lữ Tường không nên đem hắn câu nói kia niệm đi vị. Triệu Vân còn tưởng rằng Lữ Tường là huynh đệ tình thâm, nhớ tới chịu chết đến đây này. Triệu Vân vừa rồi đem Lữ Khoáng không nghĩ qua là cho đâm chết rồi. Vậy thì so sánh phiền muộn, lo lắng cho mình không cách nào hoàn mỹ hết thành sư minh phó thác nhiệm vụ. Về sau chính mình sẽ không có một mình lĩnh quân cơ hội. Nói không chừng còn phải kinh thụ sư minh đặc thù huấn luyện. Nhưng sau đó Triệu Vân xem Lữ Tường lại bỏ ra. Triệu Vân lập tức yên tâm không ít, cho là mình hoàn thành nhiệm vụ là không có vấn đề gì rồi. Có thể Triệu Vân tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Tường là hô hào loại này làn điệu đi lên đấy. Triệu Vân thầm suy nghĩ nói, coi chừng, ngàn bạn phải cẩn thận. Cũng không thể lại đem cái này một lòng muốn chết giá hỏa cho giết chết. Ngươi có thể ngàn bạn không thể chết được nha. Ngươi chết, ai trở về hướng Viên Thiệu báo cáo tình huống nha. Dựa vào những này tiểu binh, thế nhưng mà không có tác dụng gì đấy. Triệu Vân là một lời hảo ý, phi thường thành khẩn không hy vọng Lữ Tường chịu chết. Đáng tiếc Lữ Tường hiện tại bi thương quá độ, thế như điên. Căn bản là lĩnh hội không được Triệu Vân thành tâm thiện ý, mà ngay cả Lữ Tường trong ngày thường linh hoạt đa dạng xà thường chiêu thức, lúc này cũng làm cho hắn khiến cho coi như mãnh hổ ra áp giống như bình thường. Triệu Vân nhìn xem Lữ Tường vung vậy binh khí tư thế tiểu là thẳng như mày. Cao thủ nha, thực là cao thủ, ngươi nói ta chát cái kia tốt đâu này? Thằng này cũng quá không đơn giản rồi. Hắn vì muốn chết, vậy mà có thể đem chiêu thức khiến cho thị sử chỗ đều là sơ hở, nhưng lại không có tiểu sơ hở, bạo lộ địa phương tất cả đều là chỗ hiểm, để cho ta mặc kệ chát hắn cái đó, hắn đều có thể lập tức muốn chết thành công. Cái này thật đúng là một cao thủ nha. Triệu Vân một bên cảm thán lấy, một bên thời gian dần qua thúc mã tiến lên. Hiện tại Triệu Vân có thể hấp thụ kinh nghiệm. Ra chiêu thời điểm, đột nhiên tăng tốc, cái kia có thể không phải là người nào đều có thể tránh ra đấy. Tuy Triệu Vân bên này thả chậm tốc độ, có thể Lữ Tường bên kia nhưng vẫn là dốc sức liều mạng xung phong liều chết tới. Cho nên, hai bên hay, vẫn là rất nhanh tiểu chạm vào nhau. Cái này Triệu Vân nói như thế nào cũng đi theo Lưu Bân thời gian dài như vậy rồi, ra gia hội, sẽ, Lưu Bân vài phần cơ trí, cũng là thực không đơn giản, trong thời gian thật ngắn, dĩ nhiên cũng làm thật sự nghĩ tới giải quyết Lữ Tường phương pháp. Ngay tại Lữ Tường một lưới lên hướng Triệu Vân đồng thời, Triệu Vân cũng đồng dạng đâm ra một thương, ngươi nói Triệu Vân một phát này như thế nào đâm vào như vậy chuẩn, hắn sửng sốt một lưỡi lê tại Lữ Tường mũi thương lên, cho Lữ Tường đã đến một cái cây kim so với cọng râu. Lần này Lữ Tường đã có thể vui cười lớn hơn. Lữ Tường chỉ, cái, nghĩ đến trong tay nắm lên, tựa như cầm một căn lung đỏ đầu thiết quẹ thời tựa như. Lữ Tường căn này thương, cũng sẽ thấy cũng bắt không được rồi xẹt thoáng cái tiểu phi không thấy rồi. Tay đứt ruột sót, đau đớn kịch liệt sự, khiến cho, Lữ Tường lập tức tiểu tỉnh táo lại rồi. Ai nha? Không tốt. Ta không là đối thủ. Lữ Tường đã minh bạch điểm ấy, đó là quay lại lập tức đầu, quay đầu bỏ chạy. Triệu Vân xem xét hắn chịu chạy, Triệu Vân cái này một lòng cũng liền phóng hạ đã đến. Bất quá, diễn kịch diễn nguyên bộ. Triệu Vân tại Lữ Tường quay lại đầu ngựa thời điểm, phốc, phốc cho Lữ Tường bờ mông cùng hắn con ngựa kia trên mông đít tất cả xoa bóp một thương. Lại để cho Lữ Tường chạy nhanh hơn đi một tí. Sau đó, Triệu Vân trường thương một lần hành động, hét lớn một tiếng, tăng quân binh sĩ, đuổi theo cho ta. Triệu Vân mang theo bộ đội của mình tiểu đuổi theo. Dựa theo kế hoạch, những này đầu lĩnh tướng quân phải có một hai cái mạng sống trở về, tốt báo cáo tình huống đấy. Thế nhưng mà những này phi bưu kỵ tiểu không giống với lúc trước. Triệu Vân nhiệm vụ, nhưng là phải đem bọn họ toàn bộ đều lưu lại nha. Những cái kia còn sót lại phi bưu kỵ vốn tiểu đều không có ý chí chiến đấu rồi, lúc này chủ tướng vừa chết một tổn thương toàn bộ bại trận, cái kia lại càng không có chiến đấu hăng hái đến cùng quyết tâm rồi. Lạp lạp tất cả đều theo Lữ Tưởng, toàn bộ tuyến bại lui xuống đi. Thế nhưng mà Lữ Tưởng có thể chạy, bọn hắn lại không thể chạy nha. Vì vậy Triệu Vân mệnh lệnh bộ đội vây quanh ở bọn hắn, ai dám trốn đi, liền trực tiếp bắn thành gai nhím. Chứng kiến mình bị bao vây, ai trốn đi sẽ chết, cho nên những này phi bưu kỵ chỉ có thể dừng lại không hiểu. Triệu Vân chứng kiến loại tình huống này, cười cười, nói ra, phụ mệnh tấn vương điện hạ. Đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại đến cùng người, giết không tha. Phi bưu kỵ người nhìn nhau, bọn hắn hiện tại không có trưởng quan, không ai có thể hạ mệnh lệnh rồi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thế nhưng mà đối phương là sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian đấy, hơn nữa, U Châu đối đãi tù binh kế sách bọn hắn cũng nghe người qua, đầu hàng U Châu, tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Ít nhất đầu hàng U Châu, bọn hắn còn có mạng sống cơ hội, không đầu hàng lời mà nói, vậy cũng chỉ có một con đường chết rồi. Vì ai bán mạng, không phải bán mạng nha, đi theo tấn vương điện hạ tối thiểu còn có thể qua rất tốt thời gian, nghĩ tới đây, phi bưu kỵ người tiểu vù vù lạp lạp đầu hàng. Chương 124, không tên Lữ Tưởng cùng Lữ Khoáng theo Bột Hải Thành lúc đi ra, phi bưu kỵ tổng cộng có 3 vạn kỵ. Thế nhưng mà trên đường đi, vị U Châu quân cung kỵ binh, tự bắn chết 5-6 ngàn. Lữ Khoáng vừa chết, Lữ Tường lại dẫn đầu chạy trốn, còn lại phi bưu kỵ hơn phân nửa đều bị Triệu Vân bọn hắn cho vây quanh ở, cuối cùng nhất chiêu hẳn rồi. Cuối cùng theo sau Lữ Tường pháo hôi Bột Hải Thành phi bưu kỵ, kể cả một ít trên đường người bị thương đã chưa đủ 6 ngàn người rồi. Phi bưu kỵ trên cơ bản toàn quân bị diệt rồi. Đối với Viên Thiệu quân mà nói, kỵ binh bộ đội, chiến sĩ không thành vấn đề, hắn có hơn 10 vạn đại quân, tổng có thể chọn lựa ra một ít thích hợp làm kỵ binh đấy. Nhưng là bọn hắn thiếu khuyết chiến mã nha, không có chiến mã, coi như là có lại nhiều người, cũng tổ kiến không thành kỵ binh nha. Lữ Tường mang theo 6000 tên phi bưu kỵ tàn quân, trốn về Bột Hải Thành, Thuần Vũ Quỳnh chứng kiến phi bưu kỵ vậy mà tổn thất thảm như vậy trọng, cũng không khỏi được nổi trận lôi đình. Không phải muốn giết Lữ Tường, mới từ bỏ ý đồ. Cuối cùng tại Chu Ngang dùng trước khi chiến đấu chém giết đại tướng, cùng quân đội sĩ khí không làm tốt do, tạm thời buông tha Lữ Tường. Thuần Vũ Quỳnh cùng Chu Ngang hỏi thăm Lữ Tường chiến đấu cụ thể quá trình. Lữ Tường không dám nói chính mình là bị cái kia 3 vạn người đả bại đấy, mà là nói hắn chúng vượt qua 10 vạn đô châu quân mai phục, mới có thể tổn thất như thế trọng đại đấy. Lữ Tường biết do nếu như mình tại bệnh lý giống nhau dưới tình huống, tao ngộ như thế chiến tích, như vậy về sau mình ở Viên Thiệu trong quân, cũng đừng có muốn lan lộn. Nói ngoa một điểm, nói U Châu quân nhân mấy quá nhiều, chính mình lại chúng mai phục, cái này còn hữu tình có thể nguyên. Thuần Vũ Quỳnh bọn người nghe xong Lữ Tường nói như vậy, cũng không khỏi được hai mặt nhìn nhau. Chiếu Lữ Tường nói như vậy, U Châu quân vậy mà thoáng cái xuất hiện hơn 10 vạn bộ đội nha. Cái này có chu đáo ngọn nguồn muốn làm gì nha? Chẳng lẽ lưu thủ tại U Châu bộ đội toàn bộ xuất động? Hay, vẫn là Lưu Bân đã mang theo đại quân hồi trở lại đến rồi? Chu Ngang cau mày, đối với Thuần Vũ Quỳnh nói ra, "Thượng quân, tình thế không đúng nha. Theo lý thuyết hiện tại U Châu tổng cộng chỉ còn lại có hơn 10 vạn bộ đội, không có đạo lý thoáng cái xuất động nhiều như vậy nha. Chẳng lẽ bọn hắn tiểu mặc kệ U Châu phòng thủ thành phố sao? Có phải hay không là Lưu Bân đã mang theo đại quân trở về rồi hả?" Thuần Vũ Quỳnh cũng cau mày nói ra, "Ta hiện tại cũng làm không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Lữ Tường, ngươi xác định có vượt qua 10 vạn U Châu quân sao?" Lữ Tường đang nghe Chu Ngang mà nói thời điểm, đã biết rõ không ổn rồi. Mấy vị này rõ ràng nghĩ đến nhiều lắm. Chính mình một phen nói ngoa, khuyết đại quá lớn. hiển nhiên đã ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc rồi. Bất quá cái lúc này, Lữ Tưởng đã đâm lao phải theo lao rồi. Vì vậy hắn chỉ có cau mày nói ra, "Không tệ. Tướng quân, đây khắp núi đồi đều là ưu châu quân nha. Tuyệt đối muốn vượt qua 10 vạn đấy." Chu Ngang nghe xong, thở dài một tiếng, nói ra, "Tướng quân, tình thế có biến. Chúng ta bây giờ không thể tùy tiện hành động. Hay vẫn là tranh thủ thời gian phái người hướng chúa công báo cáo a. Nếu như ưu châu quân thật sự xuất động hơn 10 vạn bộ đội, xâm phạm chúng ta bộ hải thành, chúng ta không chỉ nói chủ động tiến công, tự là phòng thủ, cũng ăn thiệt thòi đấy." Thuần Vũ Bình nhẹ gật đầu, nói ra, "Ngươi nói đúng." Sau đó hắn đối với Lữ Tưởng nói ra, "Ngươi bây giờ mang theo còn lại phi bưu kỵ, lập tức trở về đi về phía chúa công báo cáo tình huống nơi này. Nếu như tái xuất hiện cái gì sai lầm lời mà nói, thử, chúa công đều sẽ không bỏ qua ngươi." Lữ Tưởng nghe xong, liền vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó liền mang theo phi bưu kỵ ly khai bột hải thành, hướng Viên Thiệu chỗ báo cáo tình huống rồi. Tại Lữ Tưởng ly khai bột hải thành về sau, Thuần Vũ Quỳnh tiểu sai người đóng cửa thành, để phòng địch nhân đánh lén. Thế nhưng mà ngày hôm sau, tình huống tiểu xuất hiện đại tình thế hỗn loạn. Bột hải thành bên ngoài, thoáng cái nhiều ra hơn 10 vạn đũ châu quân, xây dựng cơ sở tạm thời, đem toàn bộ bột hải thành bao bọc vây quanh, hay vẫn là lấy địch khiêu chiến đến rồi. Kỳ thật tại ngày hôm qua, Triệu Vân Tiên Phong bộ đội cùng Ký Châu Phi Bưu Kỵ tiếp xúc thời điểm, Tang Bá dẫn đầu đại quân, khoảng cách bột hải thành đã chưa đủ 50 dặm rồi. Đợi đến lúc biết rõ bột hải thành đã phái đi ra người mang tin tức, đi viện binh về sau, Tang Bá tiểu tranh thủ thời gian sai người đuổi tới bột hải dưới thành, cùng Triệu Vân bộ đội hội hợp, vây quanh bột hải thành. Theo điểm này, có thể vũ châu cùng địa phương khác bất đồng. Tại vũ châu thực hành chính là Lưu Bân dựa theo đời sau thiết lập quân đội đóng quân chế. Chủ lực bộ đội đều tập trung ở mấy cái trong quân khu. Từng cái châu lòng dạ huyện chỉ là có một ít duy trì trị an dự bị binh. Hơn nữa, bởi vì ưu châu đại lực tu kiến xi măng đại đạo, hơn nữa có được đại lượng xe ngựa, còn có vô số ngựa các loại xúc vật kéo, cho nên lương thực vận chuyển thập phần thuận tiện, có thể thực hiện đại quy mô lương thực trữ hàng cùng quay vòng. Hơn nữa ưu châu châu mục phủ tại chiến tranh bùng phát trước khi thì có chỗ chuẩn bị, cho nên Lưu Bân theo Liêu Đông trở về thời gian tuy nhiên tương đối ngắn, có thể Lưu Bân ra lệnh một tiếng, không đến một ngày công phu tiểu tất cả đều chuẩn bị xong, đại quân toàn bộ tuyến xuất phát rồi. Hơn nữa bởi vì có đại lượng ngựa, cho nên đại quân hành động cũng là thập phần nhanh chóng. Tại Ký Châu còn không có phòng bị thời điểm, Vũ Châu quân tiểu nhất định binh lâm thành hạ, hang thành nguy cấp, rồi. Tại Vũ Châu quân bắt đầu lấy địch khiêu chiến thời điểm, Bột Hải Thành ngay từ đầu cũng là một hồi bối rối. Các cấp tướng lãnh đều tại thương nghị như thế nào ứng đối Vũ Châu quân công thành. Dựa vào Chu Ngang ý tứ, cái kia chính là đóng chặt cửa thành, thủ vững không xuất ra. Tiêu hao Vũ Châu bộ đội nhuệ khí, chậm đợi chúa công Viên Thiệu quy mô phản công. Thế nhưng mà, Thuần Vũ Quỳnh lại không như vậy xem. Thuần Vũ Quỳnh không có được chứng kiến Vũ Châu quân lợi hại, hắn cũng không cho rằng Vũ Châu quân có cái gì quá không được đấy. Ngày hôm qua Lữ Tưởng bọn hắn sở dĩ chiến bại, đó là bị Vũ Châu quân lấy nhiều ra vài lần nhân số, hơn nữa sắp đặt mai phục mới có thể đả bại đấy. Mà mình bây giờ lương tựa thành trì, có thành trì hỗ trợ, như thế nào lại chúng địch nhân mai phục đây này? Hơn nữa lúc này được thám mã báo cáo Vũ Châu đại quân binh lực cũng không gì hơn cái này, cùng dưới tay mình binh mã không sai biệt lắm. Thuần Vũ Quỳnh tiểu muốn cùng Vũ Châu binh mã đỏ sức một phen. Thắng, mình cũng xem như dương danh hậu thế rồi. Thất bại, bại bởi đệ nhất thiên hạ quân chính mình cũng không tính là mất mặt. Đến lúc đó chính mình lại mang theo binh mã cố thủ bột hải thành, cái kia vậy lúc vậy không mượn. Muốn làm mình một trận chiến cũng không đánh cho tiểu co đầu rốt cổ không xuất ra. Vậy cũng ra vẻ mình quá mức nhát gan. Cái kia chính mình sau này thanh danh cũng không tính là đã xong. Chính mình làm sao có thể vẫn còn chúa công dưới trướng trở nên nổi bật. Vì vậy, Thuần Vũ Quỳnh căn bản là không nghe Chu Ngang khuyên can, điểm đủ 5 vạn đại quân, hạo hạo đáng đáng, đại quy mô, tiểu ra khỏi thành nên chiến đã đến. Mà lúc này ở ngoài thành lấy địch khiêu chiến người đúng là Triệu Vân. Triệu Vân lúc này đây rốt cục trở thành một gã tiên phong đại tướng, có thể một mình dẫn đầu một đường đại quân, hơn nữa lúc này đây sư minh không có tự mình xuất trình, đây chính là chính mình biểu hiện mình cơ hội thật tốt, chính mình có thể ngàn vạn không thể bỏ qua nha. Hiện tại Hoàng Trung Quan Vũ còn có Trương Phi bọn hắn đã thành vi chấn thủ một phương đại tướng rồi, cũng chỉ có chính mình còn cần nhờ lấy sư minh coi trọng mới có thể lấy được lãnh binh cơ hội. Loại tình huống này lại để cho tâm cao khí ngạo Triệu Vân như thế nào chịu được nha. Cho nên Triệu Vân một lòng muốn tại sư minh không có thể tham gia cái này chiến dịch trung lập hạ càng nhiều nữa công lao, lại để cho đoàn người cũng biết rõ tầm quan trọng của mình, lại để cho sư minh nhìn xem bản lãnh của mình. Triệu Vân là nghĩ như thế nào đấy, Thuần Vũ Quỳnh không biết. Có thể Thuần Vũ Quỳnh lại biết đối diện cái này viên tướng lãnh tiểu là mục tiêu của mình, chỉ cần mình tiểu thắng một hồi, chính mình sau này thì càng có thăng quan vốn liếng rồi. Về sau cái gì Hà Bắc bốn đỉnh trụ cái kia tất cả đều được đứng sang bên cạnh. Mục tiêu minh sát Thuần Vũ Quỳnh, nhìn xem trên chiến trường qua lại rục ngựa dương oai Triệu Vân, thật giống như nhìn xem một đống loẹt loẹt sáng lên kim nguyên bảo đồng dạng. Có thể không đợi Thuần Vũ Quỳnh thúc mã xuất trận, Thuần Vũ Quỳnh thủ hạ một thành viên thuộc cấp thúc mã tiến lên thỉnh làm cho nói, tướng quân, giết gà yên dùng mổ châu đao. Mặt tướng bất tài, nguyên thỉnh làm cho xuất chiến, bắt giữ này tặng, dâng cho tướng quân dưới trướng. Thuần Vũ Quỳnh xem xét người này, đúng là mình một tay nhấc nổ lên tâm phúc cái tướng Lữ Huy Hoàng, tuy nhiên người này xuất thân không thế nào tốt. Có thể hắn một tay võ nghệ đây chính là thật sự không tệ. Hơn nữa hắn còn là dưới tay mình tướng lãnh, hắn lập công rồi, cái kia công lao cũng đều có một phần của mình. Vì vậy, Thuần Vũ Quỳnh nhẹ gật đầu, thấp giọng mà dặn dò, tốt. Bổn tướng tiểu chuẩn ngươi xuất trình. Hết thệ cẩn thận một chút, không muốn rơi xuống bổn tướng được mặt. Lữ Huy Hoàng đại hỉ, cao hứng bừng bừng lên tiếng, tuân lệnh. Dùng ngựa tiểu liền xông ra ngoài. Thuần Vu Quỳnh an tọa yên ngựa trên cầu, cho Lữ Uy Hoàng xem địch liệu trận, chuẩn bị nhìn xem đối diện cái này viên đại tướng võ nghệ như thế nào. Đáng tiếc, Triệu Vân chưa cho hắn cơ hội này. Chỉ cái một chiêu, Triệu Vân phi đâm Lữ Uy Hoàng tại dưới ngựa. Hắn lúc này đây không có gì bí mật nhiệm vụ, tự nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình rồi. Triệu Vân hiện tại hận không thể bộc phát ra 120 mười sức chiến đấu đây này. Căn cứ sư huynh nói, Ký Châu cũng tiểu như vậy mấy cái nổi danh võ tướng, căn cứ tình báo, cái này Bột Hải Thành một cái đều không có, đã như vậy, hiện tại loại này vô danh tiểu tử, căn bản cũng không có cùng chính mình xưng tên báo họ tất yếu. Trực tiếp giết hắn đi là được. Triệu Vân mặc dù là người cẩn thận, nhưng là nói như thế nào cũng đi theo Lưu Bân đã lâu như vậy, đối với cái này chút ít á miêu á cầu, cũng không để vào mắt mặt. Thuần Vu Quỳnh vậy mà còn chưa kịp cẩn thận quan sát, cạnh mình cũng đã thất bại một hồi. Thuần Vu Quỳnh giận tím mặt nói, kia Liêu thừa dịp bên ta không sẵn sàng, chẳng ta ái tướng. Thật sự có thể não. Thuần Vu Quỳnh vừa nói như vậy, hắn thuộc hạ những tướng lãnh kia cũng tất cả đều tức giận không thôi. Cho rằng Triệu Vân đánh lén, vô sỉ, không phải anh hùng. Những tướng lãnh này chính giữa, Thiên tướng Khôi Nguyên Tiến bởi vì cùng Lữ Uy Hoàng xuất thân gần, thường ngày ở bên trong cùng Lữ Uy Hoàng quan hệ thập phần giao hảo, mà lại Khôi Nguyên Tiến võ nghệ cũng so Lữ Uy Hoàng cao hơn mấy phần. Vì vậy, Khôi Nguyên Tiến nộ quát một tiếng, đồ vô sỉ, giết ta hảo hữu. Đối lại ta trả ngươi thủ cấp, tế điện nhà của ta huynh đệ chi anh linh. Hô xong, cũng không đợi Thuần Vu Quỳnh đáp ứng, thúc mã tiểu chạy vội tới. Khôi Nguyên Tiến cái này thúc dục mã xuất kích, Hàn Cử Tử lúc ấy tiểu nóng này, bởi vì chủ tướng Thuần Vu Quỳnh thập phần hảo hữu, cho nên Thuần Vu Quỳnh thuộc hạ những tướng lãnh này ngày bình thường cũng tất cả đều thích uống hơn mấy chén. Cái này Hàn Cử Tử, Khôi Nguyên Tiến, Lữ Uy Hoàng ba người tiểu là giúp nhau không tệ bàn rượu. Hàn Cử Tử biết rõ Khôi Nguyên Tiến võ nghệ tuy nhiên nếu so với Lữ Uy Hoàng cao hơn không ít, thế nhưng mà cũng không có cao đã đến có thể một chiêu tiểu đả bại Lữ Uy Hoàng tình trạng. Coi như là đối diện tướng lãnh xuất chiến thời điểm là đánh lén, có thể cái kia tướng lãnh công phu hay là muốn tại phía xa Khôi Nguyên Tiến phía trên đấy. Khôi Nguyên Tiến cứ như vậy lên rồi, đó không phải là cùng muốn chết đồng dạng nha. Chương 125, không tên cho nên, Hàn Cử Tử vội vàng gấp hướng Thuần Vu Quỳnh thỉnh làm cho nói, tướng quân, mặt tướng bất tài, nguyện trợ Khôi tướng quân rút một tay. Thuần Vu Quỳnh tuy nhiên ngày bình thường tính tình cương liệt, lại hảo tiểu như mạng. Có thể hắn ngày xưa có thể cùng Tào Tháo, Viên Thiệu bọn người đồng liệt Tây Huyền tám gia quý, lại có thể bình an vô sự hỗn lăn lộn cho tới hôm nay, cái này Thuần Vu Quỳnh lại há có thể không có vài phần mưu lược cùng kiến thức. Mà lại Thuần Vu Quỳnh hôm nay ở bên trong lại không có uống rượu, cái này Thuần Vu Quỳnh thì càng là đã minh bạch. Hắn vừa rồi giận dữ, bất quá tiểu là khích lệ sĩ khí, làm thấp đi địch nhân một loại thủ đoạn. Thuần Vu Quỳnh trong nội tâm cũng tựa như gương sáng đấy, dùng chính mình ái tướng Lữ Uy Hoàng công phu, đi lên đều là một chiêu sẽ chết, khiến cho mình cũng không hiểu được. Cái kia Khôi Nguyên Tiến coi như là võ nghệ so Lữ Uy Hoàng cao hơn một lượng phân, có thể hắn đi lên về sau, cũng chỉ có thể là trả thêm. Bởi vậy, Hàn Cử Tử vừa mời làm cho xuất chiến, tránh hợp Thuần Vu Quỳnh tâm ý, Thuần Vu Quỳnh còn cố ý dặn dò một câu, coi trường ứng chiến. Hàn Cử Tử tuân lệnh, cái đó còn quản được này sao rất nhiều, vội vàng bệ bộn thúc mã sáng ngời đao, đuổi theo Khôi Nguyên Tiến thân ảnh liền hướng Triệu Vân chạy tới. Lúc này trong tràng ương Triệu Vân nhìn xem Khôi Nguyên Tiến, Hàn Cử Tử một trước một sau, kém bất quá hai cái thân ngựa hướng chính mình lao đến. Triệu Vân không chỉ có một điểm vẻ sợ hãi cũng không có, ngược lại hưng phấn hai chân một đạp bàn đạp, thúc mã liền hướng hai người này vào tới. Đối với kinh nghiệm nhiều năm Lưu Bân trà đạp Triệu Vân mà nói, lấy một địch hai, đều chỉ có thể coi là tiểu trang diện. Chính mình sư huynh một người tiểu chống đỡ mà vượt ngàn vạn địch nhân. Hơn nữa, mình ở U Châu Quân, lại không phải là không có trải qua lấy một địch hai. Làm sao có thể sẽ bị trước mắt cái này hai cái tiểu nhân vật cho hụ sợ đâu này. Trong chốc lát, Triệu Vân cũng đã đến Khôi Nguyên Tiến trước mặt rồi. Thế nhưng mà Triệu Vân một chút cũng không có dừng lại mã lai, cùng địch tướng xưng tên báo tin ý tứ. Đối với cái này chồng, hai đánh một, lấy nhiều thắng ít tướng lãnh, Triệu Vân căn bản là xem thường, bởi vậy cũng sẽ không có xưng tên báo tin tất yếu rồi. Cho nên, Triệu Vân đã đến Khôi Nguyên Tiến trước mặt, không chỉ có không ngừng xuống ngựa đến, ngược lại hai đầu gối một dập đầu ngựa bạch long, Triệu Vân dưới hàng cái kia thất ngựa bạch long trong giây lát lần nữa ra tốc, Triệu Vân cầm trong tay long tuyển đường, rất nhanh gai nhọn, thoáng cái ngay tại Khôi Nguyên Tiến giữa yết hầu đâm một cái lỗ thủng. Khôi Nguyên Tiến cũng là bị một chiêu miểu sát. Mà lúc này đây Hàn Cử Tử vừa vặn đuổi tới Triệu Vân bên người, mà Triệu Vân vừa vặn rút ra long tuyển đường, hắn vung long tuyển đường, giống như là một đầu đại côn đồng dạng, quất vào Hàn Cử Tử trên cổ. Triệu Vân thần lực, hơn nữa Hàn Cử Tử cũng đang tại dục ngựa chạy băng băng, cái này hai cổ thần lực thoáng cái sẽ đem Hàn Cử Tử xương cổ rút trở thành mảnh vỡ. Hàn Cử Tử bụng lấy cổ, ngã lăn tại Triệu Vân bên người. Kỳ thật lại nói tiếp, Khôi Nguyên Tiến, Hàn Cử Tử bị chết cũng oan. Nhắc tới hai người võ nghệ có thể không thấp, không có lẽ cứ như vậy dễ dàng tiểu đã bị chết ở tại Triệu Vân thương xuống. Đáng tiếc, hôm nay cái này mã đến trước mặt, đột nhiên tăng tốc, cái kia đã là U Châu phương diện từng cái tướng lãnh một cái cơ bản kỹ năng rồi, nguyên nhân không có cái khác, U Châu cách tái ngoại đại thảo nguyên gần. Lưu Bân lại lũng đoạn sở hữu tất cả tái ngoại ngựa mậu dịch. Địa phương khác một thất bình thường chiến mã cái kia đều được giá trị trăm kim đã ngoài, có thể Lưu Bân tại đây, liền bình thường kỵ binh chiến mã cái kia đều là trong trăm có một tốt nhất chiến mã, Lưu Bân thủ hạ những tướng quân này, cái kia cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một bảo mã lương câu rồi. Những này bảo mã lương câu, không chỉ có chạy trốn nhanh, thể lực tốt, chính yếu nhất đúng là linh tính mười phần, mã nhà thông thái tính, chủ nhân bất kỳ một cái nào nho nhỏ ám chỉ, những này bảo mã lương câu cũng có thể dễ dàng lĩnh hội làm được. Đây cũng không phải là địa phương khác tướng lãnh cưỡi ngựa kỹ thuật cao siêu tiểu có thể làm được đấy. Đặc biệt là Triệu Vân cái này thất ngựa bạch long, càng là vạn chúng tuyển một thần câu. cùng Triệu Vân xứng thời gian lại dài như vậy rồi, đã sớm đội ngũ hợp nhất. Vì vậy, Khôi Nguyên Tiến, Hàn Cử Tử nằm mơ cũng không nghĩ ra Triệu Vân có thể như vậy ra chiêu, trước kia hai người này chuẩn bị chiêu số tất cả đều không dùng được rồi, càng bởi vì Triệu Vân ngựa bạch long tốc độ, cũng không kịp biến chiêu rồi. Cho nên, Khôi Nguyên Tiến, Hàn Cử Tử lúc này mới dễ dàng như vậy được tiểu đã bị chết ở tại Triệu Vân trong tay. Đương nhiên, còn một điều nguyên nhân, đó chính là bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua Triệu Vân nhân vật này, đối với Triệu Vân có chỗ khinh thị. Mà Triệu Vân cùng Lưu Bân chính là đồng môn sư huynh đệ, hai người phong cách chiến đấu mặc dù có điểm không giống với, nhưng là có một điểm hai người lại là giống nhau, cái kia chính là ra chiêu so sánh nhanh. Nhanh đến một nửa người căn bản là phản ứng không kịp. Triệu Vân coi như là không bỗng nhiên đề cao mã nhanh chóng, hai người kia cũng không phải Triệu Vân đối thủ. Cho nên hai người bọn họ chết, cũng là chuyện đương nhiên ấy. Có thể hai người bọn họ người như vậy vừa chết không sao, Thuần Vu Quỳnh bộ đội sĩ khí lập tức tiểu ra rồi. Sở hữu tất cả tên lính tất cả đều bị trấn trụ. Đều là một cái quân doanh đấy, người nào không biết hai nha. Tiểu ba người này võ nghệ cao thấp, người nào không biết nha. Ba người này tiểu dễ dàng như vậy được đã bị chết ở tại đối phương đại tướng trong tay, cái này đại tướng công phu cũng thật lợi hại. Thuần Vu Quỳnh xem xét không giống lời nói, nếu như vậy xuống dưới, cuộc chiến này không có cách nào đánh cho. Các binh sĩ toàn bộ cũng phải bị dọa chạy không thể. Thuần Vu Quỳnh lần nữa nổi giận mắng, phế vật, phế vật, tất cả đều là phế vật. Bình thường không hảo hảo luyện công, đã biết do con lác, hiện tại sẽ cho bổn tướng quân mất mặt. Còn có vị kia tướng quân nguyện ý xuất trình, chạm địch tướng tại dưới ngựa. Thuần Vu Quỳnh lúc này mắng cũng không phải là Triệu Vân rồi, mà là mình bị chết cái này mấy tên thủ hạ, dù ý tiểu là nhắc nhở dưới tay mình tên lính không phải đối phương quá lợi hại, mà là vừa rồi cạnh mình xuất chiến chính là mấy cái không biết tự lượng sức mình phế vật. Mà Thuần Vu Quỳnh mắng sau khi xong, càng là lấy ánh mắt liếc về phía Chu Linh, ý bảo Chu Linh lấy làm trò xuất chiến. Thuần Vu Quỳnh mắng xong sau, dưới tay hắn những tướng lãnh này sĩ khí sắc thực là chấn phấn một ít, đầu năm nay đều là đầu đường tại lưng quần bên trên ăn cơm, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Ai sợ ai nha? Mà Chu Linh tại Thuần Vu Quỳnh ý bảo xuống, mặc dù có điểm sợ hãi đầu Triệu Vân dũng mãnh phi thường, phía trước mấy người kia không biết Triệu Vân thân phận, nhưng hắn là biết đến. Triệu Vân tuy nhiên rất tuổi trẻ, có thể hắn là Lưu Bân cái này cái đồ biến thái đích sư đệ nha. Lưu Bân còn trẻ như vậy, tự đánh ra đệ nhất thiên hạ võ tướng danh sừng, hắn người sư đệ này đã như vậy thụ hắn trọng dụng, cái kia khẳng định cũng không phải đơn giản mặt hàng. Coi như là không bằng Lưu Bân biến thái như vậy, khách trong thiên hạ cũng là ít có địch thủ nha. Có thể hắn cuối cùng nhất hay vẫn là kiên trì xuất chiến đến. Đây cũng là không có cách nào sự tình, thực quân lộc, vi quân phân ưu. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hơn nữa, Hàn Cử Tử ba người này đều một chiêu chết trận, những thứ khác tướng lãnh đi lên cũng là tặng không chết. Hiện tại trong quân cũng chỉ còn lại mình cùng chủ tướng Thuần Vu Quỳnh còn có một trận chiến khả năng. Thế nhưng mà Thuần Vu Quỳnh thân là chủ tướng, cái kia có thể đơn giản bảo hiểm đâu này. Việc này đương nhiên cũng chỉ có thể do Chu Linh cái này phó tướng xuất đầu rồi. Chu Linh hấp thu trước mấy cái thuộc cấp chết trận kinh nghiệm, biết rõ đối diện cái này viên đại tướng, cái kia thực gọi là sai nhà thương nhanh hơn nha. Chính mình cùng người ta so tốc độ, đó cũng là muốn chết. Chỉ có phát huy chính mình tam tiên lưỡng nhận đao, lực lớn chiêu trầm, đao pháp thành thạo ưu thế, cái này mới có thể chiến thắng Triệu Vân. Đã hắn dùng chính là thương, cái kia nói rõ khí lực của hắn không tính quá lớn, mình có thể đến một cái dùng lực phá xảo. Bởi vậy, Chu Linh là không chút hoang mang, đè lại mã thế, thời gian dần qua rụt ngựa tiến lên. Hơn nữa, Chu Linh tại cách Triệu Vân còn cách một đoạn thời điểm, tiêu dừng ngựa lại thế, cao giọng quát, mộ chính là trấn Bắc đại tướng quân giá hạ chi thần, Hà Bắc thượng tướng Chu Linh là đấy. Đến đem xưng tên nhận lấy cái chết. Hắn nhưng thật ra là biết rõ Triệu Vân danh hào đấy. Bất quá đây là trên chiến trường quy củ, đấu đem thời điểm, song phương muốn xưng tên báo họ đấy. Vốn Triệu Vân là nhanh nhanh chóng thúc mã tới, còn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, một chiêu đem địch tướng đâm tại dưới ngựa, nhưng lại tại Triệu Vân nhanh đến phụ cận thời điểm, bỗng nghe đến Chu Linh hành vấn danh chi lễ. Triệu Vân cũng chỉ tốt bất đắc dĩ ngừng. Đây chính là trên chiến trường tiềm quy củ, mặc kệ thắng thua như thế nào, cũng có thể trên chiến trường lưu lại cái danh hiệu, cung cấp hậu nhân kính ngưỡng, tức cái gọi là người chết lưu danh. Triệu Vân cũng không muốn làm người khác cho là mình là một cái không hiểu quy củ mã phu. Thực là nói như vậy, đây chính là cho sư huynh mất mặt xấu hổ rồi. Ách, mặc dù nói sư huynh rất chán ghét cái này một bộ mặt ngoài công phu, thế nhưng mà sư huynh là lão đại, hắn chán ghét không có sao, chính mình cũng không thể thật sự không quan tâm. Trong lúc đó do cao tốc chuyển thành bất động, đây cũng chính là Triệu Vân thuật cưỡi ngựa tốt, dưới háng bảo mã là mã nhà thông thái tính. Cái này nếu người bình thường đến như vậy một tay, không phải người theo lập tức chồng xuống đi, tự là thu lại không được mã thế, đem mình đưa đến trước mặt địch nhân nhận lấy cái chết. Có thể Triệu Vân xử lý nhưng lại sạch sẽ lợi tố, nhanh như thiểm điện, bất động như núi. Cái kia chuyển đổi xinh đẹp. Triệu Vân dừng mã thế, đồng dạng cao giọng gào to nói, mộ chính là Vũ Châu Tấn Vương điện hạ ra xuống, tiền bộ chính ấn quan tiên phong Triệu Vân. Triệu Tử Long là đấy. Bọn người đi theo Viên Thiệu, đi ngược lại, phản bội chủ nưu lên, thiên hạ anh hùng đều không răng. Nay ta chủ thụ tông chính Lưu đại nhân sắp chết chi nắm, cầm ký châu chi ân tín, thương đường đường chính chính chi sư, thảo phạt phản địch, tiếp quản ký châu, bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng, khẩn cầu khoan dung, chờ đợi khi nào? Triệu Vân qua nhiều năm như vậy, cũng không có phí công thụ Lưu Bân trả đập đấy, hơn nữa đã ở U Châu học viện quân sự học tập qua một thời gian ngắn, tuy nhiên khẩu tài còn không bằng Lưu Bân, có thể ít nhất Triệu Vân được ý thức được. Có thể thời thời khắc khắc cực kỳ nhớ chính trị công tác tầm quan trọng, tâm lý chiến, không chiến mà khuất người chi binh đây mới là binh pháp cảnh giới cao nhất. Triệu Vân được lời nói này thật đúng là không có phí công nói, nói Chu Linh đều có điểm xấu hổ, hơn nữa Triệu Vân lực lượng đủ, Viên Thiệu bên này tên lính cũng đều nghe được thật sự, những này tiểu binh cũng không có gì văn hóa, đương nhiên càng phân không rõ thiệt giả rồi, chỉ là nhìn xem Triệu Vân nói được lẽ thẳng khí hùng, hơn nữa Viên Thiệu vốn cũng chính là Lưu Ngu trên danh nghĩa thủ hạ, Lưu Ngu tại Ký Châu được quan dự càng là không tệ, những này tham gia quân ngũ ở trước kia cũng có rất nhiều thủ qua Lưu Ngu ân huệ, vì vậy những này tham gia quân ngũ đầu cũng tất cả đều đạp kéo xuống. Cái này chơi nghệ, thu qua chính trị giáo dục cùng không có thụ qua chính trị giáo dục đúng là khác nhau. Chỉ này một lần hành động, Thuần Vu Quỳnh binh mã ý chí chiến đấu ít nhất giảm mất 6 thành. Bằng không nói, từ xưa đến nay, mặc kệ là người nào, tại chiến tranh thời điểm, đều ưa thích giơ lên cao đại nghĩa cờ hiệu làm việc đây này. Bởi vì này có chút lớn nghĩa cờ hiệu, có thể cho những người này yên tâm thoải mái xâm lấn người khác, không chỉ có không có cái gì tâm lý gánh nặng, còn có thể đề cao quân đội sĩ khí. Chương 126, không tên Chu Linh võ nghệ không tệ, có thể văn hóa không được. Càng không thụ qua phương diện này huấn luyện. Bị Triệu Vân nói rất đúng á khẩu không trả lời được, mặt mắt đỏ bừng. Nhẫn nhịn cả buổi mới thốt ra đến một câu, lưỡng quân giao phòng, đều bị mình chủ. Một nhà nào đó chỉ biết là nghe theo chúa công quân lệnh. Những chuyện khác, mỗ gia quản không được như vậy rất nhiều. Để mặc lại. Nói xong, Chu Linh thúc mã vung mạnh đao tiểu chạy Triệu Vân đánh tới. Mà ngay cả vừa rồi chuẩn bị cho tốt kế hoạch đều quên đã đến sau đầu. Bất quá, lúc này Triệu Vân cùng Chu Linh khoảng cách cũng tương đối gần rồi. Chu Linh tam tiên lưỡng nhận đao vung lên cũng tiểu đủ đã đến. Mà Triệu Vân bảo mã rất nhanh chạy nước rút, tạo thành tốc độ kém đến ưu thế cũng không có. Hiện tại mã đánh xoay quanh, đầu ngựa truy đuôi ngựa, đó là người với người đấu, mã cùng mã tranh giành. Dựa vào là đều tất cả đều là bản lĩnh thật sự, cùng riêng phần mình tốc độ phản ứng rồi. Cái này vừa động thủ, đã nhìn ra, Chu Linh bổn sự thật đúng là không nhỏ. So vừa rồi ba người kia mạnh hơn nhiều. Một bả tam tiên lưỡng nhận đao, liền chém mang gọn, vũ cao thấp tung bay, tự cùng tuyết rơi tựa như. Kỳ thật cái này cũng có trách. Tam tiên lưỡng nhận đao cùng phương thiên hỏa kích không sai biệt lắm, đều được cho vũ khí hạng nặng rồi. Đầu nặng gốc nhẹ, rất khó luyện tốt. Nó không chỉ có cần hơn người thể lực, còn cần tinh xảo lực khống chế. Cho nên bình thường võ tướng sẽ rất ít dùng loại này trên lệnh vũ khí đấy. Bất quá đã dám sử dụng loại vũ khí này, cái kia đã nói lên, hắn có vài thanh bàn trải. Đương nhiên, cũng không bài trừ có một ít con người làm ra làm náo động, cố ý lập gì đấy. Bất quá loại người này, cả đời cũng khó khăn có cái gì đại thành tựu. Nhưng là, Chu Linh càng lợi hại cũng vô dụng. Mạng của hắn không tốt lắm. Hết lần này tới lần khác đụng phải Triệu Vân cái này tuyệt thế võ tướng. Triệu Vân vốn chính là võ học thiên tư siêu nhân nhất đẳng, lại có thương thần đồng nguyện từ nhỏ truyền thụ võ nghệ, xem hắn vi y bắt truyền nhân. Mà hắn đi theo Lưu Bân về sau, tuy nhiên không ít thụ Lưu Bân trả đạp, thế nhưng mà hắn võ nghệ đã ở từng bước tăng lên nha. Hơn nữa Vũ Châu trong quân cao thủ nhiều như mây, quá nhiều cao thủ, lẫn nhau ở giữa luận bản tự nhiên cũng nhiều hơn. Cho nên Triệu Vân võ nghệ cũng là tăng lên được rất nhanh. Hắn độc môn chiêu thức, thất thám bản xả thương cái lúc này đã sáng tạo ra đến, cũng có thể hoàn thiện rồi. Mà ở nguyên lai thời không ở bên trong, Triệu Vân thế nhưng mà mãi cho đến trường bản đại chiến thời điểm, thất thám bản xả thương mới chính thức hoàn thiện đấy. Hiện tại Triệu Vân đã vượt qua nguyên lai trong thế giới đỉnh phong trạng thái. Cái lúc này tiểu hiện ra Triệu Vân thất thám bản xả thương phát lợi hại. Muốn gác qua trước kia thế giới kia cùng một thời gian, Chu Linh như thế nào cũng có thể cùng Triệu Vân đối, với hồ bên trên 40-50 hiệp mới có thể bị thua. Nhưng bây giờ, chỉ cái ba cái hiệp, Triệu Vân thất thám bản xả thương phát vừa ra, sẽ đem Chu Linh bận biểu cho luôn. Chu Linh một cái biến chiêu không kịp, bị Triệu Vân một thương rút ở sau lưng rồi, rút cái cả lấy. Chu Linh sau lưng tám cán hộ lưng, vắt, kỳ, thoáng cái đã đoạn lục căn, nếu không phải Chu Linh có lại hình tảng đầu lẫn mất nhanh, vậy cũng không phải là chỉ cái bị Triệu Vân rút sạch mũ bảo hiểm đơn giản như vậy. Chu Linh đấu đại đầu người, cái kia cần phải ở lại đây không được. Chu Linh sợ đến vỡ mật, thúc ngựa bỏ chạy. Triệu Vân cũng không đuổi theo, ngửa mặt lên trời cười to, rất uy phong. Hắn cái này vừa đứng xem như hãnh diện, dùng tiết trong lòng đích buồn bực. Triệu Vân cười đến đắc ý, thật không nghĩ đến cái kia Thuần Vu Quỳnh cũng ha ha cười ha hả. Thuần Vu Quỳnh cười đối với Tả Hữu nói ra, ta đem làm địch tướng như thế nào? Nguyên lai bất quá là một cái một dụng chi phu mà thôi. Lưỡng quân giao đấu, giảng chính là quân kỷ nghiêm chỉnh, thống soái có phương pháp, tướng sĩ phục vụ quân mình. Đơn đả độc đấu, cái dũng của thất phu, còn gì phải sợ? Các huynh đệ, cho ta xông, lại để cho bọn hắn kiến thức chúng ta Hà Bắc đàn ông anh phong. Thuần Vu Quỳnh phản ứng cũng không tệ, ứng biến cũng không tệ. Chỉ tiếc sự thật chênh lệch quá xa, bọn hắn điểm ấy sĩ khí cũng tiểu cổ đi lên một chút. Bất quá, cuối cùng hay vẫn là bình thường huấn luyện không tệ, những binh lính này hay vẫn là án lấy Thuần Vu Quỳnh mệnh lệnh xông về trước rồi. Thuần Vu Quỳnh trong nội tâm cũng minh bạch, cứ như vậy sĩ khí chiến đấu mà bắt đầu, vậy khẳng định là giữ nhiều lành ít. Bất quá, chính mình không nghe Chu Ngang khuyên bảo, khư khư cố chấp, cái này nếu không có điểm chiến tích, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Coi như là chính mình cùng Vũ Châu quân đội đại chiến một hồi, bị bại xinh đẹp chút ít, cũng so với chính mình thua liền 4 trận, thủ hạ tướng lãnh ba chết một tổn thương tới tốt lắm xem. Đáng tiếc, Thuần Vu Quỳnh nguyện vọng khả năng thực hiện sao? Lúc này Triệu Vân đại triển thần uy, thắng liên tiếp 4 trận, Vũ Châu quân binh đúng là khí thế như cầu vồng thời điểm, theo Triệu Vân đại đao bay xuống, Vũ Châu trong quân vang lên như sấm tiếng trống, Vũ Châu binh sĩ nổi giận gầm lên một tiếng tiểu lao đến. Ký Châu công thủ chiến trận chiến đầu tiên khai hỏa rồi. Theo ù ù tiếng trống trận, Vũ Châu binh mã phía trước tiến, Ký Châu binh mã đã ở tiến lên. Có thể dẫn đầu lấy được thành quả chiến đấu lại không phải hai bên đang tại tiến lên tên lính, mà là trận sau đích Vũ Châu cùng nọ binh. Lúc này đây Vũ Châu quân đoạn đường này đại quân chủ soái là Tam Bá, Tam Bá chứng kiến Ký Châu quân bật lên, mỉm cười, không nhanh không chậm hô, sở hữu tất cả cung nỏ binh, mục tiêu ký châu quân, toàn bộ viên bao trùm tính công kích. Trước kia tiểu đã từng nói qua rồi, vũ châu quân thụ lưu bân ảnh hưởng, thập phần chú trọng biến trình đả kích năng lực. Tại hơn 10 vạn vũ châu trong quân, cung nỏ binh chiếm đoạt tỷ lệ là lớn nhất đấy. Không chỉ có bộ binh có viễn trình đả kích năng lực, tiểu là kỵ binh cũng là có siêu nhân nhất đẳng viễn trình đả kích năng lực. Mặc dù nói pha vũ châu thiết kỵ uy chấn thiên hạ, nhưng là vũ châu quân căn bản, hay vẫn là cung nỏ binh. Mà những này cung nỏ binh ở bên trong, cung tiễn tỷ lệ chỉ chiếm một phần nhỏ, đại bộ phận hay vẫn là tên nỏ. Tên nỏ tuy nhiên giá trị chế tạo tương đối cao, tính linh hoạt không được, nhưng là tên nỏ tầm bắn xa, lực sát thương đại. Mà vũ châu cái khác không nhiều lắm, tự là nhiều tiền, mà vũ châu quân dụng đại bộ phận đều là liên nỏ, cho nên cái này tính linh hoạt chênh lệch khuyết điểm cũng có thể đền bù rồi. Ngay tại Tang Bá hô xong sau, chú Lưu bất động người bắn nỏ trong phương trận, lập tức liên tiếp truyền đi lại Tang Bá mệnh lệnh, theo người bắn nỏ trong phương trận từng cái sĩ quan cấp ý hiệu lệnh. Mấy bạn tên người bắn nỏ nâng lên cung tiễn, rất nhanh phóng ra cây tên. Mà Triệu Vân dẫn đầu kỵ binh, cũng xuất ra cỡ nhỏ liên nỏ, đối với ký châu quân bắt đầu phóng ra tên nỏ. Những này phóng lên trời mũi tên chi, lướt qua ưu châu đang tại tiến lên tên lính, dày đặc che chùm lên thuần vu quỳnh đại quân trên đầu. Đáng thương, thật đáng thương. Như Viên Thiệu vân vân, đợi một tí chư hầu, bọn hắn trong quân chỉ có lãnh binh đại tướng mới có thiết chế mũ bảo hiểm có thể mang. Bình thường tên lính thì ra là có khối vải lẻ bao xuống đầu mà thôi. Ăn mặc cũng không quá đáng là áo quần có số. Toàn thân giáp ra đấy, cái kia đều là tiểu đầu mục một cấp rồi. Cái này càng đừng đề cập mũ bảo hiểm rồi. Hơn nữa, lúc này những này tên lính lại tất cả đều là tại rất nhanh chạy trốn, chuẩn bị cùng đối phương tiến hành chém giết. Ở đâu có người hội sẽ chú ý tới trên đầu. Hơn nữa thuần vu quỳnh đội vàng xuất binh, vì cam đoan binh sĩ tại xa suốt sĩ khí hạ có thể phát huy lực chiến đấu lớn nhất, sẽ đặt chính là dày đặc đội hình. Kết quả là bi kịch đã xảy ra. Quá đáng thương. Vũ Châu quân chỉ là cái này một lớp mũi tên đuôi lông vũ, lập tức liền khiến cho ký Châu quân vốn là coi như dày đặc chỉnh tề đội ngũ trở nên tơi bắt đầu. Rất nhiều binh sĩ còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đâu rồi, đã bị từ trời rơi xuống mũi tên đuôi lông vũ đinh trên mặt đất. Có rất nhiều bị mũi tên dài sọ xuyên qua đầu lâu trực tiếp đinh đã đến trên mặt đất, có rất nhiều bị mũi tên dài theo vai bắn thủng đinh trên mặt đất, còn có đúng là bị từ trời rơi xuống được mũi tên dài đinh mặc bàn chân, đính trên mặt đất. Đính xuyên meo bàn chân đấy, có lẽ xem như may mắn được rồi. Ít nhất bọn hắn vào lúc này còn sống. Bất quá, đồng dạng cũng tiểu thuộc những này may mắn người tiếng kêu thảm thiết lớn nhất, mà khác được những cái kia chết thảm người đã không phát ra được thanh âm nào đã đến. Mà những cái kia may mắn thoát khỏi gặp nạn đấy, hoặc là chỉ là bị tên lạc quẹt làm bị thương, cùng với bị bắn trúng cánh tay, đùi rồi biến mất bị đình trên mặt đất siêu cấp người may mắn cũng đều bị sợ chẳng báng. Đối diện tên lính lúc đó chẳng phải tại hướng bên này chạy nhà, những này mũi tên dài là từ đâu đến hay sao? Đương nhiên, nhiều như vậy binh sĩ cũng không phải toàn bộ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cũng có ý nghĩ linh hoạt, tận mắt nhìn thấy những này mũi tên dài bay tới rồi. Đáng tiếc, những này tên lính tại chen chúc đội ngũ chính giữa cũng không có chỗ trốn tránh. Chỉ là làm vị minh bạch mà thôi. Lúc này, thuần vu quỳnh những binh lính này tại đột nhiên xuất hiện đã kích xuống, bản năng sinh ra kinh ngạc, hoang mang, sợ hãi, không liệu. Nhưng này lúc Vũ Châu thiết kỵ lại không có bất kỳ được trì hoãn, bọn hắn vừa vận trải qua luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ thêm nhiệt, hiện tại rất nhanh chạy nước rút bắt đầu. Cái này đỡ tại Triệu Vân dưới sự dẫn dắt thiết kỵ quân, giống như một bả đao nhọn tương tự, phi thường nhẹ nhõm tiểu cắm vào thuần vu quỳnh cái này chi đã trở nên tươi đội ngũ chính giữa. Sợ hãi, vẻ mặt vân vân, đợi một tí ác liệt hào khí nhanh chóng ở thuần vu quỳnh đại quân chính giữa lan tràn ra. Vốn là thuần vu quỳnh những binh lính này đã bị Triệu Vân võ nghệ chỗ thuyết phục, càng vì chính mình chính là bất nghĩa chi sư chỗ xấu hổ, lúc này lại mắt thấy đồng bạn lập tức bị chết tình huống bi thảm. Cái này chi vốn đang xem như tinh nhuệ bộ đội quân đội, lập tức ở trong quyết tử chiến đấu tin tưởng đã bị tan rã rồi. Mà ngay cả thuần vu quỳnh bọn người cũng minh bạch hôm nay không chọn vẹn đội hình cũng xác thực không chịu nổi thiết kỵ quân chính diện xông tới rồi. Kết quả là những này thuần vu quỳnh tên lính tại thuần vu quỳnh dưới sự dẫn dắt quay đầu bỏ chạy. Thuần vu quỳnh đại quân bại cục đã thành, đã không người nào có thể lại sửa chiến tranh thắng bại rồi. Nhìn xem đây hết thảy trong dự liệu biến hóa, Tang Bá nhẹ nhõm cười cười. Nam chi đón gió tung bay lệnh kỳ chỉ, cái động hai mặt tả hữu cánh binh mã, cùng với dự bị ứng phó có chuyện xảy ra binh mã còn không có động. Đối diện cái này chi bộ đội cũng sẽ thua. Xem ra Viên Thiệu binh mã huấn luyện thời gian hay, vẫn là đoàn nha. Sức chiến đấu còn tệ quá nha. Như vậy cũng tốt, chính mình lần thứ nhất với tư cách một quân chủ soái xuất trình tại bên ngoài, cuối cùng là không có cô phụ chúa công đối với kỳ vọng của mình. Lúc này đây chúa công không có tự mình xuất trình, mà là đem cái này trọng yếu trách nhiệm giao cho mình nhất định không thể để cho chúa công thất vọng đấy. Thoạt nhìn không sai biệt lắm. Tang Bá bản tính toán một cái, mở miệng nói ra, truyền lệnh, cánh quân bên trái theo kế hoạch bọc đánh chặn đường. Theo Tang Bá mà mệnh lệnh, một chi màu xanh ra trời đại kỳ múa bắt đầu. Chủ chiến tràng ba dặm xa cánh quân bên trái lập tức xoáy lên như khói bụi đường trường. Mà Tang Bá đang nói hết cuối cùng này một chi mệnh lệnh về sau, quay người đi xuống đài chỉ huy, chuẩn bị cho xuất trình tướng lãnh cánh công. Trận chiến này, U Châu quân đại thắng. Bất quá, trừ đi một tí tù binh bên ngoài, U Châu quân cũng xuống dốc lấy cái gì những thứ khác lợi ích thực tế. Dù sao thuần vu quỳnh là ra khỏi thành tác chiến, quân nhu vật tư cái gì đều trong thành. Trên chiến trường mất cái kia chút ít binh khí, Vũ Châu quân cũng xem không tại trong mắt, những vật kia cũng tiểu nhặt một ít hữu dụng thiết khí tiến hành nấu lại khắc tạo. Những thứ khác cũng tiểu ném đi được rồi, không có gì giữ lại giá trị. Chương 127, không tên tấn vương Lưu Bân thật đúng là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ nha. Dùng bọn hắn hiện tại những ngày binh lực, không chỉ nói cái này, Bột Hải trong thành còn lại mấy vạn đại quân rồi, coi như là toàn bộ Ký Châu 50 vạn đại quân một khởi đến nơi này, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thế nhưng mà hắn hay, vẫn là bày ra loại này trận thế, thật là làm cho người bắt đoán không ra nha. Mặc kệ Lưu Bân bản thân đến cùng có hay không mang theo đại quân trở về, chủ công mình lúc này đây chỉ sợ đều lấy không được tốt lắm. Xác thực, nhiều người xử lý sự tình lời lẽ chí lý, lúc này thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là hơn phân nửa thiên công phu, một đạo rộng lớn chiến hào, lấp kín giản dị tường đất đã đơn giản quy mô rồi. Tám cái rộng thùng thình cửa trại, rất tốt giống như tám cái cửa thành tương tự, dễ dàng cho nhân viên rất nhanh ra vào. Mà hai đạo tường thành tầm đó thì là rộng lớn thổ địa. Nếu như không cân nhắc cái này khối đất chống chỉ dùng để đến lượng quân chém giết đấy, cũng không cân nhắc hiện tại đang đứng ở chiến tranh trạng thái, cái này Bột Hải thành sát thực tương cực kỳ một tòa nội thành. Mà U Châu tên lính dựng tường thành tắc thì giống như là bên ngoài tường thành rồi. Chu Ngang khổ trung tính toán, thoạt nhìn Bột Hải thành bị đánh hạ đến từ sau có thể tiện thể chân tiến hành xây dựng thêm rồi. Tường thành đều đã có, lại chiêu mộ một ít lưu dân, đắp lên một ít dân cư, cái này Bột Hải thành cũng coi là một cái số một số hai đại thành rồi. Chỉ tiếc hiện tại cái này tường thành phòng ngự, cùng với cái này chiến hào đào móc đều là đối với nội đấy, đến lúc đó còn phải sửa sửa. Mặc kệ Chu Ngang như thế nào khổ chung mua vui, có thể cục diện bây giờ chính là như vậy, tuy nhiên còn không biết U Châu cái kia mặt là chuẩn bị như thế nào tiến công đấy. Nhưng là, bất kể là Bột Hải nội thành quân binh hay, vẫn là cư dân cũng biết, còn muốn như Chu Linh như vậy lao ra, đó là không có khả năng rồi. Đã không nữa lao ra, hoặc là lui lại hy vọng rồi. Chu Ngang cũng đừng hy vọng mệnh lệnh thủ hạ đem bốn cái cửa thành tất cả đều dùng đất thạch phong chết rồi, tránh khỏi U Châu quân đội theo cửa thành đột phá. Chúng ta ra không được, ngươi cũng đừng muốn nhẹ nhõm tiến đến. Chúng ta tiểu là thủ vững không xuất ra, thử thủ Bột Hải thành, chờ chúa công viện binh, các ngươi lại có thể như thế nào hay sao? Lúc này Chu Ngang tiểu là nghĩ như vậy được. Vốn là Chu Ngang sẽ không có ra khỏi thành tác chiến ý định, hiện tại càng là liền chạy đi ý định cũng không có. Người ta nhiều như vậy binh mã, ra khỏi thành chẳng phải cùng muốn chết đồng dạng nha. U Châu đại doanh xây dựng tốt rồi về sau, tuy nhiên chưa từng có tiến hành qua công thành hành động. Thế nhưng mà, chiêu hàng kêu gọi đầu hàng lại chưa từng có đình chỉ qua. Hơn nữa mỗi khi ban đêm tiến đến thời điểm, càng là có đại lượng tuyên truyền đơn, thư khuyên hàng, theo tên nọ xuất vào nội thành, khiến cho Bột Hải nội thành lòng người bàng hoàng. Bột Hải trong thành áp lực càng lớn, rối loạn cũng lớn hơn rồi, một hồi báo tố tại công tác chuẩn bị. Phải biết rằng, tuy nhiên U Châu binh mã không có khả năng tại đây chút ít doanh trướng chính giữa, nhưng này kéo vài trăm dặm đại doanh, cái kia cũng tuyệt không phải không doanh một tòa. Thuần Vũ Quỳnh cùng Chu Ngang bọn hắn cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không nhìn lầm rồi. Thế nhưng mà, U Châu binh mã tuy nhiên không có khả năng thật sự có hơn 70 vạn, nhưng là, U Châu còn có sửa đường đại quân đâu rồi, cái kia nhưng cũng là không ít hơn 20 vạn số lượng. Lưu Bân nhưng cho tới bây giờ cũng là muốn cầu bộ đội đánh tới cái đó, cái này đến tiếp sau con đường muốn tu đến đâu đấy. Đây cũng là Lưu Bân trước đó lần thứ nhất đánh Liêu Đông thời điểm, nếm đến ngon ngọt. Cho nên lúc này đây cũng làm theo phổ biến rồi. Lúc này U Châu đại doanh vừa vặn cho những này sửa đường đội xây cất dùng. Hơn nữa, ngoại trừ những công trình này đội bên ngoài, còn có một phần của U Châu thương hội đại lượng nô lệ thương nhân cũng ở chỗ này, tùy thời cùng đợi U Châu quân đội bắt được tù binh về sau, tiêu tiến hành mua bán. Nô lệ thương nhân cùng nô lệ mua bán cũng là tại Lưu Bân áp dụng nô lệ có thể mua bán chính sách về sau, U Châu cao hứng kết quả. Đương nhiên, Lưu Bân bản thân tiểu là lớn nhất nô lệ thương nhân. Trước kia nô lệ mua bán đều là U Châu quân tù binh về sau, lấy ra một ít không thể tổng quân người, còn lại đều tại chuyên môn nô lệ thị trường tiến hành mua bán đấy. Theo U Châu quân càng ngày càng lớn mạnh, những đầy tớ này thương nhân lá gan cũng càng lúc càng lớn rồi. Bọn hắn đã chưa đủ ngồi trong nhà đợi khách tới cửa rồi, mà là bắt đầu chủ động đi theo U Châu quân hành động. Chuẩn bị tại U Châu quân đánh thắng trận, tù binh một ít nô lệ về sau, có thể tiểu lựa chọn rồi. Cho nên cũng có rất nhiều nô lệ thương nhân đi theo U Châu đại quân đồng thời xuất động. Lúc này đây cũng đồng dạng. Bọn hắn đi theo U Châu đại quân đằng sau, tại một lúc mới bắt đầu, U Châu đại quân đi vào Bột Hải thành hoàn toàn chính xác chỉ có hơn 10 vạn người, thế nhưng mà một đêm về sau, những người này chạy tới nơi này, cho nên tiểu lại để cho Bột Hải trong thành Thuần Vũ Quỳnh bọn người cho rằng U Châu quân bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều người. Những người này, hối hả đấy. Hơn nữa những tù binh kia, đương nhiên tiểu không dưới hơn 30 vạn rồi. Mà Thuần Vũ Quỳnh bọn hắn tại phía xa Bột Hải nội thành đương nhiên cũng không có khả năng được chia rõ ràng. Hơn nữa, tại Thuần Vũ Quỳnh quan niệm của bọn hắn ở bên trong, tiểu binh tiểu là tập dịch tiểu là tiểu binh. Cả hai chúng nó là không có gì khác nhau đấy, đều được nghe mệnh lệnh của mình còn sống. Ai biết U Châu chỗ đó, công trình đại đội trưởng là một phần của bộ hậu cần đấy, cho tới bây giờ đều là cùng bộ binh là tách ra đấy, riêng phần mình độc lập hải toán, lẫn nhau không lệ thuộc đấy. Cho nên, Thuần Vũ Quỳnh bọn hắn cũng không nhìn lầm. Chỉ là chế độ bất đồng, làm cho quan niệm cũng tiểu bất đồng, mà lúc này hiệu quả cũng lại bất đồng. Loại này chiến thuật kỳ thật tiểu là lúc này đây U Châu quân đánh Ký Châu đặc biệt biện pháp. U Châu lúc ban đầu kế hoạch là nhớ tới dẫn Viên Thiệu chủ động xuất kích, lợi dụng U Châu phòng ngự ưu thế, phối hợp U Châu quần chúng chiến tranh, đem Viên Thiệu xuất kích nhân mã toàn bộ tiêu diệt tại U Châu khu vực. Thế nhưng mà, bởi như vậy, lại đem chiến tranh chủ động tính giao cho Viên Thiệu trong tay, mà khi Viên Thiệu liên hợp đồng chắc đồng thời xuất kích thời điểm, cái này trong đó có quá nhiều biến cố cùng không xác định nhân tố rồi. Cuối cùng, cái kia phương án bị Lưu Bân bác bỏ. Lưu Bân đưa ra cái này chủ động xuất kích đích phương pháp xử lý, không hỏi qua để lại tới nữa. U Châu mặc dù có biển lục đại quân tổng cộng 60 vạn, nhưng là U Châu có nhiều như vậy chiến lược yếu địa cần trấn thủ, không có khả năng thoáng cái đem 60 vạn đại quân toàn bộ đều đầu nhập Ký Châu chiến trường nha. nhân số không đủ lời mà nói, công thành chiến tiểu đánh không được nữa. Không có phòng bị năng lực đấy, có thể chủ động hiến thành cái kia đều dễ nói. Thế nhưng mà, như những cái kia chuẩn bị sung túc, phòng ngự hoàn thiện kiên thành, bình thường công thủ tổn thất đều tại 5 đối 1. Coi như là Vũ Châu gần đây chế tạo công thành lợi khí tốt, có thể vậy cũng tại 2 đối với một trái phải. Dù sao không phải mỗi một lần cũng giống như công chiếm Liêu Đông thời điểm đơn giản như vậy may mắn đấy. Chiến tranh xúc tiến xã hội tiến bộ, Vũ Châu những thủ đoạn kia sớm muộn sẽ bị người nghĩ ra ứng đối kế sách đấy. Nhưng là, coi như là một mạng đổi một mạng thì như thế nào? Vũ Châu cái này hơn 10 vạn nhân mã căn bản là không đủ đổi đấy. Mà Ký Châu cũng coi là kiên thành là quy tắc có Bồn Hải thành, Nam Bì thành, Bình Nguyên thành, Tín Đô thành vân vân, đợi một tí vài tòa. Mà Viên Thiệu binh mã càng có 50 vạn nhiều. Cho nên Lưu Bân lại đưa ra tận lực tránh cho công thành chiến lược cấu tứ, lối suy nghĩ. Bởi vì Lưu Bân biết rõ, coi như là chính mình đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chế tạo đại lượng công thành lợi khí về sau, có thể công thành chiến nhân viên thương vong, hay là muốn rất xa lớn hơn giá chiến chính giữa nhân viên thương vong. Mà Vũ Châu quân kiến quân đội trầm, tiểu đã chú định Vũ Châu quân giá chiến năng lực xa xa lớn hơn công thành chiến năng lực. Thế nhưng mà, coi như là không làm công thành chiến, Viên Thiệu còn có 50 vạn đại quân. Tuy nói tại quyết chiến thời điểm, Viên Thiệu khẳng định không có khả năng phái ra toàn bộ binh mã, hắn tất nhiên cũng muốn lưu một bộ phận binh mã lưu thủ Ký Châu các nơi. Thế nhưng mà, cái kia Viên Thiệu cũng ít nhất có thể phái ra 40 vạn đại quân. Tuy nhiên dùng Vũ Châu binh mã cường hành thực lực đồng dạng có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Có thể vậy cũng tuyệt đối là một cái lưỡng bại câu thương cục diện. Cũng hữu không khả năng tại ứng phó tùy theo mà đến đồng chắc binh mã rồi. Cuối cùng, tổng tham mục tiêu cùng mấy đại cơ quan tình báo tại Lưu Bân chế định chiến lược phương châm điều kiện tiên quyết, vận dụng khắp nơi tin tức, rốt cục hoàn thiện kế hoạch này. Vận dụng an bài tại Viên Thiệu bên trong nội tuyến nhân viên, khiến cho ảnh hưởng Viên Thiệu mưu sĩ mạch suy nghĩ cùng phán đoán. Trong đó đã đầu nhập vào chúa công Ký Châu địa phương gia tộc quyền thế công dụng, đó cũng là không thể bỏ qua công lao. Như vậy mới khiến cho Ký Châu Viên Thiệu đại quân dựa theo kế hoạch của mình hành động. Có thể Bột Hải thành những này biến cố, Chu Linh cũng không biết. Chu Linh ra roi thúc ngựa chạy tới Viên Thiệu tại đây thỉnh cầu cứu binh. Mà Viên Thiệu đạt được Chu Linh phần này chiến báo sau, đầu thì càng đau. Thuần Vũ Quỳnh như vậy chiến báo đối với Viên Thiệu mà nói, cái kia đã không phải là đệ nhất. Từ Viên Thiệu nghe theo Hứa Du kế hoạch, chuẩn bị xuất binh Vũ Châu về sau, Viên Thiệu sẽ không tiếp nhận tin tức tốt. Đầu tiên tiểu là Lữ Tưởng mang theo Phi Bưu Kỵ tàn quân trở về, hướng hắn báo cáo Bột Hải thế cục. Viên Thiệu nghe xong những tình huống này, đã đối với Bột Hải bỗng nhiên xuất hiện biến hóa cảm thấy khiếp sợ, lại đau lòng chính mình Phi Bưu Kỵ tổn thất, đem Lữ Tưởng thối mắng một trận. Hắn không thể đem Lữ Tưởng cái phế vật này giết cho hà giận. Cuối cùng thì ra là Hứa Du nói lúc này đúng là dùng người chi cơ, không xuất binh mã, trước gây đại tướng, tại đại quân xuất chinh bất lợi. Này mới khiến Viên Thiệu buông tha Lữ Tưởng đấy. Có thể cứ như vậy, thần phối bọn hắn còn nói cho Viên Thiệu, Bột Hải đã xuất hiện Vũ Châu quân tung tích, cái kia Ký Châu đánh Vũ Châu kế hoạch nhất định sẽ tiết lộ rồi. Vũ Châu cái kia mặt khẳng định phải có chỗ chuẩn bị đấy, nói cách khác Lưu Bân lập tức muốn xuất, tỷ lệ đại quân trở về rồi, cần phải nhanh một chút xuất chinh. Khiến cho Viên Thiệu chạy nhanh thúc bức các lộ lương thảo, quân mã chạy nhanh đúng chỗ. Tốt thừa dịp Lưu Bân còn không có lúc trở lại xuất binh. Nhưng là, ngay tại lương thảo đến thất thất bát bát, Viên Thiệu còn không có triệt để chuẩn bị cho tốt thời điểm, Viên Thiệu tiểu lại nhận được tin tức. Theo Tịnh Châu cái kia mặt đi ra một trạm canh gác Vũ Châu nhân mã, ước chừng có 5 vạn chi chúng, đang tại Trung Sơn quận ở bên trong dày vỏ đây này. Trung Sơn quận vốn chính là Ký Châu láng giềng gần Vũ Châu một cái quận, trước kia tại Lưu Ngu thống trị thời điểm, căn bản là chưa làm qua để phòng Vũ Châu chuẩn bị. Viên Thiệu tiếp nhận về sau, bởi vì thời gian đoạn, cũng không thể tại đâu đó tiến hành qua quá nhiều chiến lược bố trí. Viên Thiệu tại đâu đó thì ra là để lại 3 vạn quân binh trấn thủ, chủ yếu mục đích vẫn là vì trấn nhiếp địa phương thế lực, khiến cho ngoan ngoãn giao lương nộp thuế, cung cấp hắn mở rộng binh bị. Hiện tại vừa vặn rất tốt, đối phương chỉ là 5 vạn người, sẽ đem chỗ đó đánh cho hoa rơi nước chảy rồi. Một cái huyện đấy, một cái thành, nhao nhao mà được cầm xuống rồi. Rất nhiều thị trấn, căn bản chính là không chiến mà hàng. Có thể Viên Thiệu còn chưa kịp phản ứng đây này, đến tiếp sau báo cáo lại tới nữa. Đóng tại Trung Sơn 3 vạn binh mã đã toàn quân bị diệt rồi. Trung Sơn quận đã toàn bộ rơi vào tay giặc rồi. Vũ Châu 5 vạn quân mã lại hướng Thường Sơn quận đánh tới rồi. Chương 128, không tên Viên Thiệu lúc ấy đầu thì càng đau, Thường Sơn quận binh mã đã toàn bộ điều trở về rồi, chuẩn bị tập hợp về sau đánh Vũ Châu. Chỗ đó đóng ở binh mã còn không có Trung Sơn quận nhiều nghi, khẳng định cũng là giữ nhiều lãnh ít. Mà lúc này Viên Thiệu mưu sĩ nhóm nhằm vào Thường Sơn, Trung Sơn lương quận cứu viện, cũng chia làm 2 phái ý kiến. Nhất phái cho rằng, đã lãnh địa của mình xuất hiện quân địch, cái tiên nên mau chóng phái ra bộ đội tiến hành chống cự, thu phục đất đai bị mất, tránh cho càng tổn thất lớn. Mà đổi thành nhất phái lại cho rằng, cái kia Vũ Châu 5 vạn binh mã căn bản chính là đang tiến hành quấy rối chiến thuật. Nhất định là bởi vì bọn họ đã biết Ký Châu sắp đánh Vũ Châu tin tức, do đó làm ra phản kích. Mục đích đúng là vì phân tán Viên Thiệu chủ lực bộ đội binh mã thực lực, xử khiến cho Viên Thiệu mệt mỏi bình định Ký Châu cảnh nội rối loạn, làm cho không cách nào toàn lực xuất binh đánh Vũ Châu, kéo dài chiến cơ đến Lưu Bân trở về. Mà điểm này theo bọn hắn đánh Trung Sơn quận về sau, cũng chẳng phân biệt được binh chiếm lĩnh, chỉ là giao cho địa phương quản lý. Cũng tại đánh Thường Sơn quận thời điểm, còn có thể bảo trì 5 vạn chi chúng, có thể nguyên vẹn nhìn ra. Hơn nữa, cái này cũng đồng thời nhìn ra những cái kia Trung Sơn quận dân bản xứ đều là một đám điêu dân, cũng không có ngoan cố chống lại đến cùng, cho dù là Vũ Châu quân lên ngựa đi về sau, cũng không có ở trở về Viên Thiệu bên này. Cho nên bọn hắn cũng không đáng được giải cứu. Tiểu La cứu về rồi, ngược lại muốn giải quyết bọn hắn lương thực vấn đề. không bằng tiếp tục theo kế hoạch đánh U Châu, đợi U Châu lọt vào mãnh liệt đánh thời điểm, những cái kia U Châu quân mã tự nhiên cũng phải trở về đi thủ thành rồi. Đây cũng là vây ngụy cứu Triệu kế sách. Thậm chí có những người này nói, những này căn vốn cũng không phải là lưu thủ tại U Châu bộ đội, mà hẳn là U Châu quân chú đóng ở Tịnh Châu bộ đội. Bọn hắn khả năng nhận được tin tức, muốn cho Ký Châu tìm một chút phiền toái, phân tán một ít chú ý lực. Dù sao Tịnh Châu hiện tại cũng là phiền toái không nhỏ nha. Đồng chắc cũng là hỏa lực tập trung hơn 10 vạn tại Tịnh Châu, Tịnh Châu đại quân cũng là so sánh căng thẳng, cho nên bọn hắn cho dù là đã biết Ký Châu muốn tiến công U Châu tin tức, cũng không có cách nào ngăn trở, chỉ có vụng trộm điều một ít bộ đội tại Ký Châu phải rối, tốt kéo dài Ký Châu đại quân bước chân đấy. Cái này hai bên tranh luận đều rất có đạo lý đấy, cái này sự khiến cho Viên Thiệu khó có thể làm ra quyết định. Bất quá, Viên Thiệu vẫn có chút thiên hướng loại thứ hai ý kiến. Viên Thiệu trong nội tâm cũng minh bạch, cái gì địa phương đều là điều dân. Cái kia rõ ràng tiểu là của mình hy vọng không đủ, ngay tại chỗ căn cơ không sâu. Chính mình không có quân đội tại đâu đó chấn nhất rồi. Những người kia đương nhiên tiểu không nghe chính mình được rồi. Hơn nữa những cái kia ven khu nguyên vốn là lưu ngu địa bàn, mình mới chiếm được thời gian không lâu, ném đi cũng không thiệt thòi. Dù sao chỗ đó lương thực các vật cũng bắt được không sai biệt lắm, cũng không có bao nhiêu giá trị lợi dụng rồi. Nhưng là, không đợi Viên Thiệu làm ra quyết định sau cùng, tiểu lại nhận được chính mình quê quán Bột Hải quận nội một ít lương đạo bị người phá hủy, còn có một đám vận lương bộ đội bị người công kích. Ước chừng có 10 vạn thạch quân lương bị đốt hủy rồi. Viên Thiệu bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức làm nổi cáo rồi. Lại đi ra một chi bộ đội, như thế nào cảnh giới của mình nội tiểu cũng không đề phòng tựa như, tùy tiện người khác xuất nhập đâu này. Vũ Châu cái kia mặt đến cùng làm cái quỷ gì? Đáng tiếc, không đợi Viên Thiệu mở miệng hỏi chính mình cái kia chút ít nhiều si đây này, Chu Linh mang theo Thuần Vu Quỳnh cứu viện tín đã tới rồi. Viên Thiệu đương nhiên cũng thì càng thêm đau đầu rồi. Hiện tại như thế nào hội sẽ đột nhiên xuất hiện phức tạp như vậy cục diện nha. Vũ Châu những người này đến cùng đang dở trò quỷ gì nha? Hiện tại ứng làm như thế nào ứng đối với mấy cái này cục diện nha? Chẳng lẽ là Lưu Bân mang theo đại quân đã trở về rồi sao? Những vấn đề này tại Viên Thiệu trong nội tâm không ngừng mà tuôn ra hiện ra, lại để cho Viên Thiệu thật là có điểm phát điên cảm giác. Vốn là mọi sự thuận lợi đấy, hiện tại đột nhiên hết thảy cục diện đều bất lợi với chính mình rồi, loại biến hóa này lại để cho Viên Thiệu có chút phản ứng không kịp rồi. Thế nhưng mà, ngay tại Viên Thiệu vì chuyện này mà thủ mày chau, đại thêm đau đầu thời điểm, dưới đáy đột nhiên có người cười và nói, "Chúc mừng chúa công. Chúc mừng chúa công. Chúa công đại hỉ nha." Viên Thiệu nghe xong cái này khí nha. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Còn có người dám lấy chính mình chơi bừa, thực là muốn chết. Viên Thiệu mang theo nộ khí ngẩng đầu nhìn lên, chuẩn bị nhìn xem là ai như vậy không có mắt, cũng để cho mình giáo huấn một chút hắn, xử khiến cho chính mình ra một ngụm hờn dỗi. Đợi Viên Thiệu ngẩng đầu nhìn lên, cảm tình là tâm phúc của mình Thẩm Phối nói. Viên Thiệu cũng hết giận. Viên Thiệu biết rõ Thẩm Phối người này chính trực, chắc chắn sẽ không lấy chính mình hay nói giỡn. Hắn nói như vậy nhất định là có nhất định nguyên nhân đấy. Vì vậy, Viên Thiệu cũng tràn ngập hy vọng hướng Thẩm Phối hỏi, chính nam cớ gì nói ra lời ấy? Hy vọng Thẩm Phối thật có thể cho mình kể một ít tin tức tốt. Vốn Thẩm Phối vốn là không đồng ý lập tức cùng U Châu khai chiến đấy, bất quá hiện tại Viên Thiệu đã hạ quyết định, hắn cũng chỉ có thể dựa theo Viên Thiệu quyết định áp dụng rồi. Hắn căn cứ hiện tại U Châu biến hóa, còn có gia tộc của chính mình cung cấp tin tức, cảm thấy tin tưởng 10 phần, cảm giác mình đã nắm giữ lại cục. Lúc này Thẩm Phối còn không biết mình đã bị mình gia tộc bỏ qua rồi, còn án lấy gia tộc của chính mình cho mình cung cấp tin tức, tin tưởng 10 phần suy tính nói, chúa công, hiện nay chúng ta Ký Châu nhiều châu báo tin dữ, bốn phía nở hoa náo động. Đây nhất định là U Châu phương diện đã biết chúng ta chuẩn bị cùng đồng chắc liên hợp đánh U Châu tin tức bố trí. U Châu hiện tại nhất định là bởi vì lưu thủ binh lực không đủ, không đủ để đề phòng chúng ta cùng đồng chắc liên thủ tiến công. Thẩm Phối nói xong cười cười, sau đó nói tiếp, vì vậy bọn hắn mới sẽ chủ động xuất kích, vì được tiểu là lại để cho chúng ta vốn là tập kết tốt binh mã lại phân tán ra đến, khiến cho chúng ta bỏ qua công kích đại thời cơ tốt, làm cho bọn hắn có đầy đủ thời gian đợi đến lúc Lưu Minh trở về chủ trì đại cục. Mà chúng ta chiếm lĩnh thời gian không dài mấy cái địa phương, khẳng định cũng có Trần Trừ Chi đồ hướng U Châu cái kia mặt lấy lòng, mua tốt. Cho nên Trung Sơn quận thất thủ mới nhanh như vậy. Mà như Bột Hải quận chúng ta kinh doanh thời gian tương đối dài khu vực, lại ngăn cản được U Châu chủ lực binh mã, mà những cái kia U Châu binh mã tại gặp ngăn cản sau cũng không nhanh chóng mà liều chết công thành, thì ra là đạo lý này. Đáng tiếc Thuần Vu Quỳnh mạo muội xuất kích, chúng U Châu kế sách, hãy để cho bộ phận tiểu cô quân địch trượt vào chúng ta nội địa, phá hủy chúng ta lương đạo. Đương nhiên, cũng có khả năng là Tịnh Châu phương diện phái ra một ít quân lính tản mạng, phối hợp U Châu phương diện đấy. Lẽ ra kế sách của bọn hắn không tệ, chỉ cần bọn hắn không cùng chúng ta đoạt huy chương tác phẩm tâm huyết chiến, tại chúng ta được Ký Châu khắp nơi chạy trốn, có thể xử khiến cho chúng ta mệt mỏi, không cách nào triệt để giải quyết bọn hắn. Nhưng là bọn hắn hiện tại thời cơ không tốt, U Châu tổng binh lực ở đằng kia bảy biển đây này, Lưu Bân mang tác chiến tại bên ngoài, Tịnh Châu còn muốn lưu lại bộ phận binh mã đối kháng đồng trác, hơn 10 vạn binh mã hẳn là lúc này U Châu toàn bộ binh mã rồi. Hiện tại U Châu phòng thủ tất nhiên hư không, đây là bọn hắn tại phô trương thanh thế hù dọa chúng ta, quấy rối chúng ta, dễ dùng chúng ta làm giả phán đoán sai lầm. Mà bây giờ chúng ta xem thấu bọn hắn U Châu cái này ít trò mèo, chỉ cần chúng ta không để ý tới Trung Sơn to như vậy quân địch, xuất binh phổ thông, một lần hành động đánh tan tập kích Bột Hải thành U Châu chủ lực bộ đội, sau đó tiến quân thần tốc, U Châu dễ như trở bàn tay. Chúng ta cũng không cần tiến hành bất luận cái gì công thành chiến, có thể nguyên vẹn không sức mẹ cầm xuống U Châu rồi. Như thế, chẳng phải là chúa công đại hỉ sao? Viên Thiệu nghe xong, thập phần cao hứng. Có thể Viên Thiệu lập tức lại trói chặt lông mày mà hỏi, vậy chúng ta không để ý tới Trung Sơn to như vậy đánh thích hợp sao? Mà cái kia vây công Bột Hải thành Vũ Châu chủ lực không hợp chúng ta tác chiến lại thế nào xử lý? Hú hồ, chúng ta vận lương con đường thường xuyên bị người tập kích, cái này cũng quá uy hiếp chúng ta quân lương an toàn. Chúng ta không có khả năng mỗi lần đều phái đại đội nhân mã áp giải quân lương đấy. Hơn nữa, chúng ta lúc này xuất binh quân lương còn không có có triệt để chuẩn bị cho tốt. Lúc này xuất binh, có phải hay không quá vội vàng rồi hả? Thần Phối tin tưởng 10 phần đáp, Trung Sơn to như vậy vật tư đã bị chúng ta tập trung lại rồi. Bước tới không chút nào đáng tiếc. Cái kia Vũ Châu bản thổ thế nhưng mà một cái rồi rào địa phương. Chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh Vũ Châu, đây không phải là cái gì cũng có nhà. Hơn nữa, Vũ Châu diệt vong về sau, Trung Sơn to như vậy lại có gì lo. Bọn hắn còn không phải muốn ngoan ngoãn trở lại chúng ta trên tay. Mà cái kia đánh Bột Hải thành Vũ Châu chủ lực, vi thần dám đoán chắc, bọn hắn tất nhiên sẽ không hoàn toàn tránh đi cùng chúng ta chiến đấu đấy. Tối đa cũng chỉ là lui về Vũ Châu phòng thủ. Nếu là bọn họ cũng không cùng chúng ta chiến đấu, mà là tránh được chúng ta mũi nhọn tiến hành du kích, vậy chúng ta vừa vặn không chút khách khí cầm xuống Vũ Châu. Cho nên điểm này là không cần lo lắng đấy. Viên Thiệu nghe xong nhẹ gật đầu, Thần Phối nói tiếp, về phần bay rối chúng ta lương đạo tiểu cổ quân địch, vậy cũng được chúng ta một cái họa tâm phúc. Bọn hắn tại chúng ta nội địa khắp nơi chạy trốn, hành tung phiêu hốt bất định, chúng ta hạ đại lực khí chặn đường, vừa bọn chúng bọn hắn chia kế sách, cần phải là phái thiếu đi, cũng không thấy có thể giải quyết vấn đề. Bất quá, còn lại phi bưu kỵ lại chính tốt có thể giải quyết vấn đề này. Phi bưu kỵ tuy nhiên tổn thất thảm trọng, bất quá còn có mấy ngàn chi chúng đấy. Đối phó một ít quân lính tàn mạng, hay vẫn là đầy đủ đấy. Ngài có thể lại để cho Cúc Nghĩa tướng quân dẫn đầu toàn bộ phi bưu kỵ, cùng với 3 vạn bộ binh đến tiêu diệt những này tiểu cổ quân địch. Những này tiểu cổ quân địch mục đích đúng là quấy rối chúng ta lương đạo, chỉ cần chúng ta xếp đặt thiết kế mấy lần giả vật lương, khẳng định có thể đạt được tung tích của bọn hắn, đến lúc đó tiểu có thể lại để cho phi bưu kỵ rất nhanh đã tìm đến, cuốn lấy bọn hắn, sau đó lại dùng đại quân vây kín, khẳng định có thể xử lý tốt việc này. Về phần quân lương các vấn đề, chúng ta còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu, chia ra mấy đường, lục tục tiến quân. Hơn nữa, như thế hành quân, đầu đôi hô ứng, càng lợi cho chúng ta binh mã tác chiến, cũng tránh khỏi chúng ta toàn lực đánh Vũ Châu, tạo thành chúng ta ký châu phòng thủ hư không lỗ thủ rồi. Đợi chúng ta đệ tam lộ đại quân khởi hành thời điểm, Cúc Nghĩa tướng quân cũng có thể đã diệt những cái kia quấy rối chúng ta lương đạo tiểu cổ quân địch rồi. Đến lúc đó, có Cúc Nghĩa tướng quân mang theo những cái kia binh mã trấn thủ ký châu, chúng ta ký châu cũng tiểu không lo bậy. Viên Thiệu nghe xong, không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, chính nam nói có lý. Hiện tại chúng ta đánh Vũ Châu tin tức bị để lộ, như vậy Lưu Bân khả năng rất nhanh tiểu nhận được tin tức, mang theo đại quân theo Liêu Đông chạy về Vũ Châu. Cho nên chúng ta càng có lẽ ra tốc làm việc, tại Lưu Bân hồi trở lại trước khi đến, giải quyết Vũ Châu tàn quân. Nói cách khác chúng ta thì phiền toái. Nói cho cùng, Viên Thiệu hay vẫn là rất e ngại Lưu Bân đấy, tại thảo phạt đồng chắc thời điểm, đối với Lưu Bân Vũ Dũng, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy đấy. Hắn cũng không muốn trực diện đối mặt Lưu Bân nha. Chương 129, không tên muốn nói tăng bá chỗ cái này tòa đại chỉ huy, đó cũng là một cái tiên phong. Cái bệ là hơn 20 trượng cao tiểu thổ sơn, do lính xây dựng sửa chữa dùng đảo chiến hào đất lũy lên. Thượng diện lại nổi lên một tòa cao 10 trượng, dài rộng tất cả 20 trượng đài chỉ huy. Dưới cao nhìn xuống, cái kia tình hình chiến đấu là nhìn một cái không sót gì, hơn nữa hay bởi vì là ở trong đại doanh lũy lên, so trước kia trên chiến trường chỉ huy, không chỉ có rõ ràng rất nhiều, có thể rất tốt nắm chắc chiến cơ, mà ngay cả tính an toàn cũng đề cao càng nhiều. Lại phối hợp Vũ Châu đặc sản kính viễn vọng, mà ngay cả Bột Hải nội thành nhất cử nhất động, đó cũng là thấy rất rõ ràng. Đây cũng là Lưu Bân nhàm chán thời điểm, ngại tọa trấn đại doanh, chỉ huy đại quân có chỗ không tiện, cho nên mới sai người cố ý kiến tạo đấy. Bất quá hắn còn chưa kịp sử dụng, thật ra khiến Tang Bá trước nếm trước. Trận chiến này, Vũ Châu quân đội lại thắng. Bất quá, trừ đi một tí tù binh bên ngoài, Vũ Châu quân cũng xuống dốc lấy cái gì những thứ khác lợi ích thực tế. Dù sao Thuần Vu Quỳnh là ra khỏi thành tác chiến, quân nhu vật tư cái gì đều trong thành. Trên chiến trường mất cái kia chút ít binh khí, Vũ Châu quân cũng xem không tại trong mắt, những vật kia cũng tiểu nhặt một ít hữu dụng thiết khí tiến hành nấu lại khác tạo. Những thứ khác cũng tiểu ném đi được rồi, không có gì giữ lại giá trị. Thuần Vu Quỳnh không có cầm lấy. Viên Thiệu thủ hạ Thuần Vu Quỳnh những này đem làm quan tướng vậy cũng đều là có ngựa đấy, bọn hắn lại tất cả đều là ở phía sau đôn đốc đấy, thế cục không thể vãn hồi thời điểm, Thuần Vu Quỳnh dẫn đầu bỏ chạy rồi. Vũ Châu quân cánh quân bên trái đội ngũ căn bản không có chặn lấy. Hơn nữa Bột Hải thành thủ thành Chu Ngang cũng là một cái hung ác chủ. Thuần Vu Quỳnh bọn người tiến thành, lập tức tiểu mệnh lệnh đóng chặt cửa thành, thu hồi cầu treo. Đối với những cái kia đi theo tại Thuần Vu Quỳnh sau lưng chạy về đến, ngăn chặn cửa thành binh sĩ, cái kia chính là một trận loạn xạ. Giết chóc vô số. Bất quá, cửa thành cũng bởi vậy thuận lợi đóng lại. Một điểm cơ hội cũng chưa cho Tang Bá Triệu Vân bọn hắn lưu. Bất quá, cũng may Tang Bá mục đích cũng không tại Bột Hải, cùng với Thuần Vu Quỳnh trên người. Đối với tình cảnh như thế cũng là tương đối hài lòng đấy. Nhất là Chu Ngang với tư cách, lại để cho những cái kia lưu lạc ở ngoài thành ký châu binh sĩ tại biết rõ chính mình bị vô tình từ bỏ về sau, thương tâm ngoài, triệt để buông tha cho chống cự. Lại để cho Vũ Châu quân đang tiếp thụ tù binh thời điểm, dễ dàng không ít. Cũng dễ dàng cho Vũ Châu quân sau này tuyên truyền. Càng làm cho Tang Bá thỏa mãn. Tại Tang Bá xem ra, loại tình huống này là không thể tốt hơn được rồi. Chúa công bàn giao cho nhiệm vụ của mình. Chính mình trên cơ bản đều viên mãn hoàn thành. Hiện tại mặc dù nói còn không có lấy được rất lớn thành quả chiến đấu, nhưng là lúc này đây nhiệm vụ của mình. Vốn cũng không phải là muốn tiêu diệt bao nhiêu địch nhân, mà là muốn hấp dẫn địch nhân đại bộ đội. Dựa theo bộ tổng tham mưu chỉ định kế hoạch, Tại trận chiến mở màn thuận lợi về sau, chính mình lộ bộ đội muốn bày ra vây điểm đánh viện binh tư thế, vây quanh ở bờ hải, hấp dẫn Ký Châu quân đại bộ đội đến đây tiếp viện. Hiện tại tiểu là thời cơ tốt nhất, lập tức muốn áp dụng nha. Vì vậy Tang Ba tại an bài tốt đối với tù binh an trí về sau, cùng Triệu Vân Thương nghị về sau, U Châu quân mà bắt đầu tại Bột Hải thành bên ngoài công việc lưu bù lên rồi. Chứng kiến loại này bận rộn tình cảnh, Tang Bá thỏa mãn cười cười. Bất quá Tang Bá đã hài lòng, có thể Thuần Vu Quỳnh lại ám đạo rồi. Theo lý thuyết, một trận chiến đánh tan quân địch chủ lực, lẽ ra có lẽ cường công dồn sức đánh, thừa dịp nóng hổi, chạy nhanh nắm chặt thời gian phá thành. Thế nhưng mà U Châu quân bên kia lại một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này có thể lại để cho Thuần Vu Quỳnh dần giận rồi. Khác thường, quá khác thường rồi. Sống sót sau hai nạn, Thuần Vu Quỳnh nhìn trước mắt tại Bột Hải thành bên ngoài bận rộn xây dựng doanh trại quân đội U Châu tiền lính, trăm mối vẫn không có cách giải. Tuy Thuần Vu Quỳnh lúc này thua, hơn nữa thua còn rất thảm. Có thể Thuần Vu Quỳnh vừa lúc trở lại cũng không có làm chuyện quan trọng. Binh gia thắng bại, cái kia chính là chuyện bình thường. Lúc này mình bại, cái kia là mình chuẩn bị không đầy đủ. Chỉ cần mình còn sống, cái kia sau này thắng bại tiểu khó nói. Vì vậy, vừa binh bại trở về thành, Thuần Vu Quỳnh chỉ nhận vì U Châu quân đội có thể liều thiện đánh, không hổ là đệ nhất thiên hạ quân danh hảo. Có thể Thuần Vu Quỳnh đối với thủ thành hay vẫn là tràn ngập tin tưởng đấy. Dù sao thủ thành cùng dã chiến không giống mới. Theo dưới thành hướng trên thành bắn tên, có thể so sánh trên thành hướng dưới thành bắn tên xa hơn, dễ dàng hơn sao? Ngươi càng lợi hại kỵ binh có thể trực tiếp nhảy lên tường thành sao? Còn không phải đắc dụng bộ binh hướng lên chống chất. Đến lúc đó, vậy thì xem công thành cùng thủ thành ở giữa thủ đoạn như thế nào. Dùng mình bây giờ còn lại cái này hơn 5 vạn người, phối hợp những năm gần đây này để giành thủ thành khí cụ, hơn nữa Bột Hải thành tự chủ công tiếp quản đến nay, dù vì để phòng Vũ Châu mà mấy năm liên tục gia cố, thêm dày tường thành. Cho dù Vũ Châu có nhiều hơn nữa quân đội, cái kia không có lượng 3 thằng đấy, cũng đừng muốn công phá Bột Hải thành. Có thể đến lúc đó, chúa công sớm liền mang theo đại bộ đội trợ giúp đã đến. Vũ Châu điểm ấy binh mã tính toán cái gì? Thế nhưng mà, lúc này, Thuần Vu Quỳnh xem không hiểu. Dùng Vũ Châu phương diện này động tĩnh, đây rõ ràng là ý định lâu dài vây công ý tứ, một chút cũng không có tốc chiến tốc thắng tỏ vẻ. Đây là ý gì đâu này? Tiêu hao chiến? Không thể nha. Chúa công bên này hơn 50 vạn binh mã. Vũ Châu cái kia mặt không sai biệt lắm cũng là số này. Hai bên tiêu hao, đối với ai cũng không có chỗ tốt nha. Huống hồ Vũ Châu hiện tại chỉ sợ còn không có có nhiều người như vậy đây này. Lưu Bân không phải mang theo hơn 10 vạn đại quân xuất chinh Liêu Đông, vẫn chưa về sao? Chỉ dựa vào hiện tại Vũ Châu lưu thủ hơn 10 vạn quân đội, như thế nào lại là hơn 10 vạn Ký Châu quân đối thủ đâu này? Thế nhưng mà trước mắt đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này? Những này Vũ Châu quân đến cùng ý định làm cái gì nha? Thuần Vu Quỳnh không hiểu nổi, Chu Ngang cũng không hiểu nổi, Chu Linh vậy thì càng không cần phải nói. Người luôn đối với mình không hiểu nổi sự tình cảm thấy khủng hoảng cùng sợ hãi. Người dọa người, hù chết người. Tự là có chuyện như vậy. Hiện tại Thuần Vu Quỳnh những người này chính là như vậy. Cuối cùng, Thuần Vu Quỳnh cùng Chu Ngang một thương nghị, không hiểu nổi cũng đừng nghĩ rồi. Tranh thủ thời gian lại phái người cho chúa công viết thơ cầu cứu binh quan trọng hơn. Cái này nếu Bột Hải thành đạo này phòng tuyến bị công phá, cái kia đằng sau chúa công làm giàu Bột Hải quận đã có thể không tiếp tục bình chướng có thể thủ. Cái này nếu như bị U Châu tiến quân thần tốc rồi, chính mình những người này chịu trách nhiệm không dậy nổi đấy. Tuy nhiên Lữ Tưởng mang theo Phi Biêu Kỵ đã trở về hồi báo cho, nhưng là có trời mới biết cái tiểu tử thúi kia có thể hay không nguyên vẹn biểu đạt ra trước mắt thế cuộc khẩn trương nha. Vì vậy suốt đêm, Chu Linh mang theo Thuần Vu Quỳnh thư tiểu thẳng đến tín đều, hướng viên Tiệu Thỉnh cầu viện binh đi. Bột Hải thành nhất cử nhất động, cái kia đều tại U Châu quân đội giam trong mắt. Thế nhưng không biết là Chu Linh võ nghệ cao siêu, hay vẫn là U Châu bộ đội tại đạt được sau khi thắng lợi, thư giãn rồi. Chu Linh trải qua một phen chém giết, sửng sốt liền xông ra ngoài. Đến tận đây, Thuần Vu Quỳnh mới bao nhiêu phóng đi một tí tâm, cho rằng tình hình chiến đấu còn tại trong lòng bàn tay của mình. Thế nhưng mà, ngay tại Thuần Vu Quỳnh yên tâm đồng thời, U Châu quân trong xoáy trướng tại đạt được Chu Linh lao ra lớp lớp vòng vây tin tức về sau, đó cũng là cười vui không ngừng. Tang Ba gật đầu đối với Triệu Vân nói ra, không tệ, theo kế hoạch làm việc a. Triệu Vân cười cười tiếp lệnh, lập tức tiểu án lấy trước phương châm an bài xuống dưới. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, nằm ngủ còn không có một cái nào thời cơ, Thuần Vu Quỳnh đã bị thủ hạ đánh thức rồi. Thuần Vu Quỳnh vội vàng hấp tấp tiện tay hạ đến đầu tường xem xét. Chu Ngang đã sớm chờ ở này ở bên trong. Bất quá, lúc này Chu Ngang cũng không có lưu ý Thuần Vu Quỳnh đến, mà là ngốc ngơ ngác nhìn xem thành bên ngoài sương sở. Thuần Vu Quỳnh cũng vội vàng hướng thành bên ngoài nhìn lại. Cái này xem xét không sao. Thuần Vu Quỳnh cũng choáng váng. Chỉ thấy trong vòng một đêm, Vũ Châu liên doanh chát ra mấy trăm dặm, đem Bột Hải thành triệt để bao vây. Vây một cái thùng sắt tương tự, chật như nêm cối. Lao thiên gia nha, cái này nhiều lắm thiếu binh mã nha. Thuần Vu Quỳnh bị Vũ Châu khổng lồ binh lực triệt để trấn trụ. Hơn nữa, Thuần Vu Quỳnh dám khẳng định, những này liên doanh tuyệt đối không phải phô trương thành thế không doanh, nhất định là thật sự binh mã. Đừng không thể không nói, riêng là lúc này ở Vũ Châu nơi chú quân bên ngoài đảo chiến hào, sau đó dùng đảo lên đất, dồn đất thành binh sĩ tiểu không dưới 20 vạn. Cũng tiểu nói Vũ Châu lúc này ít nhất cũng phải 50 vạn đến 70 vạn binh mã đến đánh Bột Hải thành. Thuần Vu Quỳnh triệt để choáng váng. Cái này Vũ Châu cũng quá có thể giả bộ rồi. Người khác đều có 5 vạn binh mã tiểu nói thành 10 vạn binh mã, có 10 vạn tiểu nói thành 20 vạn. Làm như vậy là để hù dọa người khác không dám vọng động. Nhưng này Vũ Châu ngược lại tốt, có nhiều như vậy binh mã, vậy mà chỉ nói có 50 vạn. Quá có thể tức giận. Hiện ở chỗ này binh mã đều không dưới 50 vạn. cái kia hơn nữa vũ châu địa phương khác phòng thủ binh mã, cái này vũ châu binh đến cùng được có bao nhiêu binh mã nha? Thuần Vu Quỳnh tính toán không nổi nữa, đau đầu. Riêng chỉ là trước mắt nhiều như vậy binh mã, chính mình cái này Bột Hải Thành sẽ không phát thủ. Đối phương bắt người đẩy, đều có thể đem Bột Hải Thành đẩy bình rồi. Ngươi nói cái này thành có thể như thế nào thủ? Thuần Vu Quỳnh tâm phiền phía dưới, uống rượu giải sầu đi. Thực lực cách xa, phải thua không thể nghi ngờ chiến tranh còn có cái gì dẫn đầu. Lúc này, Thuần Vu Quỳnh cũng đã minh bạch, đối phương có nhiều như vậy binh lực, chỉ cần những này binh mã đều có chính mình binh bại ngày đó gặp được cái kia chi bộ đội một nửa trình độ, chủ công của mình Viên Thiệu lúc này cũng không tính đã xong. Ký Châu khẳng định phải đổi chủ rồi. Người ta không lập tức công thành, tự là muốn cùng chủ công của mình Viên Thiệu ở chỗ này quyết nhất tử chiến, phân cái thắng bại. Hiện tại chính mình thủ thành, một điểm ý nghĩa cũng không có. Hiện tại chính mình chỉ có thể chờ đợi mình được chủ công Viên Thiệu mang đại quân đến quyết chiến rồi. Như vậy trên chiến trường đã không có chính mình biểu hiện cơ hội. Thuần Vu Quỳnh như thế, Chu Ngang cũng không tốt đến đi đâu. Nhìn xem thành dưới đáy bận rộn đũ châu binh mã, Chu Ngang cười khổ muốn, cái này tính toán cái gì? Cho Bột Hải Thành tu một cái bên ngoài tường thành sao? Trước kia tiểu nghe người ta nói qua, đũ châu Lưu Bân bất động thì thôi, vừa ra tay tiểu là đại thủ bút. Hôm nay nhìn, quả nhiên là danh bất hư truyền nha. Hắn ngay từ đầu một mực trầm mặc người, lại để cho cạnh mình cho là bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại vừa ra tay, tiểu là hơn 10 vạn đại quân. Cái này cũng quá hù dọa người đi à nha. Còn có, trước kia chiến tranh, tuy nhiên cũng có vây thành đánh viện binh tiền lệ, thế nhưng mà người ta chỉ là đem thành vây quanh, hiện tại Lưu Bân ngược lại tốt, không chỉ có lại để cho người đem thành vây quanh, còn ở ngoài thành mặt xây dựng một cái thành, đem cái này Bột Hải Thành cho triệt để phá hỏng rồi. Như vậy cho dù là viện binh của mình đã đến, chính mình những người này cũng không nên cùng bên ngoài viện binh nội ứng ngoại hợp rồi. U Châu quân tiểu không cần lo lắng hai mặt thụ địch rồi. Có lẽ U Châu quân thật sự bất thiện tại công thành, thế nhưng mà người ta hiện tại căn bản là không định công thành. Bây giờ người ta ngược lại là lại để cho chính mình chút ít thủ thành phương biến thành công thành phương rồi. Chương 130, không tên Viên Thiệu không phải người ngu, hắn tự nhiên biết rõ, có Lưu Bân U Châu quân, cùng không có Lưu Bân U Châu quân, hắn sức chiến đấu ít nhất cũng phải kém ba thành. Có thể tại Lưu Bân hồi trở lại trước khi đến, giải quyết đại bộ phận U Châu quân, như vậy đợi đến lúc Lưu Bân sau khi trở về, coi như là Lưu Bân có thể lấy một địch bạn, cũng là đối với đại cục vô sự vô bổ đấy. Lúc này, Viên Thiệu tiểu án lấy thẩm phối kế hoạch, điều binh khiển tướng. Đầu tiên xuất động đúng là do Chu Linh dẫn đầu 5 vạn binh mã trước một bước chạy về Bột Hải Thành, thông chi Thuần Vu Quỳnh chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải đem Vũ Châu đại quân ngưng lại ngay tại chỗ. Chỉ cần có thể tạm thời ngăn chặn cái này hơn 10 vạn Vũ Châu quân, đợi đến lúc Ký Châu đại quân tụ họp lại, trước tiêu diệt cái này hơn 10 vạn Vũ Châu quân, áp dụng từng bước đánh bại chiến lược, Vũ Châu quân cũng không phải không thể chiến thắng đấy. Nhưng là sự tình thật sự có dễ dàng sao như vậy? Đương nhiên sẽ không rồi. Chu Linh tâm hệ Bột Hải Thành an nguy, chạy đi, đuổi được gấp đi một tí. Có thể Chu Linh dù sao vẫn là tại thành thành thật thật chạy đi, hắn cũng không có chiêu đến ai, chọc tới ai. Càng không có dẫm lên cái gì hoa hoa thảo thảo, hù ngã cái gì tiểu bằng hữu cái gì đấy. Dù sao hắn cũng sợ hãi lại chúng U Châu quân mai phục nhà. Phải biết rằng có thể là có không ít người tiểu là đưa tại U Châu quân cái này chiến thuật thượng diện ăn. Mặc dù nói Chu Linh cái này 5 vạn đại quân trên đường đi bình an vô sự, thế nhưng mà Chu Linh nhưng lại một mực có dự cảm bất hảo, phản phất cái đại sự gì muốn phát sinh. Quả nhiên, đợi đến lúc Chu Linh mang cái này 5 vạn đại quân đi vào Bột Hải Thành, chứng kiến có Vũ Châu quân trúc tạo Bột Hải Thành bên ngoài tường thành thời điểm, Chu Linh hay vẫn là bị hung hăng rung động đã đến. Mẹ đấy, cuộc chiến này không có cách nào đánh cho. Cái này trương còn thế nào đánh nha? Muốn biên thiệu Chu Linh những người này cho rằng, Vũ Châu quân muốn đánh Bột Hải Thành, Vũ Châu quân tuy nhiên sức chiến đấu cường hãn, nhưng là ở vào công thành phương, vốn tiêu ở vào bất lợi địa vị, Bột Hải trong thành tuy nhiên chỉ có hơn 5 vạn Ký Châu quân, nhưng là thủ thành cũng đã đủ rồi. Chu Linh hiện tại mang theo 5 vạn đại quân trợ giúp Bột Hải Thành đã đầy đủ rồi. 10 vạn đại quân nếu như xuất kỳ bất ý, nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể trọng thương Vũ Châu quân đấy. Nhưng là bây giờ Vũ Châu quân vậy mà tại ngắn như vậy thời gian ở trong, tu ra một đạo tường thành, đoạn tuyệt trong ngoài Ký Châu quân, nội ứng ngoại hợp cơ hội. Nhưng lại đem công thủ song phương thân phận đổi thoáng một phát. Hiện tại vốn là công thành phương Vũ Châu quân vậy mà biến thành phòng thủ một phương, mà bọn hắn Ký Châu quân cũng là bị bách biến thành công thành phương. Dùng công thủ song phương sức chiến đấu cùng binh lực tiến hành so sánh, Viên Thiệu Ký Châu quân rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu địa vị. Hiện tại Ký Châu quân không chỉ nói trọng thương, thậm chí là tiêu diệt Vũ Châu quân rồi, có thể bảo toàn thực lực, không bị U Châu quân trái lại tiêu diệt hết coi như là không tệ rồi. Chu Linh cái kia gọi một cái đau đầu nha. Đánh cho cả đời trận chiến rồi, còn chưa bao giờ gặp khó như vậy quân đối thủ đây này. Cái này Tấn Vương Lưu Bân đến cùng đào tạo đi ra một mực binh chủng nào nha. Xem ra U Châu quân đích thật là bất thiện tại thủ thành, thế nhưng mà người ta có thể lợi dụng các loại phương thức thay đổi loại này bất lợi cục diện nha. U Châu quân được xưng là đệ nhất thiên hạ quân, hiện tại xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền nha. Cái này phải làm gì nha? Là dựa theo nguyên kế hoạch, cùng nội thành quân coi giữ đến một cái nội ứng ngoại hợp, giáp công Vũ Châu quân. Hay vẫn là đóng tại thành bên ngoài, uy hiếp Vũ Châu quân, chờ đợi chúa công tiếp theo lộ viện quân đâu. Vũ Châu quân có thể hay không thừa cơ tiến công đâu này? Chu Linh đau đầu trái lo phải nghĩ, hay vẫn là cầm bất định chủ ý. Không có biện pháp nha. Tuy chiến trận kinh nghiệm không ít, thế nhưng mà cũng chưa từng gặp qua loại này đối thủ nha. Hơn nữa hiện tại thế cục nguy cấp, một chiêu quân cờ sai, khả năng sẽ đẩy bàn đều thua. Chu Linh thừa đảm đương không nổi trách nhiệm này nha. Nếu như mình hạ sai rồi quyết định, làm cho chúa công nghiệp lớn bị nhục. Như vậy chúa công nhất định sẽ không bỏ qua chính mình đấy. hơn nữa mình cũng không có cách nào đi mặt đối với chủ công của mình rồi. Bất quá rất nhanh đấy, Chu Linh cũng không cần vì vấn đề này khổ não, bởi vì U Châu Quân đã giúp hắn làm ra quyết định. U Châu Quân xuất động, Chu Linh phá vòng vây ra đi cầu viện, hội sẽ mang đến viện binh, cái này vốn ngay tại U Châu Quân trong dự liệu đấy. Càng có thể hướng bọn hắn còn nhận được tình báo, đối với Chu Linh đoạn đường này viện binh tình huống, có thể nói là rõ như lòng bàn tay, cho nên Tang Bá đám người đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Tại Chu Linh bọn hắn còn chưa tới trước khi đến, Tang Bá đã lại để cho Triệu Vân đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Viên thiệu kế hoạch của bọn hắn là lại để cho Chu Linh đoạn đường này lại quân, phối hợp Bột Hải thành quân coi giữ, ngăn chặn Tang Bá những này U Châu quân, làm cho Ký Châu quân có thời gian tụ họp lại, tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt Tang Bá đoạn đường này U Châu quân. Tốt đối với U Châu quân đến một cái từng cái đánh bại. Mà Tang Bá bọn người nhận được mệnh lệnh, cũng là lợi dụng Bột Hải thành quân coi giữ, ngăn chặn Ký Châu quân chủ lực, lại để cho mặt khác mấy lộ đại quân đắc thủ, từng bước đánh bại Ký Châu quân. Song phương chiến lược mục đích trên cơ bản đều là giống nhau, đều là muốn ngăn chặn đối phương. Thế nhưng mà cái này ngăn chặn đối phương, cũng là có chú ý nha. Tang Bá bọn người tuy nhiên hướng ngăn chặn đối phương, thế nhưng mà không có ý định làm cho đối phương hơn 10 vạn đại quân thật sự tụ họp lại đối phó chính mình nha. Tang Bá Triệu Vân bọn người tuy nhiên thâm thụ Lưu Bân ảnh hưởng, thế nhưng mà bọn hắn dù sao không phải Lưu Bân, không có Lưu Bân cuồng vọng như vậy, không có tính toán nương tựa theo hơn 10 vạn đại quân, tiểu một câu nuốt vào đối phương hơn 10 vạn đại quân nha. Cho nên nếu như có thể chậm rãi sơi tái đối phương, tận lực ôm quyền thực lực của mình, Tang Bá bọn người hay vẫn là rất thích ý đi làm đấy. Trước tiêu diệt đối phương viện quân, tiếp tục lợi dụng Bột Hải thành mấy vạn quân coi giữ làm mồi dụ, hấp dẫn Ký Châu quân đến, từng bước sơi tái Ký Châu quân, cái này là Tang Bá bọn hắn thương lượng đi ra đối sách, như vậy bọn hắn đã có thể hoàn thành chúa công giao phó cho mình trách nhiệm, ngăn chặn Viên Thiệu Ký Châu quân, cho mặt khác mấy lộ đại quân tranh thủ cơ hội, lại có thể thông qua tiêu diệt Ký Châu quân, cho mình sáng tạo chiến công, nhất cử lưỡng tiện, khả nhạc mà không là đây. Này, Triệu Vân mang theo 5 vạn đại quân theo trong quân doanh đi ra, nên chiến Chu Linh đoạn đường này Ký Châu quân, còn lại tiếp tục tại trên tường thành, cùng Bột Hải thành quân coi giữ đối nghịch, miễn cho bọn hắn chuẩn bị đến một cái nội ứng ngoại hợp. Chu Linh chứng kiến đối phương xuất chiến rồi, cầm đầu tướng lãnh hay vẫn là trước đó lần thứ nhất diêu võ dương ai cái đó một cái Triệu Vân, biết rõ sự tình không ổn, vì vậy tiểu tranh thủ thời gian chỉ huy đại quân, làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Trước đó lần thứ nhất nhưng hắn là được chứng kiến Du Châu quân mũi tên đuôi lông vũ tập kích lợi hại, cho nên lúc này đây hắn trước thời gian mệnh lệnh đại quân làm tốt phòng ngự chuẩn bị, đại quân trang bị không ít tấm chắn. Tại Chu Linh xem ra, Du Châu quân đầy trời mũi tên đuôi lông vũ thức công kích, đích thật là rất lợi hại, nhưng là đó là tại chính mình không có chuẩn bị dưới tình huống, hiện tại chính mình chuẩn bị kỹ càng, đối phương đầy trời mũi tên đuôi lông vũ chỉ sợ tiểu không có bao nhiêu tác dụng. Còn có tiểu là U Châu quân tuy nhiên thiết kỵ vô địch, thế nhưng mà kỵ binh sở dĩ lợi hại, đó là bởi vì hắn có cường đại công kích năng lực, hiện tại chính mình làm tốt phòng ngự chuẩn bị, tại địch nhân công kích thời điểm, thương thế của mình vòng tiểu nhỏ rất nhiều rồi. Mà đợi đến lúc chính mình cùng địch nhân kỵ binh dây dưa mà bắt đầu, đối phương đẩy trời mũi tên đuôi lông vũ không thể phát đi rồi, mà không có trùng kích lực kỵ binh, cũng khẳng định không phải mình những này có chỗ chuẩn bị kỵ binh đối thủ. Cho nên một trận, chính mình chắc chắn sẽ không thất bại đấy. Chỉ cần một trận đánh thắng, U Châu quân không thể chiến thắng thần thoại tiểu tan vỡ rồi, mà chính mình những binh lính này trải qua chiến đấu tẩy lễ, cũng nhất định càng thêm tinh nhuệ. U Châu quân tại chiến bại về sau, cũng sẽ không biết hành động thiếu suy nghĩ rồi, như vậy mặc dù mình còn vô lực tiến công U Châu quân, nhưng lại có thể ngăn chặn những này U Châu quân, làm chủ công đại quân tranh thủ thời gian, như vậy mục đích của mình thì đến được rồi. Nhưng là sự tình thật sự có Chu Linh nghĩ đến đơn giản như vậy sao? U Châu quân thật sự có dễ dàng đối phó như vậy sao? Đáp án đương nhiên là phủ định được rồi. Nếu như U Châu quân thật sự chỉ có những thủ đoạn này, Tang Bá cùng Triệu Vân chỉ có một chút như vậy mới có thể, Lưu Vân cũng sẽ không biết đập hai người bọn họ dẫn đầu một chút như vậy người, muốn đối mặt nhiều như vậy Ký Châu quân rồi. Triệu Vân lúc này đây mang theo 5 vạn U Châu quân xuất kích, hắn chiến đấu thói quen là đa dụng kỵ binh, dùng một phần nhỏ thậm chí không cần bộ binh. Cho nên lúc này đây hắn dẫn đầu 5 vạn trong đại quân, có 4 vạn là kỵ binh, chỉ có 1 vạn bộ binh. Dùng loại này phối chi đối phó 5 vạn bộ binh, đó là dễ dàng sự tình. Coi như là Chu Linh bọn hắn những người này đã làm xong phòng ngự mũi tên đuôi lông vũ chuẩn bị, kết quả cũng giống như vậy đấy. U Châu quân tuy nhiên chú trọng cung nỏ viễn trình đả kích năng lực, thế nhưng mà không có nghĩa là U Châu quân ngoại trừ những thủ đoạn này, sức chiến đấu sẽ giảm xuống. Triệu Vân bọn người xa xa mà tiểu chứng kiến Chu Linh những người này trang bị tâm chắn những này phòng ngự mũi tên đuôi lông vũ đích thủ đoạn, không khỏi khẽ cười một cái. Trang bị đại lượng tâm chắn, đích thật là có thể hữu hiệu phòng ngự mũi tên đuôi lông vũ công kích, thế nhưng mà hắn có thể phòng được hắn công kích của hắn sao? Nói thí dụ như là ngay cả hoán phi thạch xe mưa đá công kích. Triệu Vân bọn hắn lúc này đây tuy nhiên phái ra 5 vạn đại quân, không có tính cả công trình bộ đội, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn tiểu cũng không sử dụng công trình bộ đội rồi. Triệu Vân cùng Tang Bá tuy nhiên thật là chú trọng vũ đức, nhưng là thụ Lưu Bân ảnh hưởng, trên chiến trường bọn hắn cũng là hội sẽ dùng một ít không kiêng nể gì cả đích thủ đoạn đấy. Dùng Lưu Bân mà nói, tiểu là chiến tranh tiểu là chiến tranh, hắn mục đích đúng là vì tiêu diệt địch nhân, dùng thủ đoạn gì đều không sao cả đấy, hèn hạ hay không hèn hạ, vô lại hay hữu lại đấy. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Người thắng là không có lẽ đã bị khiển trách đấy. Cho nên Triệu Vân chứng kiến Chu Linh an bài là nhẹ nhàng cười, sau đó cầm trong tay Long Tuyền Bảo Thương dơ lên cao cao, dùng sức hướng phía dưới vung lên. Phía sau hắn công trình bộ đội mà bắt đầu phát huy rồi. Hiện tại song phương cách xa nhau không đến 2 dặm đường, kỵ binh công kích tốt nhất khoảng cách đã biến mất, những này ký châu quân đích thật là có thể hữu hiệu ngăn cản đũ châu quân mũi tên đuôi lông vũ công kích, cũng có thể phòng ngự hạn chế ở đũ châu thiết kỵ công kích, nhưng là đối mặt công trình bộ đội đẩy trời mưa đá, bọn hắn những thủ đoạn này tiểu không đủ nhìn. Tại Chu Linh những này ký châu quân đang tại đẩy cõi lòng tin tưởng, nên chiến đũ châu thiết kỵ đẩy trời mũi tên đuôi lông vũ cùng thiết kỵ công kích thời điểm, đũ châu quân công trình bộ đội bắt đầu phát huy rồi. Nhất thời, một hải thành bên ngoài sắc trời chịu tối sầm lại, đầy trời mưa đá xuất hiện tại Chu Linh những này ký châu quân trên đầu. Đầu người lớn nhỏ thành đầu, phô thiên cái điểm đệ đi qua, cái này có thể so sánh đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, cùng thiết kỵ công kích muốn thanh thế hạo lớn rất nhiều, cũng đổ sộ khá hơn rồi. Đương nhiên, đối với ký châu quân mà nói, loại tình huống này cũng là nếu so với đối mặt đầy trời mũi tên đuôi lông vũ cùng thiết kỵ công kích, hắn kết cục muốn thảm thiết khá hơn rồi. Chương 131, không tên hiện tại Chu Linh đại quân xa ngút ngàn dặm không tin tức. Bọn hắn cũng có chút lo lắng Bột Hải thế cục, nếu như bởi vì đại quân đẩy mạnh tốc độ quá chậm nguyên nhân, làm cho Bột Hải chiến cuộc xuất hiện biến hóa lời mà nói, như vậy bọn hắn tại Viên Thiệu trước mặt đã có thể chịu tội khó chạy thoát. Đại quân tăng thêm tốc độ, hướng Bột Hải đẩy mạnh. Lên đường bình an vô sự, đây càng lại để cho Trương Cáp bọn hắn nghi hoặc khó hiểu lên đường bình an vô sự, vì cái gì Chu Linh bọn hắn nhưng lại xa ngút ngàn dặm không tin tức đâu này? Thế nhưng mà chờ bọn hắn đoạn đường này đại quân đi vào Bột Hải về sau, bọn hắn rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra. Chứng kiến xuất hiện tại Bột Hải thành bên ngoài cái này một đạo mới tường thành, Hứa Du Trương các bọn hắn cũng là bất hữu biến sắc, U Châu quân thật đúng là đại thủ bút nha, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian ở trong xây dựng ra như vậy một đạo tường thành, xem ra Bột Hải thành thế cục thật là khẩn trương vô cùng nha. Đợi đến lúc bọn hắn chứng kiến treo trên cao tại trên tường thành Chu Linh đầu người thời điểm, càng là không khỏi biến sắc, tuy nhiên bọn hắn đã sớm ngờ tới Chu Linh một đoàn người đã gặp bất chắc rồi, nhưng là bây giờ nhìn đến hay vẫn là kinh hãi không thôi, đương nhiên những này cũng không phải chính yếu nhất đấy, chính yếu nhất hay vẫn là Bột Hải dưới thành cái kia không nớt không dứt U Châu quân doanh. Từ nơi này chút ít quân doanh nhân số đến xem, U Châu quân chỗ đó chỉ có hơn 10 vạn nha, đây rõ ràng là hơn 10 vạn chi chúng, U Châu quân chỉ sợ toàn thể xuất động, nói cách khác, thì ra là Lưu Bân đã mang theo đại quân trở về, việc đã đến nước này, bọn hắn còn có thể đánh thắng trận chiến tranh này sao? Vốn căn cứ Chu Linh báo cáo, Bột Hải dưới thành chỉ có hơn 10 vạn người. Tại Chu Linh bọn hắn sang ngút ngàn dặm không tin tức về sau, Hứa Du suy tính, U Châu 10 vạn binh mã, bỏ dùng cho vây khốn Bột Hải thành binh mã, dùng cho chặn đường viện binh mã, tối đa cũng ngay tại 3 vạn đến 5 vạn tầm đó. U Châu chủ lực không có khả năng điều ra một nhiều hơn phân nửa nhân thủ ở chỗ này chặn đường. Bằng không mà nói, Thuần Vu Quỳnh bọn hắn cũng không phải một ít tài trí bình thường, nhất định sẽ đối với bọn họ tiến hành phân mà thực chi đấy. Nói như vậy, cái này chi phục binh phía sau tiểu quá không ổn định rồi. Một mình xâm nhập, tất nhiên diệt vong. Về phần Chu Linh cũng nhất định là bởi vì chủ quan, chúng bọn hắn mai phục, tập kích, lúc này mới toàn quân bị diệt, đã không có tin tức. Nhưng là hiện tại xem ra Chu Linh bọn hắn lấy được nhất định là tin tức giả, tình báo giả Thuần Vu Quỳnh, Chu Ngang bọn hắn đã bị U Châu hơn 10 vạn đại quân cho dọa sợ. Căn bản là không dám ra ngoài. Nghĩ tới đây, Hứa Du cũng không khỏi được một hồi sợ hãi, đúng vậy, hắn cũng bị Vũ Châu quân hiện tại nhân số cho dọa sợ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vũ Châu quân sức chiến đấu vốn tiểu đệ nhất thiên hạ, hiện tại nhân số còn so với bọn hắn nhiều, chiến trường lại là Vũ Châu quân am hiểu nhất giá chiến, Hứa Du tiểu là dù thế nào cũng vọng, cũng không dám nói mình đoạn đường này đại quân có thể đả bại Vũ Châu quân. Vốn hắn chủ động xin đi giết giặc, đến trợ giúp Bột Hải thành, là vì Bột Hải thành Vũ Châu quân nhân số không nhiều, Lưu Bân chưa có trở về, hắn cho rằng có thể ổn thao thăng quán, cho nên muốn đến kiến công lập nghiệp đấy. Ai biết vậy mà sẽ là loại này cục diện, phải biết rằng là nói như vậy, hắn nói cái gì đều không trở lại Hứa Du phân tích hết tình huống, vẻ mặt lo lắng đối với Trương Cáp cao lãm, nói thoáng một phát ý của hắn tiểu là cuộc chiến này căn bản không có biện pháp đánh rơi xuống. Vũ Châu quân nhiều người như vậy, bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được nha, hay vẫn là nhanh chóng lui lại, đợi đến lúc chúa công đại quân tụ họp lại, rồi nói sau. Nói cách khác, bọn hắn căn bản chính là đi chịu chết nha. Trương Cáp nghe xong, cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, tuy hắn cũng rất muốn cùng Vũ Châu quân đánh một trận chiến, đả bại Vũ Châu quân, dương danh thiên hạ, càng muốn lại để cho người nhìn một chút nhóm người mình mới có thể là hắn cũng biết thế cuộc trước mắt bọn hắn căn bản tiêu không khả năng đánh thắng được hắn, tuy nhiên tâm cao khí ngạo nhưng không phải ngu ngốc, cho dù muốn chứng minh chính mình cũng không phải như thế chứng minh nha. Đợi Trương Cáp cùng Hứa Du đều chuẩn bị mệnh lệnh đại quân triệt thoái phía sau thời điểm, một mực trầm mặc Cao Lãm lại nói chuyện. Cao Lãm nói ra: Trương tướng quân, quân sự theo ta thấy sự tình sợ không phải như thế, U Châu quân đây là đang xử lừa gạt nha, chúng ta không thể mắc lừa nha. Hứa Du cùng Trương Cáp nghe xong đồng thời sững sờ, cuối cùng Hứa Du nói ra: Cao tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Cao Lãm mỉm cười nói ra: Hai vị thỉnh xem, dù hiện tại Vũ Châu quân doanh đến xem, bọn hắn ít nhất cũng phải có hơn 50 vạn người, thế nhưng mà căn cứ tình báo của chúng ta, Vũ Châu quân tổng cộng cũng mới nhiều người như vậy, hiện tại Tịnh Châu còn muốn đóng quân tốt nhất hơn 10 vạn đại quân, phòng bị đồng chắc, bọn hắn có việc vừa mới đông trinh liêu đông, tối thiểu nhất cũng muốn đóng quân hơn 10 vạn đại quân, a hơn nữa Vũ Châu các nơi, còn có thảo nguyên bên trên đóng quân, Vũ Châu làm sao có thể ở chỗ này tụ tập vượt qua 50 vạn đại quân đâu này. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười cười, nói ra, hơn nữa dùng Vũ Châu quân đích thói quen, dùng Tấn Vương Lưu Bân tính cách, nếu như hắn thật sự trở về rồi, hơn nữa trong tay có nhiều như vậy quân đội, U Châu quân nhất định là khắp thiên hạ tuyên dương đi, như thế nào lại trầm mặc không nói đâu này. Nếu quả thật có 50 vạn đại quân, bọn hắn như thế nào lại an tâm ở chỗ này cái Bột Hải thành bên ngoài đâu này. Bột Hải thành chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn cầm xuống, bọn hắn khẳng định phải chỉ huy xuôi nam, tại Ký Châu phát động toàn diện chiến tranh rồi, nhưng là bây giờ đây hết thảy đều không có phát sinh, U Châu quân liền một cái bột hải thành đều không có công phá, điều này nói rõ bọn hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy quân đội, bọn hắn hiện tại như vậy làm, chẳng qua là tại phô trương thanh thế, làm ta sợ bọn họ, để cho chúng ta cho rằng bọn họ nhân số quá nhiều, không dám cùng chi là địch bọn hắn. Làm như vậy, căn bản chính là tại kéo dài thời gian, chờ đợi Lưu Bân bọn hắn trở về, cho nên chúng ta ngàn vạn không muốn bối rối không thể trúng kế sách của bọn hắn. Trương Cáp Hứa Du nghe xong, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đồng thời nói ra, Cao tướng quân nói có lý. Hứa Du còn nói thêm, nếu không phải Cao tướng quân nhắc nhở, chúng ta suýt nữa chúng U Châu kế sách không tệ, U Châu tổng cộng tiểu nhiều như vậy quân đội, làm sao có thể thoang cái toàn bộ điều đến nơi đây đâu này. Nếu như hiện tại U Châu thật sự có hơn 10 vạn đại quân lời mà nói, bọn hắn lại làm sao có thể ở chỗ này án binh bất động đâu này. Ha ha, sai lầm nha. Trương Cáp cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải hắn nhắc gan, mà là nếu như hiện tại U Châu quân ở chỗ này thật sự có 50 vạn đại quân lời mà nói, cho bọn hắn mang đến lực uy hiếp tiểu thật sự quá lớn, bọn hắn hoàn toàn không có thắng lợi khả năng, không có người nguyện ý đại không hề phần thắng chiến tranh. Trương Cáp đối với Hứa Du nói ra, như vậy, dùng quân sư chứng kiến, chúng ta bây giờ ứng nên như thế nào làm việc nha? Là án binh bất động, uy hiếp quân địch, chờ đợi chúa công đến tiếp sau biệt binh, còn là chúng ta chủ động khởi xướng tiến công đâu này? Hứa Du suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, mặc dù nói chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là kéo lấy U Châu quân, tốt lại để cho bộ đội của chúng ta tụ hợp lại, tiêu diệt bọn hắn. Nhưng là hiện tại thế cục khẩn cấp, chúng ta cũng không biết bột hải trong thành rốt cuộc là tình huống như thế nào, cho nên chúng ta cái lúc này nếu như án binh bất động lời mà nói, có trời mới biết bột hải thành sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, cho nên án binh bất động là không được. Dù sao bột hải chủ tướng là Thuần Vũ Quỳnh, là chúa công lão nhân bên cạnh, chúng ta không thể đối với hắn bỏ mặc. Trương Cáp cùng Cao Lãm nghe xong, nhẹ gật đầu. Trương Cáp nói ra, chúng ta đây tiểu tiến công. A, ta ngược lại là muốn biết một chút về U Châu quân đến cùng đến cỡ nào lợi hại. Hứa Du nghe xong, vẫn đang phủ lấy đầu nói ra, không được tùy tiện tiến công lời mà nói, cũng không thỏa đáng. Hiện tại chúng ta mặc dù biết U Châu là tại phô trương thanh thế, nhưng là U Châu đến cùng có bao nhiêu binh lực, chúng ta cũng không biết. Nếu như U Châu quân là cố đố nghi trận, phản một con đường riêng hành chi lợi mà nói, chúng ta đây lại vừa vặn chung kê, cho nên tùy tiện tiến công cũng không được. Trương Cáp nghe xong, có chút vội vàng sao động nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, như thế tiến thôi không được, cũng không phải một cái biện pháp nha quân sư, vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì nha? Trương Cáp là về sau Tào Ngụy đứa con thứ năm lương tướng một trong, cũng đích thật là một viên đại tướng, bất quá Trương Cáp thuộc về có tài nhưng thành đạt một kiểu, tuổi trẻ thời kỳ Trương Cáp, dũng tắc thì dũng vậy. Nhưng lại xưng không bên trên đại tướng chi tài tuổi trẻ thời kỳ Trương Cáp, rất dễ dàng xúc động rồi mưu trí phương diện còn chờ tăng cường. Hứa Du nghe xong, cười cười nói ra, tiến công, đó là nhất định phải tiến công, bất quá không thể toàn bộ tuyến để lên chúng ta, hay vẫn là trước thăm dò thoáng một phát, xác định U Châu đến cùng có bao nhiêu binh mã về sau, lại căn cứ tình huống cụ thể, an bài chiến lược chiến thuật. Hơn nữa chúng ta ở chỗ này đánh nhau lời nói, bột hải trong thành Thuần Vũ Quỳnh bọn hắn cũng sẽ phát hiện, nói không chừng bọn hắn cũng sẽ biết xuất động, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó chúng ta tại toàn lực xuất kích, phần thắng sẽ rất nhiều, nói không chừng còn có thể toàn diệt những này U Châu quân. Bởi như vậy, chúng ta cũng không chậm trễ chúa công kế hoạch, lại có thể kiến công lập nghiệp. Vẹn toàn đôi bên nha. Trương Cáp cùng Cao Lãm nghe xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trương Cáp nói ra, hay vẫn là quân sư nghĩ đến chú lắm ạ. Tướng vừa rồi trong lời nói có chỗ xung tới, kính xin quân sư thông cảm. Hứa Du cười cười nói ra, ha ha, dễ nói dễ nói. Trương tướng quân thân là quân nhân, lo lắng thế cục, cái này là chuyện đương nhiên, ta lại thế nào dám trách tội đâu này. Ha ha, chúng ta cùng tồn tại chúa công dưới trướng, tự nhiên đồng tâm hiệp lực mới được. Là Hứa Du cũng không phải đầu đất, hắn mặc dù nhỏ khí, nhưng là cũng sẽ không biết bởi vì Trương Cáp một hai câu, cùng với Trương Cáp trở mặt. Hơn nữa mình muốn ngồi vững vàng chúa công dưới trướng đệ nhất nhu sĩ, cũng có thể uống nhiều những này trong quân tướng lãnh, đánh tốt quan hệ vốn văn xỉu nhan lương thân là viên Thiệu dưới trướng đắc lực nhất tướng lãnh, là lôi kéo tốt nhất người chọn lựa. Hai người bọn họ luôn luôn là không tham dự phe phái ở giữa tranh đấu, đối với Hứa Du cũng là hờ hững, cho nên Hứa Du tiểu phải nghĩ biện pháp lôi kéo những thứ khác tướng lãnh. Trương Cáp Cao Lãm tuy nhiên không bằng Nhan Lương Văn Sửu thụ trọng dụng, nhưng là bọn hắn cũng là thân là Hà Bắc bốn đỉnh trụ chi hai, cũng là trong quân phải tính đến đại tướng, cùng bọn họ làm tốt quan hệ, đối với Hứa Du tiền đồ tự nhiên là có chỗ tốt đấy. Điểm này, tu Hứa Du xem rất rõ ràng lúc này đây, hắn sở dĩ muốn đi theo Trương Cáp cùng Cao Lãm xuất trình, cũng có muốn lôi kéo ý của bọn hắn. Hứa Du cuối cùng còn nói thêm, ta tuy nhiên hiểu một ít quân sự, thế nhưng mà cái này lầm trận chỉ huy, hay vẫn là cần phải có hai vị tướng quân hạ đạt mệnh lệnh. Ha ha, hiện tại làm phiền hai vị tướng quân rồi. Trương Cáp cùng Cao Lãm liền xưng không dám. Cuối cùng Trương Cáp đối với Cao Lãm nói ra, Cao tướng quân, như vậy chúng ta mà bắt đầu a có. Ta mang người trước đi dò xét thoáng một phát U Châu quân hư thật, ngươi tọa trấn trung quân, chỉ huy đại quân. Chương 132, không tên. Cao Lãm nghe xong nhẹ gật đầu. Trương Cáp đang chuẩn bị điểm tướng xuất trinh, tiêu chứng kiến đối diện U Châu quân gia quân doanh đi ra người cũng không nhiều, chỉ có 4-5 vạn người, hơn nữa đại bộ phận cũng đều là bộ binh. Hứa Du nhìn một chút, cười lạnh nói, xem ra quả nhiên là có lừa dối nha. U Châu quân khẳng định không có biểu hiện ra nhiều người như vậy, muốn nói cách khác cũng sẽ không biết vạch đến một chút như vậy người, nhưng lại đều là bộ binh, mà không phải U Châu quân dựa vào thành danh kỵ binh bộ đội. Trương Cáp cùng Cao Lãm nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Trương Cáp mang người tiểu lên rồi, chuẩn bị cùng địch nhân thăm dò thoáng một phát. Bởi vì U Châu quân manh tướng như mây, xuất chiến đến nay, đấu tướng còn chưa từng có thua quá, đặc biệt là tấn vương Lưu Bân càng là vô địch thiên hạ, cho nên Trương Cáp, Cao Lãm cũng không chuẩn bị lấy địch khiêu chiến, ủng hộ sĩ khí hồ một tiếng, tiểu chỉ huy binh mã toàn bộ tiến xông lên, chuẩn bị một trận chiến thành công. Trương Cáp không có chuẩn bị đấu tướng, Vũ Châu quân bên này vậy mà cũng không có cái gì động tĩnh, bọn hắn đi ra về sau, chỉ là đứng tại quân doanh phía trước, tuy không có gì động tác. Trương Cáp nhíu mày, bất quá vẫn là chỉ huy đại quân tiếp tục đi tới. Đợi đến lúc Trương Cáp bộ đội khoảng cách Vũ Châu quân tiền phong chỉ có một dặm lộ thời điểm, Vũ Châu quân trên tường thành bỗng nhiên tinh kỳ lóe lên, 1000 khung phát thạch xe đã vận sức chờ phát động. Theo một mặt lục kỳ huy động, Châu Châu giống như đá vụn, phô thiên cái địa đại đi qua. Trương Cáp đại quân chịu khổ lần thứ nhất đả kích, chạy ở phía trước bộ đội tại bất thình lình đả kích xuống, sợ hãi rồi. Đồng thời cũng trở ngại đến tiếp sau bộ đội bộ pháp. Trong lúc nhất thời, Viên Thiệu đại quân phàm là có thể sống động đấy, tất cả đều hướng lui về phía sau lại rồi. Đá rơi khu vực lại không có một cái nào có thể sống động người, chỉ còn lại có những cái kia trọng thương chi nhân tại đâu đó rên rỉ, khóc thét. Trương Cáp gặp nguy không loạn, hét lớn một tiếng, anh dũng về phía trước người phần thưởng. Lâm Địch Hậu lui người chạm cao lắm cũng ở phía sau tức thời hô, các minh đệ sông nha sông qua cái này đoạn khoảng cách chúng ta tự thắng. Một đám thân binh đem Trương Cáp, Cao Lãng kêu gọi nhanh chóng chuyển đi ra ngoài. Cầm trong tay đại đao đôn đốc đội cũng đứng dậy. Theo Trương Cáp, Cao Lãng mệnh lệnh, nhóm thứ hai đội cùng với lần trước tan tác trở về bộ đội, lần nữa xuống tới. Những này tên lính, một bên hướng về phía, một bên lớn tiếng hô hào. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, khắp nơi đều quanh quẩn, sông nha tiến lên chúng ta tiểu sống rồi. Theo những lời này quanh quẩn, Trương Cáp, Cao Lãng công kích đội mình thôi miên, lần nữa chấn phấn sĩ khí, vì mạng sống, bọn hắn lần nữa tăng thêm tốc độ hướng tiền phương mà tới. Đá vụn không ngừng từ không trung nện xuống dưới, tiến lên trong đại quân, không ngừng có người ngã xuống. Có thể là thấy nhiều, đã chết lặng. Cũng có thể là vì mình có thể may mắn còn sống sót xuống dưới mà bạo phát càng lớn sức sống. Trương Cáp, Cao Lãng đợt thứ hai công kích đội dẫm phải đồng bạn thi thể, rất nhanh đẩy về phía trước tiến lấy. Đá rơi khu vực qua đi, quả nhiên an toàn. Những này may mắn còn sống sót xuống binh sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị đem đồng bạn bỏ mình bị thương, phát tiết tại phía trước quân địch trên người. Thế nhưng mà, từ khi bọn hắn khoảng cách tường thành còn có 200 bước thời điểm, hai nạn lần nữa hàng lâm tại trên đầu của bọn hắn. Hàng há mũi tên đuôi lông vũ, theo trên tường thành bay vụt xuống. Những này may mắn thoát khỏi tại đá rơi khó khăn dũng sĩ, mỗi người trên người đều bị sọ xuyên mấy chi mũi tên nhọn. Bất đắc dĩ ngã xuống tường thành trước khi. Lúc này đến tốt, cũng không lui lại được rồi. Lần này tiến công bộ đội, tất cả đều bỏ mình tại đây tường thành trước khi. Trương Cáp, Cao Lãng lông mày cũng trói chặt mà bắt đầu. Không dễ làm nha. Trong thời gian thật ngắn, hai cái bạn người đội cứ như vậy không có. Cái này nếu lại lao xuống đi, cái này được có bao nhiêu thương vong nha. Trương Cáp, Cao Lãng lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người trong mắt đều là tràn đầy bất đắc dĩ. Lại đại thương vong cũng phải đánh nha. Bốn chúa công cũng bởi vì Bột Hải Thành đột nhiên xuất hiện tình thế hỗn loạn, giận dữ rồi. Cái này muốn là nhóm người mình tại tổn thất hai vạn binh mã về sau, bị trước mặt điểm ấy đội ngũ ngăn cản tại đây không thể động đậy, chúa công Viên Thiệu nhất định là sẽ không bỏ qua huynh đệ mình hai người đấy. Hơn nữa, quân địch cản đường, nhóm người mình hiện tại coi như là muốn lui về xây dựng cơ sở tạm thời. Chỉ sợ người ta cũng không có thể cho phép nha. Đến lúc đó, cái kia huynh đệ mình dẫn đầu những ngày nhân mã, nhất định sẽ bị người đánh tan rồi. Hơn nữa, hiện tại còn không có cùng địch nhân tiếp xúc, tự bại lui xuống, không biết tình huống người, đối với nhóm người mình nhất định sẽ là nghị luận nhau nhau, nhóm người mình về sau cũng đừng muốn tiếp tục ở đây ở bên trong lăn lộn danh khí đều xấu. Hứa Du lúc này đã ở quan sát, suy nghĩ chính giữa. Vũ Châu quân hiện tại đây rốt cuộc làm cái quỷ gì nha, quân địch tại trên tường thành đã an bài phát thạch xe, lại chuẩn bị cung tiến thủ. Cái này chuẩn bị cũng quá đầy đủ, không có khả năng không phòng bị chính mình đại quân bọn tới phụ cận đấy. Tiêu tường thành bên cạnh cái kia điểm bộ đội, không có khả năng ít như vậy nha. Hơn nữa đột phá chính diện cái kia chút ít bộ đội, tiêu đứng ở nơi đó, tuyệt không động. Vừa rồi rất rõ ràng bộ đội của mình đều đụng phải đả kích nghiêm trọng rồi, bọn hắn hay vẫn là không động này cũng không giống lời nói nha. Tại đây khẳng định có âm mưu, có bẫy dập. Hứa Du như vậy tưởng tượng, sợ tới mức đổ mồ hôi đều đi ra. Hứa Du ngữ có vẻ run rẩy âm nói, nhị vị tướng quân chậm đã tiến công, phía trước có bẫy dập. Hơn nữa cái này trên tường thành chuẩn bị cũng không tránh khỏi quá đầy đủ, chúng ta đánh chính diện tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Trương Cáp trong nội tâm cười khổ, còn dùng cái gì bẫy dập, chỉ là phát thạch xe cùng cùng tiến thủ cái này hai cái binh chủng phối hợp hình thành như thế rộng lớn trong viễn trình đả kích diện tích che phủ, cái kia tiểu không phải mình những này bộ binh có khả năng vượt qua đấy. Hơn nữa cái này tường thành mặc dù không có chính thức tường thành, như vậy cao không thể chạm, nhưng là cũng là thập phần dốc đứng, tại hiện nay đối phương không có gì leo lên công thành khí cụ dưới tình huống, tiểu là bộ đội của mình liều chết vọt tới dưới tường thành, chỉ sợ cũng không làm gì được tới đó quân địch, chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Trương Cáp đầy cõi lòng sầu lo nhìn thoáng qua Cao Lãm, hiển nhiên Cao Lãm cũng phát hiện vấn đề chỗ rồi. Cao Lãm giảm thấp xuống thanh âm nói ra, cường công không được, chúng ta lui ai trước lập tốt rồi đại doanh, lại đến thương nghị như thế nào đánh nơi này đi. Trương Cáp lắc đầu nói ra, lui không được, chỉ cần chúng ta vừa lui, hán quân sau đó đánh lén, chúng ta tiểu là muốn bất bại cũng khó rồi. Chúng ta nếu đã thua bởi điểm ấy quân địch, chúng ta không có cách nào hướng chúa công giao cho nha. Trương Cáp nói cũng đúng tình hình thực tế, trong lúc nhất thời, cái này mấy cái dẫn đội tướng lánh lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Hứa Du nhãn châu xoay động, mặt lộ vẻ vui mừng nói, nhị vị tướng quân, quân địch chỉ là bằng vào nhân tạo chi địa lợi, theo hiểm mà thủ, cái này cũng chứng minh chúng ta lúc trước phỏng đoán không tệ. Quân địch binh lực quả nhiên thiếu, đã như thế, nhị vị tướng quân sao không chia đường vòng tiến công, dùng như thế khoáng đạt mặt đất. Bọn hắn không có khả năng không có một chỗ đều không chỉ như vậy, hơn binh lực cùng khí giới chỉ cần chúng ta không tránh diện tiến công, bọn hắn có sung túc chuẩn bị địa phương, mà là đồng thời công hắn hai cánh hư không chi địa. Dùng bọn hắn điểm ấy cung tiến thủ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trương Cáp, Cao Lãm nghe vậy, vốn là hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là một biện pháp tốt. Thế nhưng mà, Trương Cáp dương mắt chính thấy được tường thành trung quanh Vũ Châu binh sĩ. Trương Cáp lại lắc đầu nói ra, không ổn, không ổn. Các ngươi xem, cái kia tường thành trung quanh, toàn bộ có binh sĩ chăm sóc. Nếu như chúng ta chia tiền đến, bọn hắn dùng binh sĩ chặn đường, hắn bên trên lại dùng phát thạch xe cùng cùng tiến thủ đoạn chúng ta đến tiếp sau binh lực, vậy chúng ta lại nên như thế nào ngăn cản? Hứa Du mỉm cười nói, chuyện nào có đáng gì? Chúng ta trước tiên có thể dùng một vạn binh mã, triển khai đội ngũ, tại hắn phát thạch xe phạm vi công kích bên ngoài, phân tán liệt tốt. Sau đó coi chừng được xông vào phát thạch xe phạm vi công kích, đại hắn phóng ra, lập tức trốn tránh rời khỏi, như thế, lại để cho hắn nhiều lần xông vào rời khỏi, dù sự, khiến cho phát thạch xe thạch bắn ra tận. Lựa bọn hắn cái này trên tường thành phía trên, cũng không có khả năng chuẩn bị quá nhiều đá vụn. Bởi như vậy, phát thạch xe tắc thì chưa đủ sợ hãi, mà nhị vị tướng quân tắc thì thừa dịp lấy dụ địch bộ đội hấp dẫn quân địch chú ý thời điểm, từ sau quân dẫn người, hướng hai bên quăng co vòng bèo đi vòng qua. Đưa ra không sẵn sàng, xứng đáng theo đi lại để cho hư không chi địa công đi lên, một lần hành động cầm xuống trên tường thành quân địch. Hơn nữa, vội vàng tầm đó, cho dù quân địch có thể chặn đường ngăn cản nhị vị tướng quân, có thể hắn chặn đường bộ đội, binh lực có hạn, sao có thể đối với nhị vị tướng quân hình thành hữu hiệu mà ngăn cản đâu này? Huống hồ chúng ta lại là theo hai mặt đồng thời tiến công đấy, trên tường thành cùng tiễn thủ cũng không có khả năng như vừa rồi đồng dạng hình thành dày đặc bao trùm sạc kích. Hơn nữa hôn chiến đến cùng một chỗ về sau, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, cung tiễn thủ uy lực cũng là đại giảm. Đến lúc đó, còn không phải hai vị tướng quân lại chế kỳ công thời điểm sao? Hơn nữa, nếu như cung tiễn thủ chuyển di phương hướng, dư không phải còn có thể chỉ huy những này binh mã theo chính diện tiến công, phối hợp nhị vị tướng quân hành động mà chính yếu nhất chính là chúng ta ở chỗ này đã đánh nhau, trong thành Thuần Vu Quỳnh bọn người nhất định sẽ có chỗ phát hiện đã địch nhân ở chúng ta cái này một mặt làm như vậy sung túc chuẩn bị, như vậy mặt khác sẽ rất khó nói trong thành bộ đội thừa cơ giáp công bọn hắn nhất định không ứng phó qua nổi đến lúc đó thắng lợi hay vẫn là thuộc tại chúng ta Trương Cát, Cao Lãm nghe xong có đạo lý, lập tức theo kế hoạch mà làm. Đáng tiếc, tuy nhiên Hứa Du trí tuệ rất cao, nhu kế không tệ, nhưng là dù sao không có cùng Vũ Châu quân đã từng quen biết, đối với Vũ Châu quân tác chiến phong cách cùng sức chiến đấu, thậm chí liền cơ bản tình huống đều không biết hắn dựa theo đối phó mặt khác quân đội phương thức để đối phó Vũ Châu quân, lại làm sao có thể có tác dụng gì đâu này? Vũ Châu quân há lại dễ dàng như vậy tiểu đối phó đấy sao? Đứng ở trên đài cao quan sát cái này Trương Cát, Cao Lãm điều binh khiển tướng Tam Bá, càng là đối với bọn hắn những này tiểu hoa chiêu cảm thấy buồn cười. Bất quá Tam Bá hay vẫn là phối hợp lại để cho phát thạch xe phóng ra mấy vòng thưa thớt mưa đá. Chờ một mạch Trương Cát, Cao Lãm cái kia hai đường quân mã đã đi ra thật xa, này mới khiến trên đài chỉ huy một mặt màu đỏ tím sắc đại kỳ huy động. Mặt khác một bên đã sớm chờ cả buổi Triệu Vân nhìn thấy tín hiệu, lập tức mang theo 4 vạn kỵ binh theo tường thành bên trong đại đạo vận ra, mũ sắt, thép giáp, liền thân ngựa bên trên đều là hất lên thép chế váy treo ưu châu trọng trang kỵ binh. Cái này một mãnh liệt xông lại, đại địa đều đang run rẩy. Kỵ binh là vũ khí lạnh thời đại vương giả, mà trọng trang kỵ binh càng là vương giả bên trong đích vương giả. Trọng trang kỵ binh tập đoàn thức công kích giống như là hiện đại hóa trong chiến tranh xe tăng công kích đồng dạng không thể ngăn cản. Chương 133, không tên Triệu Vân lúc này đây công kích không quan trọng, mà Hứa Du ngăn ở con đường chính giữa những binh lính kia, vốn vì hấp dẫn cùng trốn tránh phát thạch xe đạn vũ, tự là thưa thất xếp đặt đấy, lúc này càng là không chịu nổi một kích rồi. Một chi trường xà ngang gạt ra đội ngũ, lập tức bị Triệu Vân xuất lĩnh tên nhọn hàng ngũ đột phá, đem làm tiếng vó ngựa vang lên thời điểm, Cao Lãm đã biết rõ không tốt rồi. Nhưng lúc này chạy trở về đã tới không kịp cứu viện rồi. Hơn nữa coi như là chạy trở về, cũng còn muốn trước trải qua cái kia trên tường thành cùng tiến thủ cùng phát thạch xe đả kích khu vực, vì vậy Cao Lãm đồng thời làm ra không rút quân về cứu viện, mà là trước cầm xuống cái này tường thành quyết định. Cao Lãm chỉ là tại trong lòng thay Hứa Du cầu xin thoáng một phát, hy vọng hắn cắt nhân thiên tướng. Thế nhưng mà, cứ như vậy, Cao Lãm gặp được phiền toái cũng không nhỏ. Cái này tường thành tuy nhiên không bằng thật sự tường thành cao lớn như vậy hiểm trở, nhưng là cũng là như thật sự tường thành đồng dạng đem toàn bộ thành trì cho vây quanh ở. Hơn nữa chờ đợi tại đâu đó Vũ Châu quân cũng số lượng cũng không ít nha. Mỗi một đoạn tường thành địch quân ở phía sau số lượng đều không so bộ đội của mình thiếu. Huống hồ bọn hắn lại có tường thành doanh trại với tư cách dựa vào, chính mình điểm ấy bộ đội căn bản là công không qua. Chính mình vừa rồi chỗ đã thấy quân địch, căn bản bất quá là đối phương chỗ hiển lộ một góc mà thôi. Mà lúc này, tuy những cái kia phát thạch xe chuyển động cấp điện, không có trắng trợn ngược đãi Cao Lãm binh mã, có thể những cái kia đóng tại trên tường thành cung tiễn thủ lại một điểm thương cảm chi tâm cũng không có. Bọn hắn dưới cao nhìn xuống, tiến hành lại là ném bắn, hàng phía trước hỗn chiến, chém giết bộ đội đến không có thụ ảnh hưởng gì. Thế nhưng mà xếp sau đến tiếp sau bộ đội lại bị sâu sắc trà đập rồi. Những này đến tiếp sau bộ đội xông lại xông qua, bị chính mình trước bộ đội chặn, lui lại lui về phía sau không được, bị chính mình hậu quân ngăn chặn. Vì vậy nhao nhao bị Vũ Châu cùng tiễn thủ bắn chết ngay tại chỗ. Mà đến lúc này, phía trước bộ đội thiếu đi đến tiếp sau trợ rút, nhanh chóng tan tắc rồi sau đó tục bộ đội tại sông lại về sau, nhận lấy những này tháo chạy binh sĩ ngăn cản, lại lần nữa nhận lấy Vũ Châu cùng tiễn thủ trả đạp. Cao Lãm cơ hồ lại là đồng thời ý thức được đại thế đã mất, chỉ có thể trước tạm thời lui lại, chờ chúa công viện quân đã đến, lại tìm cơ hội tốt tiến công. Thế nhưng mà, bọn hắn lúc này muốn lui lại cũng có chút đã chậm. Triệu Vân đã sớm triệt để đánh tan phổ thông Hứa Du, chỉ để lại 2000 bộ đội trông giữ bắt giữ những cái kia đầu hàng quân địch. Triệu Vân chính mình tắc thì án lấy trên đài chỉ huy Tang Bá mệnh lệnh, theo cái này trường các bọn hắn chỗ tường thành sẽ giết trở về. Tốc độ của kỵ binh đó là nhiều nhanh nha. Hơn nữa Triệu Vân đi lại là gần đường, chạy chuồng, Rất nhanh Triệu Vân ngay tại Cao Lãm đội ngũ đằng sau phát khởi đột kích. Coi như là chính diện tiến công, thiên hạ cũng không có mấy chi bộ đội có thể ngăn ở U Châu kỵ binh chính diện đột phá đấy. Huống chi Triệu Vân lại là mang theo trọng trang kỵ binh tiến hành phía sau lưng tập kích đây này. Trong một chớp mắt, lọt vào tiền hậu giáp kích, cùng với không trùng cung tiễn tập kích Cao Lãm đại quân tiểu bị đánh tan rồi. Nay một dịch, U Châu quân lại đang tổn thất nhỏ nhất, cơ hồ là không có gì tổn thất dưới tình huống, đánh tan Viên Thiệu 10 vạn đại quân. Duy nhất đáng tiếc, tự là cái này 10 vạn quân đội hay, vẫn là quá nhiều một ít rồi, hơn nữa lại từ tại Hứa Du cẩn thận, xử, khiến cho Tăng Bá không cách nào an bài đường lui bộ đội chặn đường. Khiến Viên Thiệu cái này 10 vạn đại quân không có bị toàn diện, hay để cho bọn hắn chạy một bộ phận. Những này chạy mất người sống sót chính giữa, chủ yếu đúng là Hứa Du vân vân, đợi một tí những này có ngựa thay đi bộ, ý nghĩ so sánh linh hoạt, võ nghệ tương đối cao siêu, hơn nữa còn là ở phía sau đốc chiến tướng lãnh. Bọn hắn tại chạy như điên hơn 60 ở bên trong về sau, đã ngừng lại bộ pháp, tụ hợp đến cùng một chỗ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải toàn bộ đều chạy mất. Tối thiểu nhất lúc này, đây lĩnh quân Trương Cáp cùng Cao Lãm không có may mắn như vậy. Bọn hắn mang theo đại quân khoảng cách đằng sau đốc chiến bộ đội quá xa rồi, hiện tại lại bị Triệu Vân bộ đội sở thuộc thừa cơ cho đã đoạn đường lui, bị tiền hậu giáp kích, căn bản cũng không có cơ hội chạy nhà. Hơn nữa bọn hắn với tư cách tướng lãnh, thân mặc khôi giáp, phía dưới còn cưỡi chiến mã, sớm đã bị Triệu Vân theo dõi. Triệu Vân bộ đội sở thuộc một cái công kích đi qua, đội ngũ của bọn hắn tiểu trở nên chia năm xẻ bảy rồi, mà Triệu Vân lại xông đi lên, dây dưa của bọn hắn, một mình song chiến hai người bọn họ. Cuối cùng đại cục đã định, Ký Châu quân sụp đổ đã trở thành trước sự thật, tại bất đắc dĩ phía dưới, bọn hắn đành phải đầu hàng. Vậy cũng là Vũ Châu quân tù binh Ký Châu quân nhóm đầu tiên cao cấp tướng lãnh, coi như là có đại thu hoạch rồi. Vũ Châu quân ở chỗ này quét dọn chiến trường, tạm thời không để cập tới. Mà Hứa Du bọn hắn chạy ra đi về sau, Hứa Du cùng một đám tướng lãnh tương đối không nói gì. Đã xong, cái này xem như đã xong. Vốn là hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, 10 vạn đại quân, hiện tại cũng chỉ còn lại như vậy điểm người rồi. Chúa công không phải róc xương lóc thịt chính mình không thể. Hứa Du cũng sắc mặt tái nhợt nói, đã xong, đã xong, chúng ta bị lừa rồi. Vũ Châu binh mã lúc này đến nhiều lắm. Thoạt nhìn Tấn Vương điện hạ đã theo Liêu Đông trên chiến trường trở về rồi, hơn nữa còn là mang theo đại quân trở về đấy. Bản sơ công, lúc này giữ nhiều lành ít. Hứa Du lời vừa nói ra, còn lại các tướng lĩnh càng thêm không có chủ trương rồi. Hắn trong một người tướng lãnh xin giúp đỡ mà hỏi, Hứa quân sư, người xem chúng ta nên đi nơi nào nha? Hiện tại mọi người chúng ta tựu nhờ vào ngươi. Hứa Du bản tính toán một cái, cắn răng nói ra, các vị tướng quân, chúa công tính tình các ngươi có lẽ tin tưởng, bình thường thời điểm, chúa công đích thật là bậy làm ra một bộ chiêu hiền nạp sĩ bộ dạng, nhưng hôm nay bọn ngươi lại tổn thất 10 vạn đại quân, mà ngay cả ta cái này thân là theo quân sư đấy, chỉ sợ cũng khó khăn thoát liên quan. Bọn ngươi nếu muốn mạng sống, chỉ sợ là khó như lên trời rồi. Còn lại tướng lãnh trên mặt không cam lòng, cùng kêu lên nói ra, binh lực tính ra sai lầm, kia quân thế đại nạn địch, này đều không phải chúng ta chi qua. Hơn nữa chúng ta còn không phải chủ tướng, đại quân quyền chỉ huy không tại chúng ta trong tay nha. Mong rằng quân sư thay chúng ta nói ngọn phân biệt. Hứa Du lắc đầu nói ra, khó, khó, khó. Tuy nói trận chiến này bại trận, không phải là chúng ta chi sai lầm. Thế nhưng mà, Chu Linh cùng chúng ta hai lộ đại quân thất bại, đây chính là tổng cộng 15 vạn binh mã tổn thất. Hơn nữa, U Châu quân mã có thể ở chỗ này nhàn nhã bố cục, chỉ sợ Bột Hải Thành Thuần Vu Quỳnh cũng xử, khiến cho, giữ nhiều lành ít rồi. Cái kia lại là 10 vạn binh mã bị diệt. Hơn nữa Trung Sơn quận 3 vạn binh mã diệt vong, cùng với tán tại Ký Châu các nơi binh mã. Hiện tại bản sơ công có thể khống chế binh mã số lượng cũng tiểu hơn 10 vạn. Hôm nay binh lực đối lập lịch chuyển, bản sơ công diệt vong sắp tới, hắn lại làm sao có thể buông tha ta và người cái này đầu sỏ gây nên. Một đám tướng lãnh môn nghe xong Hứa Du lời mà nói, càng là không cam lòng nói, quân sư, chẳng lẽ chúng ta như vậy hàm đoan đợi chết hay sao? Hứa Du mặt âm trầm nói ra, hàm đoan đợi chết. Ngược lại cũng không trở thành này, nếu như các vị tướng quân nghe ta nói như vậy, cũng chưa hẳn không có một đường sinh cơ. Một người tướng lãnh thành cần nói, kính xin tiên sinh nói thẳng, cứu chúng ta chi tánh mạng. Một cái khác đã từng phạm vào tiểu sai lầm, thiếu một ít bị Viên Thiệu mất đầu tướng lãnh càng là gọn gàng dứt khoát nói, ngày xưa tiên sinh tiểu từng đã cứu ta một mạng. Chúng ta tự ứng dùng tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiểu là tiên sinh để cho chúng ta phản rồi. Chúng ta cũng theo tiên sinh. Hứa Du được nghe, trong nội tâm cao hứng. Thế nhưng mà Hứa Du vừa nghĩ tới Viên Thiệu, lại nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay họa đều là Viên bản sơ phản nghịch như lên, lòng tham chưa đủ bổ trí. Hơn nữa hắn hảo đại hỉ công, trí tài cao sơ, tốt như không đoạn. Lại không nghe chúng ta lời hay khuyên bảo. Hôm nay chúng ta Ký Châu rơi vào kết quả như vậy, đây đều là Viên bản sơ thiếu tình cảm mỏng nghĩa nhằm chúng họa. Chúng ta lại sống ở chỗ này, cũng không quá đáng là cho hắn chôn cùng mà thôi. Không bằng ta và ngươi thay minh chủ như thế nào? Cái này một đám tướng lãnh tự nhiên là biết rõ Viên Thiệu tính tình, đối với hành vi của hắn cũng là thập phần thất vọng đau khổ. Viên Thiệu người này trên danh nghĩa là chiêu hiền nạp sĩ, thế nhưng mà trên thực tế nhưng lại thập phần chú trọng môn phiệt chi cách nhìn, đối với những cái kia xuất thân không người tốt, là thập phần không chào đón đấy. Cho nên lúc này cái này một đám tướng lãnh đương nhiên không muốn cho Viên Thiệu chôn cùng rồi. Chỉ là đột nhiên tầm đó bọn hắn cũng không biết người phương nào có thể đầu nhập vào. Hắn trong một người tướng lãnh tính toán thật lâu, cũng không biết nên đầu nhập vào người phương nào, không khỏi mờ mịt hỏi, theo tiên sinh chi cách nhìn, đương kim chi thế, người phương nào mới xem như minh chủ. Mới vừa nói muốn đi theo Hứa Du phản loạn Viên Thiệu tướng lãnh cũng thấp giọng nói ra, ta xem U Châu chi chủ, đương kim Tấn Vương điện hạ kế hoạch, nhu lực vĩ đại ba khí, võ dung không người có thể địch. Nay Ký Châu diệt vong, chỉ ở một lát tầm đó. nếu không chúng ta đầu nhập vào Tấn Vương điện hạ, các ngươi định như thế nào? Hứa Du nghe vậy nhưng lại cười lạnh nói, hắc hắc, Tấn Vương điện hạ võ dung sắc thực có thể coi đệ nhất thiên hạ, cũng coi là bên trên là một cái minh chủ. Thế nhưng mà hôm nay Tấn Vương điện hạ thủ hạ cao thủ tụ tập, cho dù là Nha Lương, Văn Sửu Chi Dũng, chỉ sợ cũng không được thi triển. Huống chi ta và ngươi cái này tướng bên vua. Huống hồ chúng ta vốn là nhậm chức viên bản sơ môn hạ, hôm nay viên bản sơ sắp diệt vong, chúng ta lại lâm trận đi theo địch, thế tục chi nhân không biết chân tướng, chúng ta sợ rằng cũng phải lọt vào người trong thiên hạ chế nhạo. Hứa Du lời vừa nói ra, những người này lập tức nghĩ tới Nhan Lương, Văn Sửu tại Ký Châu đã là lợi hại nhất võ tướng rồi, thế nhưng mà hôm nay U Châu chỗ đó so Nhan Lương, Văn Sửu có người có bản lĩnh càng nhiều đi. Đến lúc đó chỉ sợ chính mình hai cái cầu xin mạng sống tướng bên vua, tự không nữa ngày nổi danh rồi. Mình ở Ký Châu đã xem như ăn nhờ ở đậu rồi, chẳng lẽ hiện tại còn muốn tại U Châu ăn nhờ ở đậu sao? Cái này có thể cùng mình hai người khát vọng không hợp. Vì vậy một đám tướng lanh liếc nhìn nhau, đều thành tâm thành ý hướng Hứa Du thỉnh giáo nói, như không phải tiên sinh danh ngôn, chúng ta suýt nữa hỏng việc. Chúng ta nhiều lần mong tiên sinh chỉ điểm, lúc này lấy tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiên sinh ngài tiểu nói rõ chúng ta nên quăng ai a? Hứa Du lúc này mới thỏa mãn nói, mong các vị tướng quân quá yêu. Dư tự nhiên tiến một phần tâm lực. Đương kim chi thế, trừ Tấn Vương Lưu Bân bên ngoài, cái kia Duyện Châu chi chủ Tào Tháo, Tào Mạnh Đức, đó cũng là một đời nhân kiệt. Nhớ ngày đó, Mạnh Đức cùng đề cử cờ khởi nghĩa, truyền hình văn, chiêu thiên hạ anh hào trung thảo đồng trác. Cái kia là bực nào đại nghĩa, lại để cho minh chủ tại bản sơ, lại là bực nào khí độ. Chiến quốc tặc, giam hữu lượng, thiên hạ quân hùng, rõ như ban ngày. Độc thân truy kích đồng trác, lại là bực nào trung nghĩa, dũng manh phi thường. Hôm nay Mạnh Đức công tọa trấn Duyện Châu, tư lệ hai châu chi địa, hương thủy lợi, an lưu dân. Thống binh 50 vạn, thực lực đã sớm vượt qua viên bản sơ, có thể hắn lại tôn kính tăng công, đối xử tử tế triều thần, thâm thụ triều đình tin cậy. Cái kia U Châu Tấn Vương điện hạ cũng là triều đình một thành viên, hắn thụ tiên hoàng ủy thác chi trách. Đối với triều đình cũng là trung tâm không hai. Đương nhiên sẽ không cùng Mạnh Đức khó xử. Chương 134, không tên nói đến đây, Hứa Du lại cười cười, nói tiếp, cho nên Tấn Vương điện hạ võ dung đối với Mạnh Đức mà nói cũng là vô dụng đấy. Hơn nữa, chúng ta nếu càng đã đến Tào Công môn hạ, đó cũng là vi triều đình hiệu lực, vẫn đang hay, vẫn là hán thần, đương nhiên cũng sẽ không biết đã bị thế nhân chỉ trích, nói chúng ta lưng, vắt, chủ khác quăng rồi. Huống hồ ta cùng với Mạnh Đức trước kia tại Lạc Dương vi hữu, tương giao tâm đầu ý hợp, chúng ta đã đến chỗ của hắn, Mạnh Đức cũng tất nhiên sẽ đối với chúng ta vài phần kính trọng. Đến lúc đó, chúng ta thăng chức rất nhanh, đây còn không phải là ở trong tầm tay. Chẳng phải so tại Vũ Châu muốn mạnh hơn nhiều sao? Cái này một đám tướng lãnh tất cả đều bị Hứa Du thuyết phục tâm tư. Mang theo cái này còn lại hơn 1000 người, tiểu theo Hứa Du đầu nhập vào Tào Tháo đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Bột Hải Thành tại đây, đợi đến lúc Tang Bá bọn người tiêu diệt Hứa Du đoạn đường này đại quân về sau, mà bắt đầu đối với Bột Hải đã tiến hành tuyên truyền chiến. Viên Thiệu hai đường viện quân đã toàn quân bị diệt tin tức, cũng được cho biết, hôm nay Viên Thiệu được 50 vạn đại quân đã không tồn tại nữa. Viên Thiệu đã cách diệt vong không xa. Lần này chiến tranh chính là Viên Thiệu mưu nghịch phạm thượng, sát hại Tông Chính Lưu Ngu đại nhân rước lấy mầm thai vạn. Tấn Vương điện hạ thụ Lưu Ngu đại nhân lâm trung chỉ nắm, cầm Ký Châu hộ tịch ấn tín đến đây tiếp trưởng Ký Châu, thảo phạt Viên Thiệu. Đó là chính nghĩa chi sư, thắng lợi cũng là tất nhiên đấy. Mà Tấn Vương điện hạ, nhân từ bi hoài, chỉ cái truy đầu đảng tội ác, hiến thành tỉnh ngộ người, có thể miễn trách. Vì tăng cường sức thuyết phục, Trương Cấp Cao Lãm bọn người còn bị đưa đến Bột Hải dưới thành, dùng thân thuyết pháp, tăng cường sức thuyết phục. Lần này, Bột Hải thành trải qua thời gian dài bị vây khốn chỗ tạo thành áp lực, thoáng cái tựu bạo phát. Kết quả, dân chúng bạo động không nói, chính là chút ít Bột Hải thành binh sĩ, cũng bởi vì Thuần Vu Quỳnh bình thường mang binh tàn bạo mà binh biến đến rồi. Những này cảm động và nhớ nhung Lưu Ngu Ân Đức cùng Lưu Bân Nhân nghĩa danh tiếng dân chúng cùng binh sĩ, giết chết Thuần Vu Quỳnh cùng Trung Ngang, đào mở cửa thành, hướng thành bên ngoài U Châu quân đội đầu hàng. Tang Bá nhận được tin tức về sau, không khỏi mừng rỡ, quyết định thật nhanh, mệnh làm cho dưới tay mình quân đội lập tức vào thành, tiết bảng an dân, tạm thời quản lý, duy trì thoáng một phát Bột Hải thành trị an, cũng lại để cho người đem Bột Hải thành kho lúa, phủ kho vân vân, đợi một tí trọng địa tất cả đều niêm phong cất vào kho rồi, chờ chúa công xử lý. Cuối cùng, còn gọi người đem đây hết thảy khoái mã bẩm báo tại Vũ Châu Lưu Bân, lại để cho hắn phái người đến đây xử lý. Bột Hải thành đầu hàng thời điểm, Viên Thiệu đợt thứ ba đại quân cũng xuất phát 2 ngày. Cái này đợt thứ ba đại quân chính là do Viên Thiệu tự mình dẫn đội, mang theo thẩm phối, phùng kỷ một đám văn võ, xuất tỷ lệ lấy 25 vạn đại quân, hạo hạo đăng đăng, đại quy mô, liền hướng Bột Hải thành đánh tới đấy. Thế nhưng mà, Viên Thiệu tự mình dẫn cái này chi đại quân, theo ra đi bắt đầu, sẽ không có nhận được qua một cái tin tức tốt. Ngay đầu tiên, chiến báo truyền đến, Thường Sơn quận đã tại ngắn ngủn mấy ngày nội bị U Châu quân đội công hãm rồi. Có thể cái kia chi bộ đội còn không có dừng lại, lại hướng Nhạc Bình quận tiến quân rồi. Nhận được tin tức này, Viên Thiệu ngược lại không có ở ý, Thường Sơn quận thất thủ, cái kia vốn chính là trong dự liệu sự tình. Viên Thiệu chỉ là không nghĩ tới U Châu cái kia mặt khẩu bị vậy mà lớn như vậy. Chính mình đại quân đã xuất phát rồi, bọn hắn lại vẫn không thu co lại phòng tuyến, toàn lực hồi trở lại phòng, lại vẫn dám đi đánh Nhạc Bình quận. Thật sự là không biết chữ chết là viết như thế nào đấy. Có thể ngày hôm sau, Viên Thiệu tiểu lại nhận được mấy cái cao lãm xuất lĩnh thứ hai lộ đại quân bại binh báo cáo. Theo những này bại binh báo cáo, một đường đại quân, hai lộ đại quân đã toàn quân bị diệt rồi. Hiện tại U Châu binh mã không biết có bao nhiêu đang tại đi thông Bột Hải thành trên đường mai phục lắm. Chờ lấy Viên Thiệu mang theo Ký Châu đại quân đến, Nhận được tin tức này, Viên Thiệu có thể ngồi không yên. Đừng nói là Viên Thiệu rồi, tự là Thẩm Phối bọn người cũng ngồi không yên. Một đường đại quân, hai lộ đại quân toàn quân diệt vong, đây chính là 15 vạn binh mã tổn thất. Hơn nữa người ta có thể tiêu diêu tự tại lướt qua Bột Hải Thành, đã diệt cái này hai đường đại quân, cái kia Bột Hải Thành cũng nhất định là giữ nhiều lấy ít. Nói cách khác, chúa công hôm nay có thể vận dụng binh mã, thì ra là cái này để tam lộ đại quân 25 vạn người rồi. Cái này còn không có cùng đối phương chính thức khai mở binh gặp trận chiến đâu rồi, cái này hơn phân nửa binh mã sẽ không có. Cuộc chiến này có thể như thế nào đánh? Đừng nói nhân gia hôm nay binh mã có khả năng so cạnh mình còn nhiều, coi như là người ta binh mã cùng chính mình bên này đồng dạng nhiều. Có thể U Châu binh mã được xưng là đệ nhất thiên hạ quân. Cái kia cạnh mình binh mã cũng không có khả năng đánh thắng được người ta nha. Cái này đều là chuyện gì xảy ra? Như thế nào chỉ chớp mắt công phu, cạnh mình liền từ đại chiếm ưu thế một phương biến thành hoàn cảnh xấu một phương rồi hả? Thế nhưng mà, cái này cũng chưa tính xong, ngay sau đó Viên Thiệu lại phải đến báo cáo, Khúc Nghĩa tướng quân dùng giả vận binh lương thực hành động, thật đúng là đem phá hư lương đạo quân địch cho dẫn ra. Có thể Khúc Nghĩa tướng quân tại xuất lĩnh phi bưu kỵ truy kích quân địch thời điểm, đột nhiên bị Bắc Hải quản hợi quân đội từ sau phương khởi xướng tập kích. Cái kia quản hợi tự xưng là đã bị triều đình chiêu an, hiện bị U Tấn Vương điện hạ giá hạ đánh và thắng địch đốc úy. Kết quả, Khúc Nghĩa tại hai chi kỵ binh đội ngũ giáp công hạ bỏ mình rồi. Phi bưu kỵ đã toàn quân bị diệt, mà đi theo phi bưu kỵ đằng sau hành động 3 vạn bộ quân cũng đều bị đối phương bắt được rồi. Hiện tại Bình Nguyên thành thất thủ, Bột Hải, Bình Nguyên lương đạo đã bị đối phương chặt đứt. Lần này, tựa như đè sập lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng. Viên Thiệu lập tức tiêu hỏng mất. Hắn hiện tại cũng không biết làm như thế nào chỉ trích Thẩm Phối bọn hắn mới tốt nữa. Chỉ là biết nói, tại sao sẽ là như vậy? Tại sao sẽ là như vậy? Thẩm Phối bọn hắn cũng ngộng. Bắc Hải quản hợi như thế nào hội sẽ đầu hàng U Châu rồi hả? Bọn hắn lúc nào cùng U Châu có quan hệ hay sao? Hơn nữa U Châu tại sao có thể có nhiều như vậy binh mã? Vậy mà tại trong thời gian thật ngắn tiểu đem mình phái đi ra được một đường đại quân, hai lộ đại quân cho sơi tái nữa nha. Những này mưu sĩ tất cả đều ý nghĩ hỗn loạn. Thời điểm mấu chốt, hay vẫn là Thẩm Phối tỉnh táo. Thẩm Phối tuy cũng làm không rõ ván này mặt là như thế nào chuyển biến ấy, có thể Thẩm Phối biết rõ, cái này nếu lại án lấy nguyên kế hoạch hướng Bột Hải Thành tiến quân lợi mà nói, cái kia khẳng định chính là muốn bạn tiếp bất phục rồi. Vì vậy, Thẩm Phối hướng Viên Thiệu góp lời nói, chúa công, thế cục đối với chúng ta bất lợi nha. Chúng ta không thể lại tiến về phía trước binh rồi. Tuy chúng ta không biết U Châu cái kia mặt như thế nào lại đột nhiên có nhiều như vậy binh mã có thể rất nhanh tiêu diệt Chu Linh, hai đường đại quân. Có thể đã sự tình cứ thế này. Vậy chúng ta lại tiến về phía trước binh, vậy chúng ta khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít rồi. Không bằng chúng ta đổi công làm thủ, ai chỉ cần chúng ta kiên trì đến Đồng Trác khởi xướng tiến công, cái kia U Châu bộ đội thế tất muốn rút về đi đối phó Đồng Trác. Đến lúc đó, chúng ta còn có một trận chiến chi cơ. Lúc này Viên Thiệu là một điểm chủ ý cũng không có. Hỗn loạn nghe Thẩm Phối đề nghị, gật đầu nói tốt. Vậy chúng ta tiểu trở về đi. Chấm đã. Thẩm Phối lần nữa hướng Viên Thiệu góp lời nói, chúa công, tín đều chúng ta là không có thể trở về rồi. Chỗ đó dù sao cũng là Lưu Ngu sống chỗ, không biết nơi nào còn có bao nhiêu điều dân trong lòng nghĩ lấy Lưu Ngu, chúng ta tại đâu đó phòng thủ quá nguy hiểm. Hơn nữa Bình Nguyên lương đạo cũng bị chặt đứt rồi, chúng ta tại tín đều lương thực cũng đều mang đi ra. Chúng ta lại hồi trở lại tới đó, chúng ta quân lương cung cấp, cái kia sẽ phải theo không kịp. Hơn nữa, chúng ta hướng tín đều lui về, cũng dễ dàng lọt vào U Châu quân mã truy kích. Người xem, chúng ta không bằng đến Nam Bỉ thành chỗ đó chú đóng ở một cái là hiện tại chúng ta khoảng cách Nam Bỉ thành không xa, mặt khác Nam Bỉ thành lại là chúa công nhiều năm kinh doanh trọng điểm. Thành tường cao dày, lương thảo chứa hàng phần đông. Chúng ta tại đâu đó phòng thủ, xứng đáng không sơ hở tí nào. Viên Thiệu ánh mắt ngốc trệ, tùy ý nhẹ gật đầu nói đến, tốt. Tiểu theo quân sư rồi. Viên Thiệu được đại quân đi vòng đi Nam Bỉ thành. Thế nhưng mà, Viên Thiệu nhận được cái kia chút ít chiến báo, cùng với Viên Thiệu đại quân hướng đi báo cáo, đương nhiên cũng xuất hiện ở tại U Châu Lưu Bân đắc thủ ở bên trong, chỉ là cùng Viên Thiệu bất đồng chính là những này chiến báo càng kỹ càng đi một tí, đồng thời quan sát chiến báo Lưu Bân cũng là lòng tràn đầy vui mừng mà thôi. Bột Hải Thành quy hàng, cái kia đã trong dự liệu, cũng là ngoài ý liệu. Lưu Bân, Cổ Hủ bọn hắn đã sớm kết luận Bột Hải Thành sớm muộn gì sẽ chịu không nổi trên tinh thần cường đại áp lực mà đầu hàng đấy. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Mà Hoàng Trung bộ đội sở thuộc ngay tại chỗ gia tộc quyền thế phối hợp xuống, tiến triển thần tốc, quét ngang ba quận. Vậy cũng không có gì hay kinh ngạc đấy. Ngoại trừ trông chừng mà hàng đấy, tự là bị Hoàng Trung thiết kỵ đơn giản nghiền nát đấy. Hoàng Trung gặp được lợi hại nhất chống cự, cũng không quá đáng là ở Hoàng Trung đem cầm đầu địch tướng một chiêu chọn sau khi chết, những thứ khác quân binh ngay tại tộc trưởng ra mệnh lệnh quy hàng rồi. Tiến triển nhanh, đó là đương nhiên là bình thường được rồi. Hơn nữa Hoàng Trung đã có địa phương gia tộc quyền thế phối hợp, vậy hắn đối với Viên Thiệu quân lương vận chuyển, đó cũng là biết rõ nhất thanh nhị sở. Hơn nữa Hoàng Trung lại có những này gia tộc quyền thế hiểm hộ, cái kia tung tích càng là xuất quỷ nhập thần rồi. Chỉ bằng vào không nghĩa, cái kia là không thể nào đạt được Hoàng Trung tung tích đấy. Thế nhưng mà, vừa vặn quản hợi nhận được Khổng Dung đưa đi Lưu Bân mệnh lệnh. Cái này quản hợi tự xuất, tỷ lệ lấy binh mã chạy Bình Nguyên đánh tới rồi. Có địa phương gia tộc quyền thế cùng U Châu tổ chức tình báo ủng hộ, Hoàng Trung rất dễ dàng cùng với quản hợi lấy được liên hệ. Cho nên bọn hắn định hạ một cái kế sách, đem hai mắt bế tắc Khúc Nghĩa cho gác qua bộ đồ ở bên trong. Đơn giản lấy được thắng lợi, cái kia cũng là chuyện đương nhiên đấy. Đối với cái này chút ít chiến báo hồi phục cũng rất đơn giản, Hoàng Trung bộ đội sở thuộc tiếp tục theo kế hoạch làm việc, tại Ký Châu trong phạm vi đã kích Viên Thiệu còn sót lại lực lượng. Mà ở Bột Hải Tang Bá cùng Triệu Vân đại quân, tại tiếp thu hết Bột Hải về sau, bắt đầu xuôi nam, tiếp thu Ký Châu địa phương khác. đã hiện tại Viên Thiệu đã bắt đầu lui lại rồi, như vậy hắn đối với những địa phương này lực không chế, dĩ nhiên là hạ thấp rất nhiều rồi, U Châu phương diện chính dễ dàng thừa cơ tiếp thu hết những địa phương này. Về phần Viên Thiệu còn có hắn còn lại cái kia 25 vạn đại quân, cũng không nhọc đến phiền Tang Bá Triệu Vân những người này rồi, Cam Linh cùng Điển Vi đã mang theo U Châu hải quân cùng quân cận vệ người đuổi đi qua. Viên Thiệu còn lại những người này, tự nhiên có bọn hắn giải quyết đấy. Tuy nhiên đoạn đường này đại quân phần lớn nói đều là hải quân, không có phân phối công trình bộ đội, cũng không có mang theo đại lượng vũ khí hạng nặng, bất quá có Điển Vi dẫn đầu quân cận vệ, lại có Ký Châu thế gia cường hào tướng trợ, tuy nhiên nhân số không chiếm ưu như thế, nhưng là lấy được thắng lợi cũng không phải việc khó gì. Những cái kia thế gia cường hào muốn quăng dựa vào chính mình, cũng là muốn xuất ra quang danh chặt đấy, muốn tiêu diệt Viên Thiệu không thể chỉ làm cho U Châu quân xuất lực, bọn hắn cũng không thể nhàn rỗi, không thể chỉ cung cấp một điểm tin tức, tại thời điểm mấu chốt, bọn hắn cũng muốn dùng hành động chứng minh quyết tâm của mình đấy. Chương 135, không tên tại Lưu Vân hạ các hạng mệnh lệnh thời điểm, Viên Thiệu đại quân một đường chạy như điên đến Nam Bỉ, trên đường đi không có gặp được trở ngại gì. Đã đến Nam Bỉ về sau, Thẩm Phối mà bắt đầu bận rộn triệu tập gia tộc nòng cốt, bố trí phòng thủ Nam Bỉ nhiệm vụ. Đối với Thẩm Phối mà nói, chính mình hội sẽ đề nghị chúa công Viên Thiệu trở lại Nam Bỉ cố thủ, ngoại trừ Nam Bỉ thành là Viên Thiệu kinh doanh nhiều năm căn cơ chi địa bên ngoài. Gia tộc của mình thế lực đáng kể thời gian dài cắm rễ ở chỗ này, đó cũng là trong đó một đại yếu tố. Như thế nguy nan thời điểm, không dựa vào gia tộc của mình thế lực, lại có thể dựa vào người phương nào? Thẩm Phối nghĩ đến rất tốt, Viên Thiệu đại quân tại Nam Bỉ thành là tự nhiên mình bổn ra ủng hộ, thủ cái 3 năm 5 năm đấy, tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa, cũng không cần phải thủ thời gian lâu như vậy, chỉ cần thủ đã đến cùng Đồng Trác ước định tốt thời gian, chỉ cần Đồng Trác đúng hẹn phát binh về sau, cái kia U Châu binh mã khẳng định sẽ úp còn không mang nổi mình úp rồi. Đến lúc đó, chính mình mang theo quân đội, theo đuôi phía sau, tiến hành truy kích, khẳng định còn có thể kiếm điểm tiện nghi. Coi như là lúc này chiếm không đến tiện nghi, còn có số tiền này lương thực còn nhiều, miệng người phần đông Ký Châu trống, nhất thời thành bại, lại được coi là cái gì? Chính mình làm theo có thể cho chúa công Viên Thiệu thực lực rất nhanh hồi phục trở về. Bất quá tiểu là lại triệu hơn 10 vạn đại quân, mới hảo hảo huấn luyện một phen mà thôi. Ký Châu có mối thiết chi lợi, cái này tiêu dùng được coi là cái gì? Đợi chủ công của mình khôi phục thực lực về sau, chúa công làm theo còn có tranh bá thiên hạ tiền vốn. Đáng tiếc rất đúng, Thẩm Phối còn không biết mình đã bị mình gia tộc bán rẻ. Mượn Thẩm Phối chính là cái kia chất nhi Thẩm Vinh mà nói, mới vừa rồi còn cùng Thẩm Phối vô bộ ngực, đập vào cam đoan, lại để cho Thẩm Phối cứ việc yên tâm. Cửa thành có hắn trông giữ, đảm bảo là không sơ hở tí nào. Nhưng trên thực tế hắn đã cùng U Châu phương diện liên lạc tốt rồi, hắn sở dĩ gác cửa thành, tự là chuẩn bị tại nửa đêm phóng U Châu binh mã tiến đến. Tại Viên Thiệu đại quân trở lại Nam Bỉ không có vài ngày, Nam Bỉ thành trung quanh tiểu đống nhiên xuất hiện đại lượng U Châu binh mã, đem Nam Bỉ trò vây quanh rồi. Nhân số không coi là nhiều, chỉ có tầm 10 vạn người. Bất quá Viên Thiệu bộ đội có thể không có tính toán tại cùng bọn họ tiến hành ra chiến. Nam Bỉ cửa thành đã sớm tứ môn trói chặt, cầu treo treo cao đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Bọn hắn đã không yêu cầu xa vời không cầm quyền tranh tài, đánh bại U Châu quân rồi, bọn hắn cũng không có ý định chủ động xuất kích rồi. Hiện tại đủ loại dấu hiệu đã cho thấy, Lưu Bân đã mang theo đại quân hồi trở lại đến rồi. Cái lúc này cùng U Châu tác chiến, đây không phải là tự rước lấy nục sao? Bọn hắn hiện tại chỉ tính toán kéo dài thời gian, kéo dài đến Đồng Trác đại quân bắt đầu tiến công. Ở ngoài thành U Châu binh mã đúng là Cam Linh dẫn đầu U Châu hải quân. Cam Linh chứng kiến Viên Thiệu bộ đội co lại trong thành, không dám ra đến cùng chính mình tác chiến, cảm thấy một hồi buồn cười, nhưng là hắn cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Hắn dẫn đầu hải quân tại trên nước tác chiến, đó là không phản đối, nhưng là lục chiến năng lực muốn chênh lệch rất nhiều rồi. Nếu như Viên Thiệu bộ đội thật sự đi ra cùng chính mình tác chiến, cầm bộ đội của mình đã có thể uy hiếp, hiện tại Viên Thiệu bộ đội đóng cửa không xuất ra, ngược lại là đang cùng Cam Linh ý nguyện. Bất quá tuy nói hôm nay thế cục đã hoàn toàn nghịch chuyển rồi. Viên Thiệu đối với U Châu mà nói đã không có gì có thể uy hiếp được rồi. Thế nhưng mà, Cam Linh hay là đối với chính mình 10 vạn đại quân lại đem có được 25 hơn vạn binh mã Viên Thiệu cho vây ở nội thành, cảm thấy buồn cười. Cuộc chiến này đánh cho, ít người làm cho nhiều người cho chắn đã đến nội thành rồi. Cái này Viên Thiệu thật đúng là không hổ là bốn thế tam công đệ tử nha. Làm việc thật sự là ra nhân ý bề ngoài. Cam Linh đang nhìn Nam Bỉ phòng ngự thời điểm, bên cạnh hắn Đinh Phụng nhưng lại không cao hứng nói, lão đại, chúa công đây rốt cuộc là có ý gì nha? Để cho chúng ta chạy xa như vậy đến, chẳng lẽ chính là vì diễn kịch sao? Chúng ta cứ như vậy ngốc đứng ở chỗ này, nhìn xem người khác kiến công lập nghiệp sao? Cam Linh trắng rồi Đinh Phụng liếc, nói ra, ngươi oán trách cái gì nha oán trách? Chúa công đều có chúa công cân nhắc, nếu như sự tình gì đều dựa theo như ngươi nghĩ, vậy ngươi tiểu cũng không đứng ở chỗ này rồi. Ngươi liền trở thành chúa công rồi. Hơn nữa, chúng ta là hải quân, không phải lục quân. Chúng ta chiến trường là hải dương, không phải lục địa. Ta đem không được bọn hắn không đi ra đây này. Nếu quả thật đánh nhau, chúng ta nhưng là phải thiệt thòi lớn đấy. Chúng ta bây giờ đứng ở chỗ này, coi như là cái gì đều không làm, đó cũng là phối hợp Điển Vi dẫn đầu quân cận vệ tác chiến, đây cũng là một cái công lớn. Có tốt như vậy sự tình, ngươi còn đoán trách cái gì nha? Công thành chiến là có tốt như vậy lại sao? Lục quân mọi người tận lực tránh cho công thành chiến, chớ đừng nói chi là chúng ta hải quân rồi. Ngươi tiểu yên tâm đi, có ngươi đánh cho trận chiến. Đinh Phụng nghe xong, cười hì hì rồi lại cười, nói ra, hay. Vẫn là quân cận vệ tốt lắm. Chúa công đối với bọn họ đây chính là trở thành bảo bối phiền phức khó chịu nha. Đãi ngộ đó thật là làm cho người hâm mộ. Có cái gì chuyện tốt đều đến phiên bọn hắn rồi. Chúng ta những người này chỉ có thể theo ở phía sau. Lúc này đây chúa công vẫn là có ý định cựu kế trọng nhặt, từ bên trong công phá địch nhân phòng ngự. Ha ha, lúc này đây cái này Viên Thiệu chỉ sợ phải đi công tôn độ đường xưa rồi. Thực hy vọng nhìn một chút Viên Thiệu biết rõ chuyện này về sau biểu lộ nha. Ha ha, tin tưởng đến lúc đó nhất định rất đặc sắc. Bốn thế tam công, ha ha, chó má. Cam Linh nghe xong, chỉ là cười cười, không có nói tiếp, mà là nhìn nhìn Nam Bị Thành, quay người về tới quân doanh. Cam Linh bọn hắn đã sớm tại Vũ Châu lên thuyền xuất phát, bọn hắn như thế nào lại tại Viên Thiệu bọn hắn đuổi tới Nam Bị về sau mới xuất hiện đâu này? Sự tình kỳ thật rất đơn giản, bọn hắn kỳ thật đã sớm đuổi tới Nam Bị rồi, liền chuẩn bị đến một cái ôm cây lợi thỏ, đợi Viên Thiệu chui đầu vô lưới đây này. Đinh Phụng nói không sai, lúc này đây nhằm vào Viên Thiệu kế sách, cùng với tại Liêu Đông đánh Tương Bình kế sách, không sai biệt lắm. Ký Châu cường hào thế gia cũng đã quy thuận Vũ Châu rồi, Vũ Châu quân không có có đạo lý không lợi dụng bọn hắn đấy. Điển Vi mang theo quân cận vệ đuổi tới Nam Bị về sau, ở này chút ít thế gia cường hào phối hợp xuống, lặng lẽ tiến vào Nam Bị thành, trong thành nhận nút đi lên. Mà Cam Linh những người này thì là dẫn hải quân người mai phục tại Nam Bị thành không xa địa phương, đợi đến lúc Viên Thiệu tiến vào Nam Bị về sau, sẽ đem Nam Bị cho bao vây lại. Cam Linh những người này tác dụng tiểu là hấp dẫn Viên Thiệu quân đội lực hấp dẫn, làm cho Điển Vi còn có những cái kia thế gia cường hào trong thành, thuận lợi áp dụng kế hoạch. Đợi đến tối canh ba thiên thời điểm, gác cửa thành Thẩm Vinh lập tức tiểu châm lửa làm hiệu, đem thành cửa mở ra rồi, tiếp ứng Vũ Châu bộ đội vào được. Mà đã ẩn nút trong thành Điển Vi dẫn đầu quân cận vệ, đã ở Thẩm gia phối hợp phía dưới, lén lút hướng Viên Thiệu phủ thành chủ đi về phía trước. Đợi Vũ Châu bộ đội sau khi vào thành, lập tức liền có Thẩm thị gia tộc Tâm Phúc dẫn đường, Cam Ninh mà đại quân cũng lập tức tiểu phân tán trở thành hơn 10 lộ nhân mã, hướng Nam gia thành các nơi yếu địa xuất phát rồi. Kết quả, lần này có thể nhìn ra Thẩm thị gia tộc ngay tại chỗ lợi hại đã đến. Cơ hồ mỗi người ngành đều có Thẩm thị gia tộc thẩm đấu, bộ phận quân doanh chính giữa không hề nghe theo Thẩm thị gia tộc hiệu lệnh quan tướng. Vậy cũng sớm đã bị Thẩm thị gia tộc dùng mỹ lão quân đội danh nghĩa, dùng hạ độc rượu cho rót đổ. Bất quá, lại kế hoạch hoàn mỹ cũng có ngoài ý muốn. Lại nói Điển Vi mang theo cái này chi bộ đội, bọn hắn phụ mệnh hướng Viên Thiệu phủ nhà tiến lên, phụ trách đuổi bắt Viên Thiệu, thế nhưng mà, rất sao đấy, vừa vặn gặp Phùng Kỷ mang theo cao cán lãnh binh tuần tra ban đêm. Đây cũng là Phùng Kỷ đêm hôm khuya khoắt lo lắng thành bên ngoài Vũ Châu bộ đội ngủ không được. Lôi kéo Viên Thiệu cháu ngoại trai cao cán qua lại đi bộ, cái này mới phát hiện quân địch đã vào thành. Khoan hay nói, thực là dạng gì người, giao cái dạng gì bằng hữu. Đây cũng chính là vật dĩ loại tụ đạo lý. Cái này cao cán cùng Phùng Kỷ tại nguy nan thời điểm, vẫn còn đều có vài phần sự can đảm, giúp nhau tranh nhau muốn lưu lại chặn đường, làm cho đối phương chạy nhanh cho Viên Thiệu đưa tin, che chở Viên Thiệu chạy trốn. Cuối cùng, cao cán hướng về phía Phùng Kỷ thấp giọng giận dữ hét, "Nguyên Đồ, mộ thân là võ tướng, tự nhiên vào lúc này làm chủ công tập trung. Mà ngươi thân làm mưu sự, tự nhiên muốn ở lại chúa công bên người, làm chủ công bày mưu tinh kế. Mà lại ta võ nghệ muốn tại phía xa người phía trên. Lúc này cũng có thể làm chủ công kéo dài thêm một lát công phu. Ngươi tiểu không nên ở chỗ này rong dài rồi. Chớ có lầm hướng chúa công thông báo thời cơ. Ngươi nhanh a. Sau này chúa công còn muốn dựa vào ngươi mưu trí Đông Sơn tái khởi đây này." Phùng Kỷ đó cũng là một cái quyết đoán người, vừa nhìn thấy cao cán đem lời đều nói đến đây cái phân thượng rồi, cũng tiểu dứt khoát dưng dưng mà đi, dùng chính mình lớn nhất tốc độ, hướng Viên Thiệu phủ nhà chạy tới. Ngay tại Phùng Kỷ chạy không dài thời điểm, Hầu Thành dẫn đầu cái này chi Vũ Châu bộ đội, cũng đã cùng cao cán tuần tra ban đêm bộ đội đưa trước tay rồi. Tuy nói Điển Vi mang cái này chi bộ đội là vì rất nhanh tập kích Viên Thiệu phủ nhà, binh mã nhân số cũng không tính quá nhiều, chỉ có 3.000 chi chúng, thế nhưng mà vậy cũng nếu so với cao cán mang theo tuần tra ban đêm 500 tên lính nhiều hơn nhiều. Hơn nữa Điển Vi xuất lĩnh Vũ Châu trong bộ đội tinh nhuệ, quân cận vệ, lực chiến đấu của bọn hắn đó là đương thời nhất lưu. Căn bản không phải những này ký châu quân có thể so sánh đấy. Hơn nữa bọn hắn trang bị, vậy cũng muốn xa so Viên Thiệu thủ hạ những này bộ đội trang bị tốt nhiều lắm. Bọn hắn thống lĩnh Điển Vi cái kia càng là đương thời mạnh tướng, cũng không phải cao cán có thể đánh đồng đấy. Thế nhưng mà, cao cán những này tên lính, cái kia đều là cao cán đội quân con em, lúc này ở cao cán bỏ chết tử đấu phía dưới, những này tên lính cũng tất cả đều cùng điên rồi giống như, từng cái đều chơi mệnh ngăn chặn Điển Vi dẫn đầu cấm vệ quân đường đi. Hơn nữa, bởi vì nội thành con đường hẹp hòi, cũng không tiện quân đội triển khai. Điển Vi cái này 3.000 quân cận vệ, vậy mà tại trong lúc nhất thời cho chắn tại đây, tiến lên không được, cường tráng quá thay. Cao cán mang cái này 500 tên lính, vậy mà không có một cái nào đầu hàng hoặc chạy trốn đấy. Cho đến chiến đến cuối cùng người nào, cao cán càng là thân chúng mấy chục đao, rất đến cuối cùng. Cho dù là Điển Vi còn có dưới tay hắn những binh lính này, cũng không khỏi không bội phục cao cán bọn hắn trung dung ương ngạnh. Vũ Châu quân đội đều là chức nghiệp quân nhân, bọn hắn thụ Lưu Bân cái này chúa công ảnh hưởng, đều thập phần tôn trọng quân nhân khí tiết. Quân nhân tầm đó là có lẽ tôn trọng lẫn nhau đấy. Đặc biệt là có khí tiết quân nhân, mặc kệ hắn là không phải là của mình địch nhân. Điểm này bọn hắn hay, vẫn là rất bội phục cao cán những người này đấy. Bất quá bội phục quy bội phục, nên ra tay thời điểm, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay đấy. Muốn trách chỉ có thể trách những người này cùng sai rồi người, bọn hắn không có lẽ đi theo Viên Thiệu loại này cá chủ công mình là được người. Chỉ tiếc, cao cán xuất lĩnh những này tên lính, tuy nhiên không sợ nguy hiểm đem Điển Vi dẫn đầu quân cận vệ chặn chừng nửa canh giờ lâu. Thế nhưng mà, cố gắng của bọn hắn cũng không có cứu được Viên Thiệu tính mạng. Chương 136, không tên cũng không phải Viên Thiệu không có thời gian, không kịp chạy. Mà là Viên Thiệu tại nghe xong được Phùng Kỷ báo cáo về sau, thương nhưng cười cười, chạy. Tới đâu chạy? Thiên hạ tuy lớn, lúc này lại nào có ta chỗ dung thân. Chẳng lẽ còn để cho ta chạy đến ta cái kia không thành tài đệ đệ Viên Thuật chỗ đó sống tạm bợ hay sao? Ta Viên Bản Sơ, bốn thế tam công về sau, Viên Môn đương đại tộc trưởng, tung hoành thiên hạ, há có thể xem người khác sắc mặt, thu người khác cười nhạo. Ngươi đi đi, ta muốn tại liệt hỏa bên trong, chúng ta Viên Môn liệt tổ liệt tông thỉnh tội. Nói xong, Viên Thiệu cũng không hề để ý tới Phùng Kỵ, chỉ huy gia đình cầm tài hỏa, rót rượu, chuẩn bị nhóm lửa tự thiêu. Hán Viên Bản Sơ nói như thế nào cũng là đương thời tiêu hùng, làm sao có thể rơi vào đối thủ trong tay, buộc chặt đối thủ lăng nhục mà chết đâu này? Hắn phải chết cũng muốn chính mình chấm dứt tánh mạng của mình. Hơn nữa hắn đã chết, cũng không muốn lại để cho chính mình thi thể rơi vào đối thủ trong tay, cho nên hắn lựa chọn nhóm lửa tự thiêu, đến chấm dứt cuộc đời của mình. Tuy nhiên hắn cũng rất không cam lòng. Phùng Kỵ gặp Viên Thiệu tử trí đã định, khuyên bảo không có hiệu quả, thở dài một tiếng nói ra, chúa công hy sinh vì nước, há có thể không một hai trực thần tương theo. Kỳ mặc dù bất tài, có thể mong chúa công ơn chi ngộ, đem làm muốn theo chúa công đồng hành, làm chủ công dẫn đường. Cuối cùng, Phùng Kỵ theo Viên Thiệu, tự thiêu tại Viên phủ chính giữa. Một đêm này, Vũ Châu quân đội tại Thẩm thị gia tộc dưới sự dẫn dắt, cơ hồ là không đánh mà thắng mượn rơi xuống Nam Bỉ. Bình minh thời gian, các nơi chiến hỏa cũng đã xong, mà ngay cả yết bảng an dân báo cáo cũng đã dán tốt rồi. Nam Bỉ thành dân chúng, cơ hồ là tỉnh, cái này mới phát hiện, Nam Bỉ thành đã đổi chủ. Mà Viên Thiệu thủ hạ những đại thần kia cùng các tướng lĩnh, ngoại trừ Văn Sửu Nhan Lương tại biết rõ Viên Thiệu tự thiêu về sau, dưới sự phẫn nộ, mang theo một bộ phận xuất bộ phá vây rồi. Điển Vi Cam Linh bọn người vội vàng trấn áp Nam Bỉ trong thành ký châu quân, chưa kịp tự mình đuổi tới ngăn trở bọn hắn, mà hắn binh lính của hắn cũng không phải đối thủ của bọn hắn, bị bọn hắn thành công phá vây rồi. Mà Quách Đồ tại nửa đêm nghe được động tĩnh, chuẩn bị chạy trốn thời điểm, bị U Châu binh mã gặp vỡ, bị coi như tên côn đồ cho giết chết bên ngoài. Những thứ khác một đám lớn nhỏ quan viên, tất cả đều bị bắt sống. Mà ngay cả Thẩm Phối cũng bị cái kia chất nhi Thẩm Bình cho bốn éo đưa tới. Những thứ khác quan viên, không cần phải Cam Linh bọn người xử lý, có thể Thẩm Phối đã đến về sau, Cam Linh làm cho này một đường đại quân chủ soái, tự mình cho Thẩm Phối buông lòng ra buộc dây thừng, hướng hắn nói ra, Thẩm tiên sinh bị sợ hãi. Người Thẩm thị nhất tộc, ta quân phá Viên Thiệu có công lớn. Tiên sinh xứng đáng vô tội vậy. Cam Linh như thế, ngoại trừ là nghe nói Thẩm Phối là người, bội phục Thẩm Phối làm quan chính trực bên ngoài, càng chủ yếu chính là làm cho Thẩm thị nhất tộc thấy. Làm như vậy là để bán bọn hắn một cái mặt mũi. Trấn an thoáng một phát bọn hắn. Đây cũng là Lưu Bân cố ý phân phó bọn hắn làm như vậy đấy. Nói như thế nào Thẩm Phối cũng được cho một cái quan tốt, một cái tốt nhu sĩ. Nếu như có thể thu cho mình dùng, đối với Vũ Châu mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Cam Linh tuy nhiên không muốn cùng những này tướng bên thua dòng dài, nhưng là trở ngại chúa công mệnh lệnh, cũng không khỏi không làm như vậy. Thật không nghĩ đến Thẩm Phối buông lòng ra buộc dây thừng về sau, lấy tay che mặt, bi âm thanh nói, xấu hổ sát mỗ. Mỗ không diện mục gặp chúa công vậy. Nhưng cầu chết nhanh. Kết quả, không đợi Cam Linh mở miệng lần nữa, Thẩm Linh tiểu không đã làm, đối với cái này Thẩm Phối nói ra, thúc thúc. Sự tình cứ thế này, làm gì còn muốn chấp mê bất ngộ. Tấn Vương điện hạ xem tại chúng ta Thẩm gia công lao lên, cố ý dặn dò Cam tướng quân tha chết cho ngươi. Ngươi còn không chạy nhanh tạ ơn, nói như vậy, nhưng là như thế nào đạo lý? Thẩm Phối nghiến răng nghiến lợi phun nói, phi, thiếu liêm quả hổ thẹn tiểu nhi, mỗ xấu hổ tại chi làm bạn. Hận không thể sinh xiển mày thịt, Phương Tiêu mỗ mối hận trong lòng. Nói xong, Thẩm Phối muốn xông lên cùng Thẩm binh dốc sức liều mạng, lại bị hai bên binh sĩ cho ngăn cản. Cam Linh xem xét, cũng thập phần khó chịu, hắn muốn tiểu không muốn cùng bọn hắn rong dài, hiện tại Thẩm Phối lại vẫn như vậy không thức thời vụ. Vì vậy Cam Linh vô bản, trách cứ nói, Thẩm Phối, ngươi thân là Viên Thiệu quân sư, bị Viên Thiệu ủy thác quân vụ trách nhiệm, biết được Viên Thiệu vu tội tông chính đại nhân chi tình hình thực tế, Viên Thiệu mưu nghịch phản bên trên, tội khác đem làm chu. Thẩm thị nhất tộc quy hàng ta chủ Tấn Vương điện hạ, đó là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngươi tuy là Viên Thiệu muôn hạ, có thể nhưng cũng là hán thần. Ngươi không nói khuyên can Viên Thiệu mưu nghịch, ngược lại trợ trụ vi ngược, lúc này còn không biết tình ngộ, lại xem đương kim triều đỉnh pháp luật và kỷ luật là vật gì. Ngươi trung nghĩa, liêm sỉ làm sao tại? Cam Linh vốn là nói không nên lời loại lời này đấy, bất quá tại Vũ Châu đã bị hút đúc, sự tình gì đều chú ý chiếm cứ lấy đại nghĩa danh phận, hắn nghe khá hơn rồi, cho nên tiểu thuận miệng nói ra. Thần Phối bị Cam Linh hỏi được không có lời nói, nhắm mắt nói ra, được làm vua thua làm giặc. Nhiều lời vô tình ý ta Thẩm Phối thụ chủ công nhà ta ơn chi ngộ, thực chủ công nhà ta bồng lộc, đem làm vi chủ công nhà ta tận trung. Thị phi đúng sai, ta cũng không cần biết rất nhiều. Lúc này nhưng cầu đùa chết, dùng đi theo chủ công nhà ta, mong rằng tướng quân thành toàn. Về phần Tấn Vương điện hạ ý tốt, tại hạ chỉ có tâm lĩnh. Thẩm Linh xem Thẩm Phối nói tuyệt nhưng, vì hướng U Châu tỏ vẻ trung tâm, cũng hướng Cam Linh nói ra, Cam tướng quân, Thẩm thị gia môn bất hạnh, gia này chấp mê bất ngộ trì người tặc. Cho dù Tấn Vương điện hạ cùng Cam tướng quân buông tha hắn, bị tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn đấy. Tộc trưởng nhất định sẽ đem hắn hành quyết, dùng thế điện bị tộc chi liệt tổ liệt tông, dùng chính Thẩm thị chi tộc phong, không bằng Cam tướng quân thành toàn hắn, lại để cho hắn rơi vào một cái toàn thân. Về phần Tấn Vương điện hạ chỗ đó, tiểu nhân tự nhiên sẽ hướng điện hạ giải thích đấy, tuyệt đối sẽ không lại để cho tướng quân khó xử đấy. Thẩm Vinh lời mà nói, lại để cho Thẩm Phối toàn thân khẽ run rẩy, nhưng lại cũng thừa Thẩm Vinh nhân tình. Cam Linh một xem người ta thúc cháu lưỡng đều là một cái giọng điệu, chính mình lại từ trong cản trở, cái kia lại là tội gì kia mà? Chính mình chẳng phải vọng làm tiểu nhân sao? Cũng sẽ thanh toàn Thẩm Phối. Sướng chẳng còn có Viên Thiệu bà con trai, vậy cũng là không phụ lòng Thẩm Phối rồi. Về phần chúa công chỗ đó, tin tưởng chúa công cũng sẽ rõ. Dù sao chúa công chỉ nói là tận lực cuốn Thẩm Phối một mạng, cũng không có nói là tha cho hắn một mạng, tiểu không tiếc bất cứ giá nào nha. Dù sao đối với U Châu mà nói, nhiều Thẩm Phối một người không nhiều lắm, thiếu một mình hắn cũng không thiếu được cái gì. chẳng thỏa mãn Thẩm Phối nguyện vọng, dùng toàn bộ hắn trung nghĩa chi tâm. Đáng tiếc chính là, Viên Thiệu một đời kiêu hùng, tình nguyện chết đều không muốn đã bị người khác nhục nhã. Có thể cái kia ba con trai lúc sắp chết phong độ, nhưng lại xa xa so ra kém Thẩm Phối. Cầu xin tha thứ, thút thít nỉ non, làm cho hề. Thì ra là Thẩm Phối cái chết còn có chút bình tĩnh. Sau đó hai ngày, Vũ Châu thiết kỵ tứ xuất, rất nhanh đã bình định Ký Châu được toàn cảnh. Cũng tại Ký Châu đi thông nơi khác cổ học muốn trên đường thiết tốt rồi cửa khẩu. Đề phòng Ký Châu tin tức hướng ra phía ngoài giới. Hắn bình định Ký Châu tốc độ, so Viên Thiệu lúc trước liên hợp Hàn Phúc công hãm Ký Châu thời điểm, nhanh hơn bên trên rất nhiều. Bất quá Vũ Châu mặc dù nhanh chóng đã bình định Ký Châu, tiêu diệt Viên Thiệu thế lực, nhưng là còn sót lại vấn đề, cũng có rất nhiều. Những thứ khác đều dễ nói, có thể Viên Thiệu còn sót lại cái kia chút ít quân đội có thể là một đại vấn đề. Viên Thiệu 50 vạn đại quân, ngoại trừ chết trận đấy, chạy trốn bên ngoài, tù binh không dưới 20 hơn 8 vạn, đầu hàng cũng không ít hơn 10 vạn. Những tù binh kia đều xử lý, trực tiếp bán làm nô lệ, an bài đến Vũ Châu từng cái dùng người đơn vị chỗ đó. Đơn giản tiểu giải quyết. Có thể chiêu hàng cùng chủ động đầu hàng cái kia hơn 10 vạn tên lính, ở lại trong quân cũng được, thả cũng không được. Tình hình thực tế đến làm cho người đau đầu. Ở lại trong quân không được, đó là bởi vì Vũ Châu quân đội đặc sắc cùng những thứ khác chư hầu bất đồng. Hắn không phải tướng quân mang binh chế đấy, mà là doanh trưởng, tư mã, thì ra là chính ủy, song mang binh chế đấy. Vũ Châu trong quân đội thuần khiết tính là rất trọng yếu đấy. Sở hữu tất cả tên lính chỉ, cái, cuối cùng nhất phục tùng chúa công Lưu Bân được chỉ huy. Mặt khác tướng lãnh chỉ có tạm thời quyền chỉ huy, mà không có trung thân lãnh đạo quyền. Hiện tại, cái này nếu tùy tiện đem cái này hơn 10 vạn Ký Châu hàng binh cắm đi vào, đây chẳng phải là toàn bộ rối loạn? Không chỉ có đề cao không được bộ đội sức chiến đấu, nhưng lại thoáng cái sẽ đem Vũ Châu quân đội đoàn kết tính kỷ luật vân vân, đợi một tí tất cả đều kéo dài rồi. Cái kia Vũ Châu bộ đội sức chiến đấu khẳng định phải hàng một cái bậc thang. Nhớ ngày đó, Lưu Bân chỉnh biên Trương Yến mang đến Hắc Sơn quân, cái kia nhưng chỉ có đem hết dành tay đoạn, bóng bẩy làm một năm, lúc này mới bước thuận được. Lúc này đương nhiên không thể tùy tiện đem những này quân đội gác qua chính mình trong quân chính quy đã đến. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là, hiện tại Vũ Châu binh mã, kể cả hải quân ở bên trong, đã có gần 70 vạn chi chúng rồi. Cái này cũng chưa tính quản hợi chính thức uy thuận Vũ Châu mang đến cái kia hơn 10 vạn binh mã đâu này. Cái này đã hơi nhiều rồi. Dùng Vũ Châu quân chế độ, bộ đội nhiều hơn nữa rồi, vậy thì có chút liên lụy tài chính rồi. Thế nhưng mà, muốn đem những này tên lính toàn bộ xé rớt, giải ngũ về quê, cái kia cũng không phải một cái phương pháp tốt. Những này tên lính, tuy nhiên người ở đâu đều có, nhưng không ra không nghề nghiệp thì là bọn hắn một cái thống nhất đặc sắc. Phàm là có ra có nghiệp, ai lại sẽ cho Viên Thiệu tham gia quân ngũ đến đấy? Viên Thiệu tại đây cũng không có Lưu Bân chỗ đó nhiều như vậy ưu đãi chế độ. Vì vậy, những người này nếu không an trí xong, tùy tiện tiện đem bọn họ thả, vậy bọn họ cũng chỉ có thể làm hại địa phương rồi. Bất quá những vấn đề này, Cam Ninh điển vi những người này không cần phát sầu đấy. Cam Ninh là hải quân thống lĩnh, lục quân sự tình không cần phải hắn quan tâm. Mà điển vi là quân cận vệ thống lĩnh, hắn chỉ cần dựa theo Lưu Bân mệnh lệnh làm việc là được rồi. Những chuyện khác, hắn cũng không cần phải lo lắng. Hơn nữa về mở rộng binh mã những này quân quốc đại sự, cũng không phải bọn hắn những này làm tướng lãnh người có thể làm quyết định đấy. Những chuyện này cần chúa công Càn Khôn độc đoán, cần bộ tổng tham mưu phối hợp chúa công mệnh lệnh tiến hành an bài. Quân nhân chỉ phụ trách dựa theo mệnh lệnh làm việc, mà không phải đi quyết định sự tình. Cho nên Cam Ninh cùng điển vi hơi chút thương lượng thoáng một phát, sẽ đem chiếm lĩnh Ký Châu về sau vấn đề, toàn bộ dùng văn bản hình thức hướng Vũ Châu làm báo cáo, thỉnh chúa công mau chóng hạ đạt nhất mệnh lệnh mới. Lưu Bân nhận được Cam Ninh cùng điển vi báo cáo về sau, cùng bộ tổng tham mưu người, còn có Châu mục phủ quan lớn thương lượng về sau, Lưu Bân hạ đạt mệnh lệnh, theo nguyên lai Ký Châu trong quân chọn lựa ra 10 vạn người bổ sung tiến Vũ Châu quân, quản hợi bộ đội sở thuộc cũng tiến hành sàng chọn lựa ra tinh nhuệ chi sĩ gia nhập Vũ Châu quân, những người khác toàn bộ tá giáp quy điển, đến tại cuộc sống của bọn hắn vấn đề, tắc thì có Vũ Châu Châu mục phủ tiến hành thống nhất an bài. Những người này trừ đi một tí bán làm nô lệ người, những thứ khác đều dùng Vũ Châu dân chúng tiêu chuẩn an bài. Cam đoan có thể làm cho những người này có một cái có thể sinh tồn được không gian. Chương 137, không tên bởi như vậy, Vũ Châu chẳng khác nào chỉ dùng để binh chăm bạc rồi. Bất quá tại Lưu Bân xem ra, hắn hiện tại có được ba châu dưới chi địa, Vũ Châu, Tịnh Châu, Ký Châu, còn có quản hợi quy thuận về sau mang đến nửa cái Thanh Châu, thống trị miệng người đã vượt qua 1500 vạn, hơn nữa tiền tài sung túc, lương thực có dư, ủng binh trăm vạn chi chúng, hắn cũng hay, vẫn là dưỡng được rất tốt đấy. Hơn nữa có được lớn như vậy địa phương, nếu địa phương cần trấn thủ binh lực, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, càng có thể hướng Vũ Châu còn cần phòng một ít có thể xuất chinh bộ đội đâu. Ủng binh trăm vạn chi chúng, cũng là theo lý thường nên đấy. Lưu Bân hạ đạt mệnh lệnh này đồng thời, còn tuyên bố dưới nhất giai đoạn Vũ Châu quân đội độc thái. Nguyên lai các nơi quân đội trở về các nơi, mới gia nhập binh sĩ, trải qua huấn luyện về sau, phân phối đến ca ca trong quân đội. Về phần Ký Châu phòng ngự, Lưu Bân thì là giao cho Triệu Vân. Lưu Bân lưu cho Triệu Vân 20 vạn người, bổ nhiệm hắn vi Ký Châu quân quần trưởng quan. Bởi như vậy, Vũ Châu bản bộ ủng binh 20 vạn, có Tăng Bá thống lĩnh, Tịnh Châu 20 vạn, có Hoàng Trung thống lĩnh, Ký Châu có 20 vạn, có Triệu Vân thống lĩnh. Liêu Đông 15 vạn, có Trương Phi thống lĩnh. Thanh Châu có 5 vạn, tạm thời có quản hợi thống lĩnh, trên thảo nguyên có 10 vạn, có Quan Vũ thống lĩnh. Trong đó Thanh Châu bộ đội sở thuộc, tạm thời thuộc về Vũ Châu bản bộ quản hạt. Lục quân tổng số vi 90 vạn. Để cho tiện chỉ huy, Lưu Bân đối với quân đội tiến hành đơn giản cải biên. Vũ Châu bản bộ quân đội xưng là Trung ương quân, Triệu Vân thống lĩnh Ký Châu quân đoàn, vi trấn Nam quân, Triệu Vân vi trấn Nam tướng quân. Hoàng Trung thống lĩnh Tịnh Châu quân đoàn vi trấn Tây quân, Hoàng Trung vi trấn Tây tướng quân. Quan Vũ thống lĩnh Thảo Nguyên quân đoàn, vi trấn Bắc quân, Quan Vũ vi trấn Bắc tướng quân. Trương Phi thống lĩnh Liêu Đông tướng quân vi trấn Đông quân, Trương Phi vi trấn Đông tướng quân. Tam ba cùng bốn trấn đồng liệt. Bởi như vậy, Lưu Bân dưới trướng năm đại giã chiến quân hệ thống chính thức tạo thành. Hơn nữa có 15 vạn chi chúng Vũ Châu hải quân. Vũ Châu tổng cộng có 105 vạn đại quân. Về phần Tịnh Châu tình huống, Tịnh Châu quân đoàn người toàn bộ đến nơi về sau, hỏa lực tập trung tại Tịnh Châu biên cảnh đồng trác bộ đội sở thuộc, đã biết Viên Thiệu đã bị Lưu Bân cho tiêu diệt, Lưu Bân đã mang người trở về rồi. Hiện tại Tịnh Châu binh hùng tướng mạnh đấy. Đồng trác chứng kiến Tịnh Châu quân về sau, tiểu sợ tới mức trong lòng run sợ, xám xịt mang theo chính mình đại quân lui lại rồi. Mà Tịnh Châu quân đoàn trải qua dài đến mấy tháng chiến tranh về sau, cũng có chút mỏi mệt rồi, hơn nữa hiện tại còn không phải cùng đồng trác quyết chiến thời điểm, cho nên cũng không có truy kích bọn hắn, lại để cho đồng trác đại quân bình yên lui lại rồi. Triệu Vân hiện tại thuộc về Tân Quan tiền nhiệm. Hắn vẫn muốn chỉ điểm người ta chứng minh chính mình, hiện tại hắn rốt cục thực hiện. Hắn đã trở thành Vũ Châu quân năm đại giã chiến quân một trong thống lĩnh. Bất quá hiện tại Ký Châu còn không có triệt để an định lại, còn có rất nhiều sự tình cần phải xử lý. Triệu Vân Tân Quan tiền nhiệm kích động tâm tình, cũng bị những ngày rườm rà sự vụ cho ngăn trở chân rồi. Thế nhưng mà, Ký Châu yếu ớt nhất thời điểm, Tào Tháo đã ở dục dịch rồi. Tào Tháo dục dịch, đó cũng là có chút bất đắc dĩ hành động bất đắc dĩ. Tào Tháo vốn chính là một cái tương đối thâm trầm, có kế hoạch, nhu lược vĩ đại chí lớn kiêu hùng. Thế nhưng mà, hôm nay Tào Tháo lại bị chính mình đột nhiên tăng vọt thực lực bức cho được nhanh không thở nổi rồi. Thật giống như một cái đói khát hồi lâu người, tại trong lúc đó rượu chè ăn uống quá độ về sau, tiêu hóa bất lương, chống khó chịu đồng dạng. Vốn Tào Tháo tại Duyện Châu lúc ấy, phát triển rất tốt. Tuy nói có hơn 20 vạn binh mã, có thể cái kia tuy nhiên cũng tại chính mình kinh tế thực lực có thể chèo chống trong phạm vi. Thế nhưng mà, hắn ngàn không nên, vạn không nên. Không nên vì lớn nhất giảm bất tổn thất, cũng rất nhanh khuyết trương thực lực, mà lại để cho Hy Chí Tài Chiêu An trả thêm hơn 30 vạn đại quân. Trả thêm những người này, đó cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, cái kia đều là tại vô số lần gió tanh mưa máu trong may mắn còn sống sót xuống dân liều mạng. Bọn hắn có thể so với lúc trước Lưu Bân tiếp quản cái kia chi Hắc Sơn quân còn muốn khó có thể quản lý. Dù sao Hắc Sơn quân là trải qua trừ phi yến nghiêm khắc huấn luyện đấy, tính kỷ luật các phương diện đều nếu so với Tào Tháo Chiêu An đám này không tổ chức, không kỷ luật đám ố hợp muốn mạnh hơn nhiều rồi. Hơn nữa, Hắc Sơn quân bởi vì có U Châu cái này đại kim chủ âm thầm ủng hộ, cho nên bọn hắn tại trừ phi yến nghiêm khắc yêu cầu xuống, càng là nếu so với những này dựa vào phá phách cướp bóc qua ngày bộ đội, tại tố chất bên trên muốn thuần khiết nhiều. Dù sao có chút binh lính càng quấy thói quen dưỡng thành về sau, cũng không phải là tốt như vậy sửa đấy. Cho nên, Tào Tháo tại tiếp quản cái này chi bộ đội về sau, hắn phải đối mặt khó khăn, vậy cũng muốn xa so với lúc trước Lưu Bân khó khăn gặp phải một lớn. Bất quá, cũng may Tào Tháo cũng so Lưu Bân hung ác nhiều. Không phục liền giết, phạm sai lầm liền giết. Một trận dứt khoát hẳn hoi sát phạt qua đi, tại tăng thêm Tào Tháo tại thích hợp thời điểm, tiến hành một ít ban thưởng, Tào Tháo cuối cùng vẫn có thể đủ đem cái này chi bộ đội chỉ huy thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tào Tháo cùng Lưu Bân được mang binh chế độ bất đồng có quan hệ. Lưu Bân là yêu cầu sở hữu tất cả tên lính có chủ kiến của mình, chỉ nghe theo Lưu Bân được mệnh lệnh cùng có được tạm thời quyền chỉ huy tướng lãnh mệnh lệnh. Mà Tào Tháo thì là chỉ khống chế lĩnh binh tướng lĩnh, làm cho những này lĩnh binh tướng lĩnh đối với chính mình trung thành và tận tâm mà thôi. Bởi như vậy, cao thấp tự đánh giá, Tào Tháo khống chế một chi bộ đội độ khó đương nhiên muốn thấp rất nhiều. Thế nhưng mà, ngay cả như vậy, Tào Tháo còn có một vấn đề lớn nhất không cách nào giải quyết. Cái kia chính là quân lương vấn đề. Quân lương có thể tạm thời không phát. Thế nhưng mà quân lương lại không thể một ngày không có nha. Ăn không đủ no bụng binh sĩ, đừng nói là vì ngươi dốc sức liều mạng, ra trận giết địch rồi, không lập tức tạo ngươi phản, cái kia đã tiểu là lao thiên gia thiên bị rồi. Lúc trước, Tào Tháo có thể dùng Duyện Châu một châu chi địa, nuôi sống hơn 20 vạn đại quân, cũng còn có thể có một ít còn thừa, đó là Tào Tháo mô phỏng U Châu đồn điền nuôi quân, khởi công xây dựng thủy lợi chế độ tốt, khả năng hấp dẫn đủ nhiều dân chúng ngưng lại tại Duyện Châu sinh tồn, có thể sinh ra đủ nhiều còn thừa quân lương. Nhưng hôm nay, Tào Tháo tuy nhiên cầm xuống tư lệ, thế nhưng mà tư lệ toàn cảnh sản xuất tình huống đã sớm hoàn toàn bị đồng trác phá hư không còn một mảnh rồi. Mà ngay cả cơ bản nhất sản xuất đơn vị, sinh hoạt ở chỗ này dân chúng, vậy cũng đại bộ phận bị Lưu Bân U Châu tiếp đi nha. Hiện tại ở tại chỗ này đấy, chỉ là một ít khó bỏ cố thổ lão đầu tử mà thôi. Những này lão nhân, mình cũng tiểu gom góp hồ ở chỗ này còn sống. Trông cậy vào những người này thay Tào Tháo giao lương nộp thuế, thay Tào Tháo nuôi sống binh mã, đây không phải là cùng nằm mơ đồng dạng nha. Hơn nữa, Tào Tháo mới thu những binh lính này, vì khí quá nặng. Có Tào Tháo trông coi, cái kia khá tốt điểm. Cái này nếu đem bọn họ thả lại đi, hoặc là tụ tập đến một chỗ, đồ điền, cái kia vẫn không thể lập tức tiểu lại biến thành sơn tặc rồi. Cho nên, Tào Tháo cũng chỉ có thể đem những này người soạn đến trong lòng bàn tay trông coi. Trừ lần đó ra, coi như là Tào Tháo có thể đem những này người toàn bộ xếp vào đến dân gian canh tác, cũng không có người nháo sự, có thể cái kia lương thực cũng không phải có thể lập tức tiểu dài ra đấy. Vậy cũng phải tốn gieo trồng đấy, có thể Tào Tháo của cải mộc nha. Tiểu Tào Tháo trong tay điểm ấy lương thực dư, đã không thể lại ủng hộ mấy tháng rồi. Ngươi nhắc Tào Tháo có thể không đội sao? Hiện tại Tào Tháo con mắt đều nhanh lắm rồi. Tựa như một thất đói khát sói, xem ai đều muốn cắn lên hai phần. Cả ngày trong miệng tiểu là hai chữ, lương thực. Đối với Tào Tháo loại này áp lực, Tào Tháo trong tay cái này mấy cái tâm phúc đều minh bạch. Thế nhưng mà, loại này thiên tai nhân họa, ai cũng không có gì rất tốt đích phương pháp xử lý. Dù sao ai cũng không phải thần tiên, có thể tay không biến ra lương thực đến. Nhưng là, dù sao Tào Tháo thủ hạ vẫn có người tài ba đấy, cũng không phải tất cả đều vô kế khả thi đấy, chỉ là bọn hắn ra những này kế sách đều có điểm dịu, cơ hồ đều thuộc về cung không đủ cầu thao tác. Tỷ như Hy Chí Tài bởi vì bản thân xuất thân vấn đề, hắn tựu cho Tào Tháo hiến một cái kế sách nói: "Tào công, hôm nay tư lệ đất cằn ngàn dặm, trăm dặm không có người ở, dùng như thế hoàn cảnh, căn bản không có biện pháp cho chúng ta cung cấp càng nhiều nữa lương thực dư. Cho nên cái này lương thực nơi phát ra, chúng ta hay vẫn là chỉ có thể theo Duyện Châu nghĩ biện pháp." Đang bị lương thực vấn đề nhanh bức bị điên Tào Tháo, lúc ấy tiểu kích động nói ra, lời này nói như thế nào? Chúng ta là tăng thuế, hay vẫn là trưng thu? Bất quá, chúng ta từng đã nói trước, muốn là như thế này xử lý, vậy chúng ta không phải tự bị lợi hứa sao? Nếu không chúng ta trước tạm thời mượn, đại năm sau trả lại. Tào Tháo đối với cái này vấn đề cũng không ít động đầu óc. Hy Chí Tài vừa mới để cái đầu, Tào Tháo tiểu nhảy ra một đống chủ ý đến. Hy Chí Tài nở nụ cười, ai? Tào công lời ấy sai rồi, không người nào tin công lập. Loạn thế chính giữa, càng phải như vậy. Chúng ta nếu tự hủy nói ra, cái kia sau này còn sẽ có cái nào dân chúng lại tin tưởng chúng ta, dựa vào chúng ta. Hắn anh hùng của hắn hào kiệt, làm sao có thể lại tin tưởng chúng ta cho lời hứa của bọn hắn đâu này. Hú hồ, kể từ đó, vậy cũng tự bạo chúng ta chưa đủ, dễ dàng khiến cho mặt khác chư hầu thăm dò. Hơn nữa, cho dù chúng ta không quan tâm, chỉ cầu ứng phó trước mắt cái này nguy cơ. Có thể những cái kia nghèo khổ dân chúng lại có bao nhiêu lương thực dư. Chỉ sợ coi như là chết đói bọn hắn, cũng nuôi không sống chúng ta như thế phần đông quân đội. Phản gọi chúng ta năm sau ngày mùa thu hoạch thời điểm, càng là viên bị không thu. Tào Tháo hậm hực nói, đã không thành. Vậy chúng ta còn có thể đánh nhau Duyện Châu cái gì chủ ý? Chúng ta Duyện Châu lương thực kho đều sắp không rồi. Hy Chí Tài lạnh nhạt nói ra, Tào công, tuy nói chúng ta Duyện Châu kho lúa cũng cơ hồ không rồi. Mà chúng ta càng không thể tự hủy lời hứa, đánh dân chúng chủ ý thế nhưng mà, chúng ta Duyện Châu không phải cũng không có thiếu hào phú thị tộc nha. Bọn hắn gia đại nghiệp đại, cái kia đều là thuế ruộng bằng nhiều thế hệ. Chỉ cần chúng ta có thể cho bọn hắn chiêu mộ một ít tội danh, sau đó đem tài sản của bọn hắn xung công. Đến lúc đó, không chỉ có chúng ta quân lương đã có, tự là chúng ta quân lương, vậy cũng không lo rồi. Tào Tháo trần trờ nói, những gia tộc này tại nên ta nhập Duyện Châu thời điểm, mỗi người đều là cống hiến không nhỏ. Hơn nữa bọn hắn hôm nay cũng không có phạm cái gì pháp luật và kỷ luật. Chúng ta làm sao có thể trị bọn hắn chi tội? Huống hồ, những gia tộc này lại tất cả đều là thâm căn cố đế đại tộc. Chúng ta muốn động đến bọn hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Hy Chí Tài nghe xong, nhưng lại cười lạnh nói, Tào công, những gia tộc này nên chúng ta nhập chủ Duyện Châu, cái kia cũng không quá đáng là vì bọn hắn ích lợi của mình không bị tổn thất mà thôi. Chúng ta cần gì phải thừa bọn hắn tỉnh? Về phần cho bọn hắn chiêu mộ một cái tội danh, vậy thì càng đơn giản. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Huống hồ dùng bọn hắn những này ra đại nghiệp đại gia tộc quyền thế, lại làm sao có thể một điểm lỗi cũng không có. Hy Chí Tài cũng là một cái loại người hung ác, cùng Trình Dục đồng dạng, vì đạt được mục đích, có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn. Chương 138, không tên Hy Chí Tài chứng kiến Tào Tháo còn một điều do dự, vì vậy lại nói tiếp, hơn nữa, chúng ta cũng không phải đem sở hữu tất cả gia tộc quyền thế cùng một chỗ nhổ tận gốc, chúng ta từng bước đến, trước chọn một cái đại đến xử lý, dùng Tào công hôm nay minh lực, Duyện Châu trên mặt đất, cho dù là lại đại gia tộc quyền thế, cũng không phải chúng ta địch thủ. Mà chúng ta tại xử lý cái này gia tộc quyền thế đồng thời, liệt kê từng cái tội của hắn qua, cũng phân một ít đất đai cấp những thứ khác gia tộc quyền thế. Bởi như vậy, mặt khác gia tộc quyền thế, bất kể là không cam lòng tại cái đó lớn nhất gia tộc quyền thế phía dưới đấy, hay vẫn là hy vọng có thể có chỗ chia sẻ đấy, hay vẫn là việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên đấy, khẳng định thì sẽ không có người ủng hộ bọn hắn rồi. Bởi như vậy, chúng ta nguyên một đám đều thu thập. Đợi đến tiên những cái kia xem náo nhiệt gia tộc quyền thế trên đầu lúc, cũng sẽ không người có thể hòng duy trì bọn hắn rồi. Mà Duyện Châu dân chúng thì càng không cần phải xen vào rồi. Cái kia dân chúng ai không có thụ qua gia tộc quyền thế khi dễ? Địa phương gia tộc quyền thế diệt vong, chỉ cần không liên quan đến những này thẩm nghị an cư dân chúng, những này dân chúng thì sẽ không có người đến phản đối chúng ta đấy. Hy Chí Tài tuy nhiên cũng là Toánh Xuyên thư viện tốt nghiệp học sinh, cùng Quách gia còn có Tuần Úc bọn người là đồng học. Bất quá hắn sinh ra bần hàn, liền Quách gia đều có vẻ không bằng, trong nhà chỉ có lão mẫu thân một cái người. Hắn lúc nhỏ cũng là nhận hết này chút ít thế gia đại tộc cư hiếp, đối với mấy cái này thế gia cường hào, không có một điểm hảo cảm, cho nên hắn mới có thể nghĩ ra biện pháp này đấy. Tào Tháo quả nhiên bị Hy Chí Tài ngôn ngữ thuyết phục, địa phương thế lực một lần nữa tẩy bài, đối với chính mình sau này thống trị cũng là so sánh có lợi một sự kiện. Vì vậy, Tào Tháo cũng tiểu đồng ý lại để cho Hy Chí Tài chủ trì chuyện này đi. Thế nhưng mà, chuyện này vì xử lý ổn thỏa, vậy cũng không thể hiển nhiên đi làm. Cái này cũng cần phải thời gian. Hơn nữa, một nhà hai nhà gia tộc quyền thế, đối với tùng binh hơn 50 vạn Tào Tháo mà nói, đó cũng là một cái như mối bỏ biển vấn đề. Cho nên, Tào Tháo còn đang phiền não. Mà lúc này, Tào Tháo cái khác tâm phúc Trình Dục tiểu lại cho Tào Tháo ra một cái chủ ý. Trình Dục người này là so sánh cố chấp đấy, có khi tại người khác trong mắt thậm chí là vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn đấy. Đương nhiên, Trình Dục mình cho rằng thì là thành đại sự, muốn không câu nệ tiểu tiết. Mà lúc này, Trình Dục cho Tào Tháo ra cái chủ ý này, cũng là án lấy cái này mạch suy nghĩ phát triển đến đấy. Trình Dục hướng Tào Tháo hiên kế nói, chúng ta hôm nay quân lương mệt mỏi, cùng hắn lương từ tận, mà quân sĩ bất ngờ làm phản, không bằng chọn một giàu có mà nhỏ yếu chư hầu mà đòi lại. Chúng ta thắng, tất thì chiếm hắn đấy, đoạt hắn lương thực. Chúng ta vấn đề cũng giải quyết dễ dàng. Dù cho không thắng, chúng ta chỉ cần bảo trì chúng ta tinh nhuệ bộ đội không bị tổn thất, có thể có đầy đủ số lượng bộ đội dùng để phòng thủ tư lệ, Duyện Châu nhị địa an toàn cũng là được rồi. Những thứ khác những cái kia vô dụng binh sĩ toàn bộ cũng có thể lại để cho bọn hắn chết tổn thương hầu như không còn. Nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không có cái này hoang mang chúng ta vấn đề. Đại năm sau thu lương thực thu hết, tư lệ, Duyện Châu đều phát triển mà bắt đầu, chúng ta binh lương thực đầy đủ, chúng ta lại lần nữa mới chiêu binh. Khi đó, chúng ta làm theo có thể bình định loạn thế, cho dân chúng một cái an cư lạc nghiệp chỗ. Cái này Trình Dục cơ hồ là xem nhân mạng như cọng rơm cái rác rồi. Cho dù là Tào Tháo như vậy chưa bao giờ lộ nội tâm chính thức nghĩ cách đại chính trị ra, đó cũng là bị Trình Dục kế sách dọa một đầu. Bất quá, cái này đầu kế sách cũng vẫn có thể xem là hiện nay một cái kế có thể thành. Tào Tháo bây giờ là có bệnh loạn chạy chữa rồi, mà ngay cả Trình Dục kế sách này cũng không buông tha rồi. Tuy nhiên tạm thời là gác qua trong nội tâm, có thể Tào Tháo hay vẫn là phái ra đại lượng thám mã, quan trắc chung quanh chư hầu thực lực. Tại Tào Tháo bị những chuyện này áp lực buồn rầu thời điểm, có lẽ là Lao Thiên gia xem Tào Tháo như vậy khó xử, rốt cục cho Tào Tháo đã mang đến một cái tin tức tốt. Hắn trước kia đích hảo hữu Hứa Du mang theo Hà Bắc danh tướng Nhan Lương Văn Sửu đến tìm nơi nương tựa hắn rồi. Hứa Du như thế nào sẽ cùng Văn Sửu Nhan Lương cùng một chỗ đâu này? Sự tình rất đơn giản. Hứa Du bọn người ở tại Bột Hải binh bại về sau, không có dám sẽ tin đều đi gặp mặt Viên Thiệu, mà là trực tiếp xuôi nam, chuẩn bị đến Duyện Châu đầu nhập vào Tào Tháo. Đúng lúc trên đường gặp được theo Nam Bỉ phá vòng vây Nhan Lương Văn Sửu bọn người. Hứa Du trải qua nghe ngóng, biết rõ Nam Bỉ chiến sự về sau, cũng là bất hữu đổi tới may mắn. May mắn chính mình chạy trốn rồi, muốn nói cách khác, mình coi như bất tử tại Viên Thiệu thủ hạ, cũng muốn chết ở U Châu quân tàn sát dưới lao rồi. Tại may mắn đồng thời, Hứa Du chứng kiến Văn Sửu Nhan Lương, lòng của hắn lại động đi lên. Hắn là chuẩn bị đi đầu nhập vào Tào Tháo, thế nhưng mà nếu như cứ như vậy đi, hắn tại Tào Tháo chỗ đó, cũng khó có thể được cái gì địa vị cao nha. Mặc dù mình kéo một đám ký châu tướng lãnh, cùng một chỗ tìm nơi nương tựa Tào Tháo, thế nhưng mà hắn cũng biết những người này trên cơ bản đều là nhị lưu mặt hàng, khó có cái gì đại thành tựu. Thế nhưng mà Nhan Lương Văn Sửu không giống với nha. Hai người kia thế nhưng mà Hà Bắc bốn đỉnh trụ trước hai vị nha. Thế nhưng mà Viên Thiệu dưới trướng số một số hai đại tướng nha. Nếu như kéo của bọn hắn cùng một chỗ tìm nơi nương tựa Tào Tháo, cái kia Tào Tháo muốn đối với chính mình vài phần kính trọng rồi. Mình ở Tào Tháo dưới trướng, cũng có giúp đỡ rồi. Nghĩ tới đây, Hứa Du mà bắt đầu đầu độc Nhan Lương Văn Sửu hai người, lại để cho bọn hắn đi theo chính mình cùng một chỗ tìm nơi nương tựa Tào Tháo. Mà Văn Sửu Nhan Lương hai người, hiện tại cũng đang tại mê mang thời điểm, bọn hắn cũng không biết sau này có lẽ đi vào trong đó rồi. Vốn Lưu Bân cùng Viên Thuật, là bọn hắn tìm nơi nương tựa tốt nhất đối tượng. Lưu Bân binh hùng tướng mạnh, thế lực đệ nhất thiên hạ, tìm nơi nương tựa Lưu Bân, đối với chính mình sau này phát triển, có rất quang minh tiền đồ. Nhưng là Viên Thiệu chẳng khác gì là chết ở Lưu Bân thủ hạ đấy. Viên Thiệu là bọn hắn chủ cũ, đối với bọn họ ân tình thâm hậu, hai người bọn họ tự nhận là người trung nghĩa, không muốn tìm nơi nương tựa chủ cũ cửu nhân. Cho nên Lưu Bân là không cần lựa chọn đấy. Mà Viên Thuật đâu này? Viên Thuật là Viên Thiệu huynh đệ, cùng là Viên thị một môn. Cậu ngữ có nói, huynh cuối cùng đệ kế. Viên Thiệu chết rồi, như vậy Viên Thuật tiểu là Viên môn người cầm lái rồi. Chính mình là Viên môn thần tử, hiện tại tự nhiên muốn tìm nơi nương tựa Viên Thuật rồi. Có thể đúng người cũng biết, Viên Thiệu Viên Thuật huynh đệ hai người căn bản là từ nhỏ bất hòa. Lớn lên về sau, càng là riêng phần mình sáng lập riêng phần mình thế lực. Hai người cả đời không qua lại với nhau, nhưng lại thiếu một ít đánh đập tàn nhẫn. Tìm nơi nương tựa Viên Thuật, cùng tìm nơi nương tựa Lưu Bân trên cơ bản không có gì khác nhau. Cho nên Nhan Lương Văn Sửu hai người, hiện tại mê mang không thôi, không biết thiên hạ to lớn, chỗ đó mới được là bọn hắn chỗ an thân. Hiện tại kinh qua Hứa Du vừa nói như vậy, hai người lập tức có một loại đẩy ra mây mù gặp thanh thiên cảm giác. Đúng nha, Tào Tháo cũng là một cái không tệ tìm nơi nương tựa đối tượng. Tào Tháo là chủ cũ Viên Thiệu đích hảo hữu, hơn nữa ngày xưa chư hầu hội minh thời điểm, cũng là may mắn mà có Tào Tháo, chúa công mới có thể ngồi trên vị trí minh chủ đấy. Tìm nơi nương tựa Tào Tháo, coi như là đối với chủ cũ Viên Thiệu có một khai báo. Nhóm người mình cũng không tính là phản bội chủ cũ rồi. Vì vậy Nhan Lương Văn Sửu hai người, hãy theo Hứa Du cùng một chỗ đến Duyện Châu tìm nơi nương tựa Tào Tháo rồi. Cái này Tào Tháo không hổ là một đời kiêu hùng, chính trị thủ đoạn tương đương cao. Lúc lạc nhân tâm trình độ, càng là cao cấp cán bộ. Cho dù là hiện tại đã quyền cao chức trọng rồi, có thể tại đã biết Hứa Du đến đây về sau, lập tức chân trần đón chào. Nhìn thấy Hứa Du về sau, càng là bằng hữu cũ không ngừng. Há miệng tiểu là không nói chuyện công vụ, chỉ cái tự bạn cũ chi nghi. Đem Hứa Du sướng được đến đều tìm không ra bắt rồi. Cái này cố nhiên là có Hứa Du đến, cho Tào Tháo mang đến không ít chỗ tốt. Tào Tháo trong nội tâm thật là hết sức kích động nguyên nhân, nhưng là cái này cũng biểu thị ra Tào Tháo thật sự có thể làm được chiêu hiền đại sĩ. Tiêu Hùng có tư thế đã chuẩn bị. Hứa Du bị Tào Tháo cái kia một bộ lung lạc nhân tâm đích thoại ngữ, hôm đến liền Bắc Đô tìm không thấy rồi. Không khỏi cảm thán nói, đáng tiếc ta thức người không rõ. Ngày xưa Lạc Dương từ biệt, khuất đang ở Viên Bản Sơ môn hạ, đáng hận cái kia Viên Bản Sơ đối với ta, đó là nói không nghe, kế không theo. Thật là ô hô ai thai. Tào Tháo là người nào? Đây chính là lời nói một điểm tiểu thấu chủ. Lập tức hiểu theo Hứa Du mà nói mảnh vụn, gốc, nói ra, hiện đệ chính là kinh thế đại tài. Bản Sơ người này, hào đại hỷ công. Sắc lệ mà gân mỏng, tốt như mà không đoạn. Như thế nào cho được hiền đệ lớn như vậy mới? Hiền đệ bị khuất. Hứa Du bị Tào Tháo nói như vậy, trong nội tâm càng là cong. Vốn Hứa Du chính là muốn quăng Tào Tháo đến đấy, lúc này bị Tào Tháo mà nói bùng, bật thốt lên tiểu nói ra, cho Tào công ưu ái. Ta bất tài, nay đặc, biệt, vứt bỏ Bản Sơ, xuất, tỷ lệ, Hà Bắc danh tướng Nhan Lương Văn Sửu cùng người liên can tới gặp cố nhân. Mong rằng Tào công thu lưu. Tào Tháo từ lúc đi ra tiếp kiến Hứa Du trước khi, tự có vài phần đoán được Hứa Du có thể là tìm nơi nương tựa chính mình đến đấy. Vì tuyên dương chính mình chiêu hiền đại sĩ, không quên bạn cũ nhân phẩm, vì vậy mới như thế long trọng đến hội kiến Hứa Du. Chỉ có điều, Tào Tháo cũng không nghĩ tới Hứa Du vậy mà không là tự mình một người đến đấy, mà là dẫn theo Nhan Lương Văn Sửu cái này hai cái Hà Bắc nổi danh thượng tướng, cùng với hơn 1000 tinh nhuệ đến quăng chính mình đấy. Vì vậy, Tào Tháo cũng là cả kinh. Nhan Lương Văn Sửu hai thanh danh của người, cái kia Tào Tháo có thể thật là như sấm bên tai nha. Hà Bắc bốn đỉnh trụ bài danh trước hai vị người nha. Viên Thiệu dưới trướng đại tướng nha. Mặc dù nói tại Hổ Lao quan cuộc chiến thời điểm, hai người liên thủ cũng không phải Lữ Bố đối thủ, thế nhưng mà Lữ Bố đó là cái gì người nha? Trong thiên hạ ngoại trừ Tấn Vương Lưu Bân bên ngoài, cá nhân vũ lực cường hãn nhất người nha. Văn Sửu Nhan Lương tuy nhiên chiến bại, thế nhưng mà tuy bại nhưng vinh nha. Hơn nữa hai người cũng là ngoại trừ Lưu Bân, duy hai có thể theo Lữ Bố thủ hạ chạy trốn người nha. Chỉ dựa vào điểm này, Tào Tháo muốn đối với hai người kia coi trọng. Bất quá, lúc này Tào Tháo càng cảm thấy hứng thú, nhưng lại cái kia ký châu Viên Thiệu đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vậy mà lại để cho lúc trước mộ Viên Thiệu ra đại nghiệp đại, thanh danh hiển hách, mà quang Viên Thiệu Hứa Du, không chỉ có triệt để buông tha cho Viên Thiệu, đến quang chính mình, hơn nữa lại vẫn có thể làm cho Hứa Du như vậy có bản lĩnh rẽ vào Viên Thiệu thuộc hạ hai cái đại tướng đến quang chính mình. Cho nên, Tào Tháo càng thêm nhiệt tình đối với Hứa Du nói ra, Tử Viễn chịu đến trợ ta, ta đại sự có thể thành. Nguyện thỉnh Tử Viễn thụ ta chi thượng sách, dùng chi định quốc căn bang. Hứa Du mỉm cười nói, thượng sách không dám để, nhưng xin hỏi Tào công một chuyện, chẳng biết có được không? Ai, ta và ngươi bạn cũ, chuyện gì không thể muốn hỏi. Nhưng hỏi không sao. Tào Tháo giả vờ không vui nói. Tốt. Mạo muội rồi. Không biết Tào công hôm nay quân lương còn có bao nhiêu? Hứa Du vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi. Tào Tháo cả kinh. Trong lòng tự đủ, như thế nào hay sao? Thằng này hỏi ta cái này làm gì? Chẳng lẽ hắn là Viên Thiệu cố ý phái tới hay sao? Là vì điều tra của ta quân tình đến hay sao? Cái này cũng không trách Tào Tháo nhạy cảm. Thật sự là Tào Tháo gần đây đã bị quân lương vấn đề cho huyên náo có chút dần dần rồi. Chương 139, không tên mất quá. Tào Tháo cái này kiêu hùng dù sao không phải đem làm giả dối, biểu hiện ra cái kia là hoàn toàn bất động thanh sắc. Cười hát hát nói, ta có được tư lệ, duyệt châu nhị điện, chính lệnh thỏa đáng, dân chúng yên ổn. Hôm nay cái này quân lương dồi dào, chi dụng cái 3 năm 5 năm, không nói chơi. Hứa Du nhìn xem Tào Tháo cười hát hát, nhẹ nói, sợ chưa hẳn. Hứa Du trong lòng tự đủ, tư lệ nơi này là dạng gì tình huống, người nào không biết nhà? Ngươi thổi cái gì như a? Tào Tháo đối với Hứa Du nghi vấn, vậy thì thật là liền một điểm không có ý tứ cũng không có. Thuận miệng tiểu nói ra, một hai tái luôn có. Ta khảo thi. Người cái tiểu tử đấy. Ta đều điểm đi ra. Người còn tuổi. Hứa Du trong nội tâm mắng thầm. Bất quá, Hứa Du vốn chính là vì quăng Tào Tháo đến đấy. Hỏi Tào Tháo vấn đề này, cũng không quá đáng là vì nâng lên thân thể của mình giá. Cái này đùa giỡn, còn được diễn thôi. Lập tức, Hứa Du giả vờ không vui hình dáng, phất tay áo mà lên, xu thế bất dục đi nói, dư dùng thành hợp nhau, mà công gặp lấn như thế, hắn ta hy vọng quá thay. Tào Tháo vội vàng đứng dậy xin lỗi, giữ lại nói, Tử Viễn chớ giận, lời nói thật nói cho ngươi, quân ta ngoài lương thực cũng chỉ có thể trèo chống đến sang năm ngày mùa thu hoạch rồi. Hứa Du bất đắc dĩ cười nói, thế nhân đều nói mạnh đức gian hùng, nay quả nhiên như thế. Tào Tháo cũng cười hắc hắc nói, chẳng phải nghe thấy binh bất tiếu trá. Sau đó, Tào Tháo phi thường thành khẩn mà hạ giọng nói ra, thứ không dám đấu giếm, quân ta trong chi lương thực cũng chỉ có thể trèo chống nửa năm rồi. Hứa Du đồng dạng nhìn thoáng qua Tào Tháo, thấp giọng nói ra, đừng nội giấu giếm ta, ngươi trong quân binh lương thực sắp hết, tối đa cũng bất quá có thể trèo chống cái 1-2 tháng mà thôi. Tào Tháo quá sợ hãi, vội vàng hỏi, Tử Viễn như thế nào biết được? Tào Tháo vừa nói, một bên tính toán tin tức này là như thế nào để lộ đấy. Cái này liền chuẩn bị muốn giết người diệt khẩu. Hứa Du cười hắc hắc nói, biết việc này, lại có gì khó? Tư lệ khu vực, khoáng mà ngàn dặm, trăm dặm không có người ở Lạc Dương chúng công khanh, đều tu ưu châu, ký châu lương thảo cứu giúp tế. Bản sơ tiếp trưởng ký châu về sau, không chỉ có ký châu không tại cung cấp Lạc Dương, mà ngay cả ưu châu cung cấp con đường đều bị chặt đứt. Lạc Dương, tư lệ thì như thế nào có thể có lương thực dư? Mà ngươi cái kia duyệt châu, cũng là mới được không lâu, coi như là ngươi được chính lệnh thỏa đáng, mưa thuận gió hòa, mỗi năm mùa thu hoạch có thể ngươi lại ngày mùa thu hoạch vài lần, ngươi lại ở đâu tồn được rất nhiều lương thực dư, mà ngươi lại rất nhanh tăng cường quân bị, ngươi cái kia lương thực dư lại yên gì có thể lâu chống đỡ, mà lại hôm nay so với ngươi hàng xóm người đều bị quân lương phiền não, tự lo còn không rảnh, lại yên gì có thể có lương thực dư cho ngươi mượn, bọn hắn không biết ngươi quân lương thiếu còn mà thôi, nếu là biết ngươi hám này khốn cảnh, sợ mạnh đức như vậy, như thế mạnh đức quân lương bao nhiêu, chẳng phải là rõ mồn một trước mắt. Tào Tháo nghe xong lời này, mồ hôi lạnh đều ra rồi, khá lắm. Liền Hứa Du đều có thể suy tính ra bản thân quân lương dự trữ tình huống, thiên hạ này người tài ba dị sĩ rất nhiều. Cái kia mình không phải là huyền sao? Bất quá, duy nhất làm cho Tào Tháo hơi chút an điểm tâm đấy. Tin tức này không phải người của mình tiết lộ đấy. Hơn nữa cái này Hứa Du đã nói như vậy rồi, nhất định là có cái gì ý kiến hay muốn tới bang, giúp tự mình giải quyết khó khăn, nếu không, cái này Hứa Du cũng không có khả năng như vậy đến bạch trần thương thế của mình sẹo. Nghĩ tới đây, Tào Tháo cung kính cho Hứa Du sâu thi lễ, bắt lấy Hứa Du tay nói, Tử Viễn đã nhớ tình bạn cũ giao mà đến, chắc chắn thượng sách dùng dạy ta. Hứa Du xem xét sắp xỉ rồi, nói khẽ với Tào Tháo nói ra, Tào công cũng biết Ký Châu đã đổi chủ vậy. Tào Tháo đầu ông thoáng một phát. Cái gì? Ký Châu lại đổi chủ? Cái kia Viên Thiệu đã diệt Lưu Ngu về sau, được xưng binh mã 50 vạn, lúc này mới giải hơn công phu. Cái này đội chủ, đây cũng là người phương nào giống như này bản lĩnh. Mặc dù nhắc Tào Tháo chứng kiến Hứa Du mang người đến quăng chính mình, đã biết rõ Viên Thiệu chỗ đó xảy ra vấn đề rồi, có thể Tào Tháo vẫn thật là không có tính toán đến Viên Thiệu đã xong đời. Đây cũng là Lưu Bân phong tỏa Ký Châu tin tức thành công chỗ. Thì ra là Hứa Du nhiều người như vậy tay, hơn nữa mục đích minh xác tinh nhuệ bộ đội, lúc này mới có thể thông qua Lưu Bân phong tỏa, chạy đến Tào Tháo tại đây đến. Tào Tháo lúc này hướng Hứa Du hỏi, "Từ Viễn, đây là cớ gì?" Hứa Du thở dài một tiếng, đối với Tào Tháo nói ra, "Viên bản sơ tiếp trưởng Ký Châu về sau, e ngại đương triều Tấn Vương điện hạ Lưu Bân vi Lưu Tông chính đại nhân lật lại bản án, cho nên liên lạc đồng trác, dục cộng đồng xuất kích Lưu Châu, dùng trừ cái họa tâm phúc. Không biết làm sao việc cơ mật không mật, để lộ tiếng gió, bị Tấn Vương điện hạ theo Liêu Đông trước thời gian gấp trở về, đoạt xuất thủ trước công kích. Mà Viên bản sơ lại dùng người không lo, không nghe theo của ta thượng sách, theo đuôi đồng trác tiến công bộ pháp, làm gì chắc đó. Ngược lại xử, khiến cho mạng muội xuất kích, kết quả bị Tấn Vương điện hạ phân mà kích chi đã diệt." Tào Tháo nghe được cũng là một trận hoảng sợ, cái này Tấn Vương Lưu Bân cũng quá lợi hại. Viên Thiệu 50 vạn đại quân, nói diệt tiểu tiêu diệt, nhưng lại một điểm tiếng gió đều không có. Liên tưởng đến mình cũng bất quá tiểu là 50 vạn binh mã, Tào Tháo cũng không khỏi đã có một tia một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Mà lúc này, Hứa Du đã theo vừa rồi phiền muộn chính giữa hóa giải tới, cười đối với Tào Tháo nói ra, "Tào công, tuy nói bản sơ không nghe lời hay binh thất bại, có thể đây cũng là Tào công ngài cơ hội thật tốt nha. Hôm nay Ký Châu đổi chủ, bởi vì thời gian ngắn ngủi, dân tâm tất nhiên không ổn định. Mà cái kia Tấn Vương Lưu Bân nói không chừng còn nếu ứng nghiệm giao cái kia tùy theo mà đến đồng trác chi trăm vạn đại quân, cái này Ký Châu đóng ở quân đội, tất nhiên hư không. Chỉ cần ngài tận khởi đại quân công chi, không xuất ra hơn tháng, Ký Châu dễ như trở bàn tay. Cái kia Ký Châu bị Lưu Tông chính đại nhân kinh doanh nhiều năm, vậy cũng thực nói được là nhân khẩu phần đông, thuế ruộng còn nhiều. Tào công như có Ký Châu nơi tay, ngươi cái kia quân lương vấn đề còn không phải tùy theo tiểu giải quyết. Mà cái kia Tấn Vương Lưu Bân đang cùng đồng trác giành thắng lợi về sau, cho dù là Tấn Vương Lưu Bân đại hoạch toàn thắng rồi, có thể Tấn Vương Lưu Bân bên kia cũng tất nhiên sẽ được mà tổn thương không nhẹ. Đả thương địch thủ 1000, tử tổn hại 800. Cổ Chi Minh giám a. Vì vậy, Tấn Vương cũng quả quyết sẽ không dễ dàng cùng ngài tái khởi binh qua. Kể từ đó, đã hạn chế Tấn Vương phát triển, lại mở rộng thực lực của ngài. 2-3 năm về sau, này tiêu so sánh, thiên hạ này còn không phải đều ở ngài trong khống chế sao? Tào Tháo bị Hứa Du nói được thốt nhiên tâm động. Tào Tháo cũng không phải là một cái cam nguyện sống người hạ thế hệ. Thế nhưng mà, chiếu trước mắt phát triển thế cục đến xem, đồng trắc cùng Lưu Bân thực lực đều muốn tại phía xa Tào Tháo phía trên. Đồng trắc còn dễ nói, Tây Lương chính là một cái cằn cỗi chi địa, đồng trắc lại tàn bạo bất nhân. Đồng trắc coi như còn nghèo hơn hung cực các nghiên ép dân chúng, cướp bóc tứ phương, vậy cũng có một cái cực hạn. Đồng trắc diệt vong, đó cũng là sớm muộn gì sự tình. Thế nhưng mà Lưu Bân tắc thì bằng không thì rồi. U Châu, Tịnh Châu, địa vực bao la, thổ địa phì nhiều, hơn nữa Lưu Bân lại tuyển nhận lưu dân, miệng người phần đông, hơn nữa Lưu Bân mối thiết chi lợi, ngựa dê bỏ chi lợi, càng về sau phát triển, cái kia chính là càng khó lường. Tuyệt đối có thể đem Tào Tháo áp đến xít sao đấy. Huống hồ hiện nay, Tào Tháo hổ báo kỵ, phải dựa vào Lưu Bân cung cấp, Tào Tháo quân nhu phát triển đều bị Lưu Bân đã khống chế, Tào Tháo thì như thế nào tranh được qua Lưu Bân. Nhưng bây giờ Hứa Du cho Tào Tháo vạch một cái vượt qua Lưu Bân cơ hội. Tào Tháo tâm có thể không hoạt động sao? Bất quá, Tào Tháo tuy nhiên cực kỳ muốn án lấy Hứa Du chủ ý xử lý. Có thể Tào Tháo lại không phải một cái lô mắc người. Ai biết Hứa Du nói những này là thật hay giả hay sao? Cái này vạn nhất nếu Hứa Du chính là Lưu Bân phái đã qua, vì chính là dụ sự, khiến cho chính mình xuất binh, sau đó tốt có một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ để đã diệt chính mình đấy, vậy cũng làm sao bây giờ? Liên Viên Thiệu cái kia binh tinh lương thực đủ 50 vạn đại quân đều được đơn giản đánh tan rồi, chính mình tuy nhiên có được so Viên Thiệu tinh danh hơn duệ 50 vạn đại quân, có thể chính mình quân lương lại chưa đủ nhà, chiến tranh cũng chỉ có thể tốc chiến, hơi chút khẽ kéo dài chiến cơ, cái kia chính mình tựu nhất định được thua. Nguy hiểm như thế sự tình, sao có thể nhẹ tin lời của người? Huống hồ, cho dù Hứa Du không phải Lưu Bân phái tới đấy, là thật tâm tìm nơi nương tựa chính mình đến đấy, có thể cái kia đồng trắc hội sẽ hay không xuất kích Lưu Bân, vậy cũng có nói. Cho dù đồng trắc xuất binh rồi, có thể Lưu Bân lưu thủ Ký Châu được binh mã lại là bao nhiêu? Đó cũng là phỏng đoán. Nếu như Lưu Bân lưu thủ binh mã hơi chút điểm hơn, mình không thể tại trong thời gian ngắn cầm xuống Ký Châu, đại lính của mình lương thực hao hết, cái kia chính mình vẫn phải là thua. Hơn nữa cùng Lưu Bân được quan hệ cũng tiểu triệt để vỡ tan rồi. Chính mình sau này cũng chỉ có thể cùng Lưu Bân minh đao minh đoạt đối với đã làm. Vậy cũng còn không bằng chính mình hôm nay như vậy cùng Lưu Bân giao hảo, đổi lấy Lưu Bân được ủng hộ đến phát triển mau lẹ đây này. Tào Tháo tính toán minh bạch, ổn định tâm thần, chính nói cùng Hứa Du nói ra, "Tử Viễn cho ta chi tâm, ta tâm lĩnh. Có thể Tấn Vương điện hạ chính là giường cột nước nhà, hôm nay Tấn Vương điện hạ vì nước xuất lực, bình định phản tặc đồng trác, ta yên gì có thể đổ Tấn Vương điện hạ Ký Châu chi địa. Việc này chớ có nhắc lại. Hiện đại hay, vẫn là tạm thời nghỉ ngơi một chút, đãi ngày sau chúng ta lại thường nghị quốc sự." Tào Tháo hội sẽ bởi vì Lưu Bân vì nước xuất lực mà không lưu đổ Lưu Bân được Ký Châu, Hứa Du đó là đánh chết cũng không tin. Có thể Tào Tháo nói lời này có ý tứ là cái gì? Hứa Du nhất thời thật đúng là không có nghĩ ra được. Cái này đến không phải Hứa Du đần, mà là Hứa Du vừa rồi đều bị Tào Tháo đập trắng luôn, một lòng cho là mình là Tào Tháo bạn tốt, người một nhà. Hứa Du còn tiểu thật không nghĩ tới Tào Tháo còn muốn cân nhắc tự ngươi nói chuyện này tính là chân thật. Lập tức, Hứa Du lòng như lửa đốt đối với Tào Tháo nói ra, Tào Công, tuy nhiên ngươi trung quân ái quốc chi tâm, có thể bề ngoài nhật nguyện, có thể đại sự quốc gia, nên ngừng tắc thì đoạn. Vạn không được nhân tử, mà sai sót cơ hội tốt nha. Tào Tháo hay, vẫn là bất vi sở động nói, việc này chớ có nhắc lại. Đãi ngày sau thay hắn kế lại nghị. Hứa Du bất đắc dĩ bị Tào Tháo an bài lấy nghỉ ngơi. Có thể Hứa Du vừa đi, Tào Tháo lập tức sẽ đem Hy Chí Tài, Trình Dục, Đầy Bảng, Quạc Lông Giới bọn người cho tìm tới. Chuẩn bị thương nghị thoáng một phát như thế nào đối đãi Hứa Du nói ra kế hoạch này. Đợi Tào Tháo đem vừa rồi Hứa Du nói những lời kia tự thuật một lần về sau, Hy Chí Tài những người này quan điểm cũng cùng Tào Tháo đồng dạng, loại sự tình này, ngàn bạn muốn ổn trọng. Cái này tuy nhiên là một cái cơ hội, có thể đây cũng là một cái vết đau nha. Không nghĩ qua là, vậy thì sẽ làm bị thương lấy người đấy. Cuối cùng, mọi người nhất trí ý kiến, cái kia chính là chạy nhanh phái mật thám tìm hiểu thoáng một phát Ký Châu tình huống, nhìn xem có phải hay không như Hứa Du nói như vậy. Chính yếu nhất đúng là Ký Châu hiện tại đến ngọn nguồn có bao nhiêu binh mã tại lưu thủ. Mà cùng lúc đó, do Trình Dục vì Tào Tháo mau chóng chủ bị 30 vạn binh mã xuất chinh 2 tháng quân lương. Coi như là không đánh Ký Châu, vì giải quyết vấn đề lương thực, cũng muốn cầm chung quanh mặt khác chư hầu ra tay. Chương 140, không tên người tại nguy cấp dưới tình huống, làm việc hiệu suất tiểu là nhanh. Mấy ngày về sau, đầu tiên tiểu là Trình Dục quân lương chủ chuẩn bị tốt. Bất quá, Tào Tháo đang nhìn đã qua Trình Dục chủ bị quân lương về sau, cũng không rất cao hứng. Chỉ vì cái kia Trình Dục vì cho Tào Tháo chủ bị đầy đủ số lượng quân lương, cái kia quân lương chính giữa có không ít là thịt người chế thành thịt khô. Thế nhưng mà Tào Tháo cũng không có cách nhà, trơ mắt mình bây giờ tiểu là không có lương thực, cái này lại có thể lại để cho Trình Dục làm sao bây giờ. Tiếp theo, Ký Châu tình báo cũng tìm hiểu trở về. Thô xem phía dưới, Tào Tháo cũng không có cảm thấy cái gì. Cho rằng lúc này nếu xuất kích Ký Châu, thật đúng là một cái cơ hội. Chính mình cơ hội thành công có lẽ tại chín thành phía trên. Thế nhưng mà, theo Tào Tháo cẩn thận một phân tích, Tào Tháo là càng nghĩ càng sợ hãi. Vậy thì thật là sợ tới mức diện mục thất sắc. Tào Tháo người này bất kể là tiếp người lái vật, chính trị, ngoại giao, hay vẫn là quân lược, tác chiến, cái kia đều có thể nói là một bà hảo thủ. Mà Tào Tháo bản thân tính cách lại là âm hiểm ngon độc, đam mưu túc trí, bền gan vững trí. Cái này Tào Tháo có thể nói trời sinh chính là một cái đại nhà quân sự, đại chính trị gia. Tào Tháo duy nhất một điểm nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt, cái kia chính là đa nghi. Bất quá, vậy cũng là chính trị gia một cái bệnh trung am mà Tào Tháo đa nghi cái này tật xấu, liền Tào Tháo chính mình bản thân đều biết rõ. Hơn nữa Tào Tháo mỗi hồi trở lại đều khắc chế chính mình, hơn nữa tỉnh táo phân tích, để tránh chính mình phạm phải sai lầm. Nhưng lúc này, Tào Tháo thật sự là càng phân tích, lại càng thấy được không đúng. Đây tuyệt đối không phải mình đa nghi, mà là Lưu Bân thực có khả năng chính là như vậy bố được, ván. Tào Tháo thô xem phần nhân tình này báo thời điểm, chứng kiến trên tình báo viết, Ký Châu dân chúng đối với Lưu Bân tiếp trưởng Ký Châu, cái kia đều là vô cùng, đều là thập phần tung tăng như chim sẻ đấy. Mà Ký Châu từng cái lớn nhỏ thế lực đã ở tích cực phối hợp Vũ Châu tiến hành hoạt động, nhập chủ Ký Châu được mỗi người tất cả lớn nhỏ quân chính ảnh. Mà Lưu Bân lưu thủ tại Ký Châu được binh lực cũng thập phần phần đông, trừ Vũ Châu bản thổ 5 vạn đại quân bên ngoài, còn có gần đây bị Chiêu An Bắc Hải quản lợi 6 vạn chi chúng, cùng với nguyên Ký Châu viên Thiệu thủ hạ hơn 10 vạn hàng tốt cùng hơn 10 vạn tù binh. Tào Tháo nhìn phần nhân tình này báo về sau, lúc ấy vậy thì cao hứng cực kỳ khủng khiếp, cho rằng Hứa Du nói không sai. Lúc này Ký Châu xác thực là động lòng người đảng, binh lực tán loạn, thưa không. Chính mình tập kết đại quân tinh nhuệ một trận chiến có thể định thắng bại. Dùng Tào Tháo ánh mắt, tâm kế, liếc thấy đi ra. Cái gì dân chúng đối với Lưu Bân tiếp trưởng Ký Châu vô cùng, vậy thì có sao, vậy thì sao dùng? Dân chúng đều là mù quáng theo đấy, cho tới bây giờ đều là theo sau người có thực lực mà đi động đấy. Bất kể là ai, chỉ cần có thể khiến cho bọn hắn ăn no, mà gấm, có một mạng sống chỗ trống, vậy bọn họ tiểu một điểm ý hiếp cũng không có. Mà khi mà từng cái lớn nhỏ thế lực tích cực phối hợp, nhập chủ Ký Châu từng cái bộ phận hành chính môn, vậy thì càng là nói rõ bởi vì Ký Châu lúc này chính quyền thay đổi, thay thế, Ký Châu tất cả cái địa phương thế lực đều gặp phải một lần nữa điều chỉnh cơ hội. Có điều chỉnh, thì có đấu tranh. Hiểu được ý đấy, thì có thất vọng đấy. Cái này còn không phải nhân tâm bất ổn, cái này vậy là cái gì? Những cái kia tại thế lực một lần nữa phân chia chính giữa thất bại đấy, cái kia cũng có thể vi mình sử dụng nha. Về phần cái kia lúc này lưu thủ tại Ký Châu khổng lồ binh lực, cái kia càng là miệng cọp gan thỏ. Thì ra là Vũ Châu bản thổ 5 vạn binh lực, còn có thể cũng coi là chiến lực. Bắc Hải quân hợi, bất quá tiểu là một đám cường đạo mà thôi. Mấy năm này, chính mình diệt cường đạo còn thiếu sao? Cái đó một cái không thể so với quản hợi binh mã nhiều. Mà những cái kia vốn là Ký Châu viên thiệu hàng tốt, vậy thì càng không cần quan tâm rồi. Như thế trong thời gian ngắn, bọn hắn có thể đối với Lưu Bân sinh ra bao nhiêu lòng trung thành. Bọn hắn có thể quăng Lưu Bân, vậy thì có thể quăng chính mình. Huống chi hiện tại chính mình lại có Hứa Du, Nha Lương, Văn Sửu một đám viên tiểu tướng già lúc này. Cái kia thu phục chiếm được những này hàng tốt, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Thú hồ, coi như là không cân nhắc bọn hắn đầu hàng vấn đề của mình, chỉ sợ những cái kia Ký Châu lưu thủ bộ đội cũng không dám hoàn toàn yên tâm sử dụng những này hàng tốt, tù binh. Hơn nữa, lúc này Ký Châu binh mã chia làm ba phái, riêng phần mình thống soái bất động. Mặc dù đưa một người chi hạ xuống, nhưng bổ nhiệm thời gian ngắn ngủi, những người này cũng khó tránh khỏi hội, sẽ lẫn nhau không phục, giúp nhau nở vực vô căn cứ. Cứ thế thống soái, điều hành mất linh. Vì vậy, lưu thủ tại Ký Châu khổng lồ quân đội, bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Tại chính mình kinh nghiệm huấn luyện hổ làng chi sư trước mặt, đây còn không phải là trong nháy mắt có thể phá. Thế nhưng mà, Tào Tháo tại đắc ý đã xong, lần nữa tưởng xem tình báo, chuẩn bị đào sâu một ít hữu dụng tác chiến tình báo, dùng tốt đến đánh Ký Châu thời điểm. Tào Tháo không khỏi đối với Bắc Hải Quản Hợi sinh ra nhất định được hứng thú. Bắc Hải Quản Hợi vốn là khăn vàng dư nghiệt, hắn đã có thể tiếp nhận Lưu Bân chiêu an, đơn giản tiểu là ham một ít tiền tài, danh lợi mà thôi. Lưu Bân có thể cho hắn đấy, chính mình đương nhiên cũng có thể cho hắn. Mà hắn gần đây quy thuận Lưu Bân không lâu, hắn lại có thể đối với Lưu Bân sinh ra bao nhiêu trung tâm đâu này. Chỉ cần mình phái một có thể nói chi sĩ đối với Quản Hợi hứa dùng quan to lộc hậu, cái kia Quản Hợi há không chính là một cái hữu dụng nhất được quân cờ. Như cái kia Bạch Nhiêu không phải là bởi vậy quy thuận chính mình nha. Nhưng là ngay tại Tào Tháo muốn dụ hàng Quản Hợi, do đó liên tưởng đến Bạch Nhiêu thời điểm, Tào Tháo trong lúc đó nghĩ đến cái kia Bạch Nhiêu tại đem người đầu hàng chính mình về sau, có bộ phận vốn là Quách Thái thủ hạ cao cấp thủ lĩnh từng đối với chính mình đã từng nói qua, bọn hắn đã từng cùng Quách Thái được qua Lưu Bân chiêu ăn, là triều đình chính thức quan viên, chỉ là tại bại bởi Đồng Trác về sau mới tạm thời ngưng lại tại Tư Lệ đấy, hy vọng mình có thể cho bọn hắn khôi phục chức quan. Lúc ấy chính mình lơ đến đem những này đối lập chi đồ cho thanh lý rồi, nhưng hôm nay nghĩ đến trong lúc này thật đúng là đại hữu văn trường, có nhiều bí ẩn nha. Lưu Bân cướp lấy Tịnh Châu, tiểu chiêu an Tịnh Châu Quách Thái, cướp lấy Ký Châu, tiểu chiêu an Bắc Hải Quản Hợi. Cái kia Lưu Bân làm sao lại có thể tùy thời ở thời khắc mấu chốt chiêu an những này hữu dụng binh lực đâu này? Tào Tháo nghĩ tới đây, trong giây lát lại nghĩ tới lúc trước Lưu Bân Ú Châu bị Liêu Đông Công Tôn Độ công kích, nguy tại sớm tối thời khắc, giống như cũng là chiêu an tiếng tăm lừng lây Trương Yến Hát Sơn quân mà giải quyết cửa ải khó. Vì thế, Lưu Bân vẫn từng vì Trương Yến thượng biểu triều đình lấy phong hào, đây chính là chắc chắn 100 sự tình. Những này chẳng lẽ đều là trùng hợp sao? Không có khả năng. Những này khăn vàng dương nghiệt đã một lòng phản loạn triều đình, làm sao có thể còn có trung nghĩa vừa nói? Đâu có thể nào đều dễ nói chuyện như vậy hay sao? Hơn nữa bọn hắn cũng đều là ở Ú Châu nguy nan chi tế, dùng người thời điểm đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dùng những cái kia tặc tử bản tính, nguy nan chi tế không bỏ đá xuống giếng đều khó có thể tưởng tượng rồi. Cái này nếu những cái kia cường đạo cũng giống như Bạch Nhiêu như vậy đến bước đường cùng, vì vậy mà quy thuận còn không sai biệt lắm. Trừ phi là bọn hắn trước đó tiểu sớm có cấu kết, những này cường đạo bất quá tiểu là Lưu Bân phóng ra ngoài binh mã mà thôi. Tào Tháo càng muốn, lại càng cảm giác mình không muốn sai. Bởi vậy Tào Tháo càng muốn, cũng lại càng sợ hãi. Cái này nếu những này cường đạo đều là Lưu Bân an bài đấy, cái kia Lưu Bân rất đúng theo nhiều sớm trước khi đã đi xuống tay chuẩn bị đấy. Như vậy tâm kế cũng thật là đáng sợ a, hơn nữa lớn như thế thủ bút, cái kia lại là bực nào mưu lược cùng trí tuệ. Hơn nữa, đã những này cường đạo Trương Yến, Quách Thái, Quản Hợi cũng có thể là Ú Châu Lưu Bân an bài đấy. Cái kia có thể hay không vu độc bọn hắn những này giặc cỏ đều là Lưu Bân an bài cùng ủng hộ đây này. Mà bởi vậy, Tào Tháo càng nghĩ tới dưới tay mình cái kia chút ít bộ đội, ngoại trừ là từ vu độc bộ đội trong tù binh hợp nhất đấy. Cái kia chính là Bạch Nhiêu mang tới. Dưới tay mình cái kia chút ít do lương dân dân chúng xuất thân đội quân con em tổng cộng bất quá 10 vạn. Trong lúc này có thể hay không cũng trà trộn vào Ú Châu bộ đội. Cái này muốn là mình tại đánh Ký Châu thời điểm, giấu ở chính mình bộ đội chính giữa Lưu Bân binh mã phản làm sao bây giờ? Coi như mình bộ đội đều là cùng chính mình một lòng đấy, có thể cái kia vu độc lại là của mình đối thủ cũ rồi. Nhưng hắn là bị chính mình đánh ra Duyện Châu đi đấy. Cái này muốn là mình toàn lực đánh Ký Châu thời điểm, vu độc trong lúc đó đã tiếp nhận Lưu Bân chiêu an, từ phía sau lưng đánh chính mình Duyện Châu, đã đoạn chính mình lương đạo, mà Lưu Bân lại có lấy cớ đánh chính mình, cái kia chính mình thật vất vả mới phát triển thế lực, chẳng phải sớm tối mà hóa. Tục ngữ nói, người dọa người, hù chết người. Lời này thật sự là tuyệt không giả. Nhất là Tào Tháo như vậy chính mình dọa chính mình, vậy thì càng là muốn chết rồi. Huống chi lúc này Tào Tháo đoán được lại có vài phần nép một bên đâu này. Tào Tháo suy đi nghĩ lại, cho rằng cái này Ký Châu tuyệt đối không thể đánh, Lưu Bân tại hiện giai đoạn càng là không thể đắc tội. Chỉ có tại chính mình triệt để chỉnh đốn chính mình quân vụ về sau, cũng tiêu diệt chúng quanh thai hoàng ẩm, đó mới có thể cùng Lưu Bân vừa gọi cao thấp. Lúc này ổn thỏa nhất mà biện pháp tiểu là truy kích và tiêu diệt vu độc. Đã tiêu diệt Lưu Bân khả năng cất giấu cánh chim, cũng không trở thành bởi vậy đắc tội Lưu Bân. Đồng thời cũng có thể phát triển thoáng một phát chính mình. Chỉ là tiêu diệt vu độc chất béo không lớn, không có thể có thể thỏa mãn chính mình cần. Hơn nữa vu độc nghe nói cũng là cùng Dương Phụng sáp nhập đi đấy. Bọn hắn sáp nhập về sau, đó cũng là một khối khó gặm xương cứng. Được không bù mất nha. Ngay tại Tào Tháo tính toán nên đánh ai đến phát một số thời điểm, Hứa Du lần nữa tới chơi. Mấy ngày nay, Hứa Du sớm đem Nhan Lương, Văn Sửu bọn người dẫn tiến cho Tào Tháo rồi. Tào Tháo đối với Nhan Lương, Văn Sửu ấn tượng đều rất không tệ, phân biệt ủy thác trách nhiệm. Mà Hứa Du càng là bởi vậy nhận lấy Tào Tháo xem trọng. Mà Hứa Du cũng đương nhiên cho là mình không giống người thường, là Tào Tháo tuyệt đối tâm phúc rồi. Vì vậy, Hứa Du càng là muốn biểu hiện mình thoáng một phát. Cũng may Tào Tháo tại đây lập nhiều đại công, lại để cho những người khác đều không thể tự khoe. Vì vậy, Hứa Du 3 ngày 2 đầu đến tìm Tào Tháo nhân kế, thời khắc đề nghị Tào Tháo đánh Ký Châu, mở rộng địa bàn, cướp đoạt lương thảo. Mà Tào Tháo đối với Hứa Du tới chơi, cũng không thế nào phản cảm, dù sao như vậy có thể lộ ra bản thân chiêu hiền đại sĩ phong độ, cho mình truyền một cái tốt thanh danh. Hơn nữa, Hứa Du mưu trí cũng không tệ, cũng có thể thường xuyên mở rộng thoáng một phát ý nghĩ của mình. Cho nên, Tào Tháo lúc không có chuyện gì làm, cũng luôn nhiệt tình mà tiếp đại Hứa Du. Lúc này, Tào Tháo tuy nhiên quyết định không hề đánh Ký Châu rồi. Thế nhưng bởi vậy đã chứng minh Hứa Du tình báo đều là chân thật đấy, Hứa Du là thật tâm đến quang chính mình đấy. Chỉ là Ký Châu trước mắt có chút dấu giếm tình huống không có lại để cho Hứa Du nhìn ra mà thôi. Vì vậy, Tào Tháo hay vẫn là rất cao cố gắng du đến cùng chính mình thương lượng đấy. Vừa vặn giúp mình ngẫm lại, không đánh Ký Châu lời mà nói, cái kia đánh ai tốt nhất? Tào Tháo đem Hứa Du xin tiền đến. Không đợi Hứa Du mở miệng, Tiểu vẻ mặt khuôn mặt u sầu đối với Hứa Du nói ra, Tử Viễn tới được vừa vặn. Ta vừa mới nhận được tình báo, may mắn chúng ta không có đánh ký châu đoạt huy chưa ý, nếu không chúng ta tai họa không nhỏ. Ngươi tới xem, cái kia Bắc Hải quản hợi tại Vũ Châu đánh ký châu thời điểm, tiếp nhận Tấn Vương điện hạ hợp nhất. Mà lúc trước Tịnh Châu Quách Thái đã từng tại Tấn Vương điện hạ đánh Tịnh Châu thời điểm, tiếp nhận qua Tấn Vương điện hạ hợp nhất, hiệp trợ Tấn Vương điện hạ đánh Tịnh Châu.